Chương 1443, đang tỉnh tuyển chương 1443, đang tỉnh tuyển Lương Nôn trước đó tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Ý Lý Doãn sẽ đưa ra loại chuyện này. Nào có lần thứ nhất gặp mặt liền tác hợp song tu. Huống chi đối phương vẫn là một bộ tộc đại tế ti, thế nào làm việc như thế lỗ mãng. Lương Nôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác Ý Lý Doãn sắc mặt còn rất chân thành, nhìn qua không phải là đang nói cười. Đại tế ti Lương Nôn nhíu nhíu mày, cân nhắc nói ra, tại hạ mới đến, cùng bốn vị đạo hữu cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hiện tại liền đàm chuyện song tu, chỉ sợ đường đột giai nhân đi. Không đường đột. Ý Lý Doãn lắc đầu, cười nói, tiểu huynh đệ mình cũng đã nói, ngươi là lần đầu tiên xuống núi, trước đó đều trong núi ở tu, chắc hẳn còn không có đạo lữ. Kỳ thật các nàng bốn người đối ngươi cũng rất có hảo cảm, nếu như ngươi cảm thấy lẫn nhau ở giữa không hiểu rõ lắm, ta có thể để các nàng bốn cái theo thứ tự cùng ngươi tiếp xúc một đoạn thời gian, sau đó mới quyết định như thế nào. Nghe Ý Lý Doãn một phen, Lương Nôn trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Đây là vội vàng đưa đạo lữ à, nếu như tại Nam Cực Tiên Châu, liền xem như những cái kia tìm kiếm thông gia tu chân thế gia, chỉ sợ cũng làm không được mức này à. Đối phương đã mở cái miệng này, khẳng định là đối với mình có chỗ cầu. Nhưng mình cũng không có hiện lộ thứ gì, duy chỉ có để người ta biết chính là cái này một thân kim đan cảnh tu vi, Thạch Linh tộc cũng không phải là không có kim đan cảnh tu sĩ, vì sao đối với mình như thế để bụng. Suy đi nghĩ lại, Lương Ngôn cũng không có tìm được đầu mối gì, thế là chậm rãi mở miệng nói, đại tế ti hảo ý Lương Mộ tâm lĩnh, chỉ là Lương Mộ một lòng cầu đạo, đối với sự tình khác không có hứng thú, tại tu vi có đột phá trước đó, là sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết thành đạo lữ. Dạng này a cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Ý Liễu Doãn nghe Lương Ngôn trả lời, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là sau lưng nàng kia bốn cái tuổi trẻ nữ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ mất mát. Tiểu huynh đệ có thể có chút nghi hoặc, vì sao lão thân muốn dốc hết sức thúc đẩy ngươi cùng trong thôn nữ tử nhân duyên? Ý Lý Doãn nhìn xem Lương Nôn, lần nữa mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có này nghi hoặc. Lương Nôn thản nhiên gật gật đầu, kỳ thật ta là muốn cho tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Thạch Linh tộc. Ý Lý Doãn thở dài, chậm rãi nói, Lang Hoàn Bách tộc mặc dù không có chiến tranh, nhưng mỗi 10 năm đều sẽ có một trận giao đấu từ Thần Nông Sơn sứ giả chủ trì, phe thắng lợi có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Chúng ta Thạch Linh tộc thế hệ tuổi trẻ không muốn phát triển, ngoại trừ đằng sau ta ba người bên ngoài, lại không có một cái nào kim đan cảnh tu sĩ, mắt thấy năm nay giao đấu kỳ hạ gần, chúng ta Thạch Linh tộc lại muốn hạ chót, lao thân trong lòng lo lắng, mới có thể ra hạ sách này. Thì ra là thế. Lương Luân nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ ý Lý Doãn mục đích. Cái này tế tự là nghĩ kéo người nhập bọn, để cho mình gia nhập Thạch Linh tộc, đại biểu bọn hắn dự thi. Cái này, tại hạ mặc dù có kim đan cảnh tu vi, nhưng trước đây một mực tại trong núi ở lại, chưa hề cùng người đấu pháp, nếu để cho ta dự thi, chỉ sợ có phụ đại tế ti kỳ vọng cao. Lương Nôn chỉ là thoáng trầm ngâm một lát, liền quả quyết tự tuyệt, hắn hiện tại là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, chỗ nào nguyện ý cuốn vào người khác phân tranh. Tiểu huynh đệ thong thả cự tuyệt. Ý Lý Doãn khoát tay áo, chậm rãi nói, nếu như lão thân thấy không sai, tiểu huynh đệ hẳn là có thương tích trong người a. Ồ, làm sao mà biết? Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ha ha, lão thân thế nhưng là Thạch Linh tộc đại tế ti, cái này chút thủ đoạn vẫn phải có. Ý Lý Doãn cười cười nói, mặc dù ta không biết ngươi bị cái gì tổn thương, nhưng ta nhìn ra ngươi một bộ phận trong kinh mạch có trầm tích chi vật, nếu như ngươi trước đây không có cùng người đấu pháp, đó chính là luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, lại hoặc là lâm vào qua một chút địa phương nguy hiểm, lão thân nói không sai chứ? Nghe Ý Lý Doãn một phen, Lương Luân âm thầm có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này già tế tự lại có thủ đoạn như thế, mặc dù không có nhìn ra luân hồi sát khí, nhưng có thể nhìn ra bản thân một bộ phận kinh mạch bị ngăn chặn, đã coi như là khó lường bản sự. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, Lương Luân không có lựa chọn giấu giếm, mà là đứng dậy, hướng Ý Lý Doãn chắp tay nói, Ý Lý già mắt sáng như nước, thực không dám giấu giếm. Tại hạ hoàn toàn chính xác có thương tích trong người, không biết ý giả có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá chúng ta Thạch Linh tộc có một phương linh tuyển, tên là Đan Tỉnh Tuyển. Nước suối từ lòng đất tuôn ra, mang theo một cỗ kỳ lạ dược hiệu, có thể vì người trị liệu thương thế. Ý Lý Doãn chậm rãi nói, linh tuyển. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên tu sĩ đều tin phụng đại địa chi mẫu, chẳng lẽ cái này dưới lòng đất thật sự có thần bí gì tồn tại, lại hoặc là nơi này linh mạch tương đối đặc thù. Nghĩ tới đây, Lương Luân cân nhắc nói ra, Ý Lý già có ý tứ là cái này linh tuyển có thể trị ta thương thế trên người. Kia sử dụng linh tuyển có điều kiện gì, là muốn ta trước gia nhập Thạch Linh tộc sao? Ha ha, ta Ý Lý Doãn cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Ý Lý Doãn lắc đầu nói, tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng, ngươi cứ việc đi đan tỉnh tuyển bên trong thử một lần, nếu quả như thật có hiệu quả, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ gia nhập chúng ta Thạch Linh tộc. Nếu như không có hiệu quả, kia lão thân cũng không ép ở lại, vẫn như cũ lấy quý khách chi lệ khoản đãi. Cái này Lương Luân không nghĩ tới Ý Lý Doãn như thế thông tình đạt lý, trong lúc nhất thời ngược lại để cho mình có chút ngượng ngùng. Đạo Ý giả nói như vậy, kia Lương Mộ cũng không có lý do cự tuyệt, nếu như kia đang tỉnh tuyển quả thật đối thương thế của ta có tác dụng, Lương Mộ nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đại biểu Thạch Linh tộc tham gia lần này tranh tài. Tốt, một lời đã định. Ý Lý Doãn cười đến rất vui vẻ, phất phất tay, sau lưng tứ nữ lần lượt lui ra, đồng thời lại tiến đến một nhóm tinh thông âm luật chi đạo tu sĩ, trong bữa tiệc cổ nhạc thổi sen, vì mọi người uống rượu trợ hứng. Tiệc rượu lần nữa trở nên náo nhiệt, ăn uống linh đình, hát hay múa giỏi, một bộ sung sướng cảnh tượng. Lỗ rất có tựa hồ cũng không nghĩ tới, mình ở nửa đường bên trên mời tới khách nhân, thế mà như thế thụ đại tế ti coi trọng, lời nói ở giữa mặt mày hớn hở, tựa hồ là đang nói cho đám người, mình vì Thạch Linh tộc dựng lên một cái đại công. Trận này đến hội, chung quy là chủ khách tận hứng, trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng tan cuộc, Y Lệ Doãn cùng Lương Nôn làm ước định, 3 ngày sau liền dẫn hắn tiến về Đan Tỉnh Tuyển, trong thời gian này có thể tại Thạch Linh thôn bên trong tùy ý đi lại, cũng không có cái gì cầu thúc. Lương Nôn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, sau đó cùng chúng nhân nói đừng, lại huyện cự lô rất có nhiệt tình đưa tiễn, một thân một mình quay trở về chỗ ở của mình. Sau khi tiến vào phòng, Lương Nôn một lần nữa bắt đầu dùng trong viện cấm chế, trên mặt đất tùy ý ngồi xếp bằng. Hồi tưởng trận này dạ yến, cũng coi là dò thăm không ít tình báo. Liên Y Lệ Doãn lộ ra tin tức đến xem, nơi này hẳn là một phương tiểu thế giới, về phần tiểu thế giới này là lai lịch gì, hiện tại còn không thể nào biết được. Lang Hoàn Đại Lục có mấy trăm cái bộ tộc, nếu như bộ tộc khác cũng cùng Thạch Linh tộc đồng dạng, đoán chừng bộ không ra cái gì hữu dụng giá trị. Muốn biết càng nhiều, cũng chỉ có tiến về Lang Hoàn Đại Lục trung bộ, tòa kia thần bí thần nông sơn thế nhưng là lấy Lương Nôn tu vi hiện tại, còn chưa đủ lấy ứng đối khả năng xuất hiện phong hiểm, cho nên hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là lợi dụng hết thể tài nguyên tu dưỡng thương thế, tranh thủ khôi phục lại lúc trước thực lực, sau đó lại cân nhắc tiến về thần nông sơn. Nghĩ tới đây, Lương Nôn vừa cẩn thận hồi tưởng đêm nay thực rượu, đối với Y Lệ Doãn làm thế nào nhìn ra được trong cơ thể mình ẩn tận, từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối nào. Thạch Linh tộc đại tế ti, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó a. Nàng đến tột cùng là từ lúc nào? Y Lệ Doãn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, trên thân cũng không có linh lực ba động, cho nên Lương Nôn nghĩ mãi mà không rõ nàng là làm thế nào nhìn ra được đến chính mình vấn đề. Trầm ngâm sau một lát, Lương Nôn lắc đầu, tự nhủ, thôi, trước mặc kệ nàng là làm thế nào nhìn ra được ta kinh mạch ngăn chặn, cái này đang tỉnh tuyển ngược lại là có cần phải đi thử một lần. Nếu không lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản không dám đi thần nông sơn. Làm ra sau khi quyết định, Lương Nôn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bài trừ tạp niệm, bắt đầu ở trên bồ đoàn ngồi xuống bất công. Mặc dù Y Lệ Doãn để Lương Nôn có thể trong thôn tùy ý đi lại, nhưng hắn biết mình hiện tại chỉ là cái ngoại nhân, vẫn là đợi tại chỗ ở tương đối tốt. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt 3 ngày quá khứ, Lương Nôn tại một trận bang. Bang, bang. Tiếng đập cửa bên trong mở hai mắt ra, bởi vì cái gọi là nghe âm thanh, chi kỳ người nghe được thanh âm này, liền biết là lô rất có tới. Rất có huynh đệ, vào đi. Lương Nôn mỉm cười, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài viện, Lỗ Dật có sải bước đi tiến đến, trông thấy hắn liền há miệng kêu lên, "Lương Minh, đại tế ti đều đã an bài thỏa đáng, hôm nay liền để ta dẫn ngươi đi Đan Tỉnh Tuyển." "Hoắc, vậy hôm nay lại muốn làm phiền rất có huynh đệ." Lương Nôn đối với cái này hào sảng hán tử vẫn là rất có hảo cảm, gật đầu cười nói, "Phiền phải gì không phiền phức chúng ta có thể tại nhìn Hà núi bên trên gặp phải, đó chính là duyên phận a." Lỗ Dật có cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại gãi đầu một cái nói, "Bất quá khi đó ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi lại là kim đan cảnh." "Như thế rất tốt." Tại đại tế ti trước mặt so sánh, ta ngay cả cái giấm đều không phải là. Rất có huynh đệ không nên tự coi nhẹ mình, kỳ thật tư chất của ngươi, nộ tính đều thuộc thượng giai, mặc dù ngươi ta tu đạo cảm ngộ một trời một vực, nhưng loại chuyện này ai có thể vững tin mình là đúng. Lương Nôn thản nhiên nói. Ha ha, vẫn là Lương huynh ngươi biết nói chuyện. Ta mặc dù tên gọi rất có nhưng thật không có cái gì rộng lớn chi hướng, chỉ muốn trong thôn an hưởng cái này yên tĩnh thời gian, ngẫu nhiên cùng thôn trưởng lão đầu loay hoay một chút khối lỗi, chính là ta lớn nhất niềm vui thú. Nghe rất có một phen, Lương Nôn mỉm cười, không tiếp tục nói tiếp. Rất có huynh đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Đúng đúng đúng. Lỗ Dật có vua hót một cái, kêu lên, suýt nữa quên mất chính sự, vẫn là cho Lương huynh đệ chữa thương quan trọng. Lương huynh đệ, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Lỗ Dật có liền lôi kéo Lương Nôn ra cửa. Còn tốt lần này hắn không tiếp tục kéo tới cái gì xe bò, xe ngựa loại hình hai người đều có tu vi mang theo, mặc dù không thể phi độn, nhưng bằng vào cước lực cũng vượt xa những cái kia gia súc. Hai người bước nhanh mà đi, chỉ thời gian một chén trà công phu liền ra thôn, sau đó dọc theo phía sau thôn tiểu đạo, một đường hướng tây, rất nhanh liền đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Cái này rừng rậm linh khí 10 phần nồng đậm, bên trong còn có các loại chim quý thú lạ cùng linh hoa linh quả, Lương Nôn nhận ra một phần trong đó, tại 3 ngày trước dạ yến bên trên đã từng thưởng thức qua. Nơi này chính là chúng ta Thạch Linh tộc thuốc rừng, bởi vì đang tỉnh tuyển nguyên nhân, nơi đây linh khí 10 phần nồng đậm, bởi vậy này sinh rất nhiều chim quý thú lạ, còn có các loại có trợ giúp tu luyện linh quả. Liền ngay cả trong tộc đan sư luyện đan, rất nhiều vật liệu cũng là từ nơi này thu hoạch. Lô rất có vừa đi, một bên hướng Lương Nôn giới thiệu nói, "Thuốc rừng, như thế địa phương trọng yếu, vì sao không thấy các ngươi phái người nắm tay, chẳng lẽ liền không sợ bộ tộc khác trước đến cướp đoạt sao?" Lương Nôn có chút không hiểu hỏi. "Cướp đoạt?" Lỗ Dật có mở to hai mắt nhìn, lập tức đông nhiên lắc đầu nói, "Tiểu huynh đệ nói đùa, Lang Hoàn bách tộc, ai dám tùy ý cướp đoạt? Tất cả bộ tộc tài nguyên đều là phân phối xong, nếu có người dám phát động chiến tranh, ngay lập tức sẽ nhận thần nông sứ giả nghiêm trị. Vì bộ tộc tranh thủ tài nguyên duy nhất phương thức, chính là tham gia 10 năm một lần giao đấu, thần nông sơn sẽ căn cứ tranh tài xếp hạng, một lần nữa phân phối về sau 10 năm tài nguyên tu luyện." "Thì ra là thế." Lương Nôn nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cảm giác nơi này tu chân giới cùng mình dĩ vãng nhận biết hoàn toàn khác biệt, nơi này tự thành hệ thống, các bộ tộc lớn tu sĩ không tranh không đoạt, trong thôn tất cả mọi người đãi ngộ cũng đều như thế, thuần dựa vào tự thân cố gắng cùng tư chất tới kéo mở chênh lệch. Mà lại trong bọn họ, có rất nhiều người cũng không nóng lòng tại tu luyện, ngược lại thích trải nghiệm cuộc sống, thậm chí nhiều khi không sử dụng pháp thuật, đơn thuần chỉ là vì hưởng thụ niềm vui thú. Loại này tu luyện tâm tính, nếu như đặt ở Nam Cực Tiên Châu trong tông môn, chỉ sợ không được bao lâu liền phải bị trục xuất sư môn. Nhưng là ở chỗ này, nhưng lại lộ ra 10 phần bình thường. Phía trước đến, đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến Lô rất có thanh âm. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng cây xuất hiện một khối đất trống, giữa đất trống ở giữa có một vũng 5 trượng vuông linh tuyển. Thanh tịnh nước suối phun ra ngoài, phảng phất từng chuỗi chân châu, kích thích từng đóa châm hoa, linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm cho người tâm thần thanh hẳn. Thần bí đại địa dựng dục cái này suối nước, mà nó cũng thổ nạp lấy thiên linh tú, trả lại cho trên đất sinh linh. Quả nhiên là một chỗ hiếm thấy bảo địa. Lương Luân hai mắt sáng lên, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Ha ha, Lương huynh khả năng còn không biết, cái này đan tỉnh tuyển nhưng không phải người nào đều có thể dùng. Lỗ rất có ha ha cười nói, nếu như không phải gặp được nguy hiểm tính mạng, vậy cũng chỉ có thể là tại tranh tài bên trên vì thạch linh tộc tranh đoạt vinh dự tu sĩ mới có tư cách sử dụng. Đại tế ti phá lệ để ngươi tới đây, đủ thấy nàng đối ngươi coi trọng. Yên tâm đi, Lương Mộ cũng không phải nói không giữ lời người, chỉ cần cái này nước suối đối ta hữu dụng, Lương Mộ nhất định giúp thạch linh tộc xuất lực. Lương Luân rất sảng khoái nói, vậy là tốt rồi. Lỗ lớn có nhẹ gật đầu, chỉ về đằng trước nước suối nói, Lương huynh đệ cởi quần áo ra, tiến vào trong nước hồ muốn thả không tạm niệm, dùng linh lực tiếp dẫn nước suối dược lực, các không thể phập phồng không yên, nếu không ảnh hưởng dược lực. Đa tạ chỉ điểm. Lương Luân nói lời cảm tạ nhất thanh, lại không có lập tức xuống nước, mà là tại âm thầm thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra đan tỉnh tuyển phía dưới. Vẹn trong phiến khắc, Lương Luân đã đem đan tỉnh tuyển phía dưới kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Hắn cũng không do dự nữa, cứ trừ rơi trên người quần áo, một đầu đâm vào trong suối nước cảm tạ, đen nhánh lớn quả cam 3000 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, Thanh Phong Minh Nguyệt 999 khen thưởng. Chương 1444, kỳ quái bùn đất chương 1444, kỳ quái bùn đất mới vừa tiến vào trong suối nước, liền có một cô ôn hòa lực lượng, thuận toàn thân, cao thấp lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể của mình. Giờ khắc này, Lương Luân thân thể cảm thấy vô cùng thư sướng, thể nội trầm tích tương thế mà cũng đang chậm rãi chữa trị. Đan tỉnh tuyển quả nhiên thần diệu. Lương Luân từ đáy lòng tán dương. Đó là đương nhiên, cái này nước suối thế nhưng là chúng ta Thạch Linh tộc chí bảo. Nhìn thấy Lương Luân hài lòng dáng vẻ, Lỗ rất có trên mặt cũng lộ ra tự hào tiêu dung. Lương Minh, ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi, nhớ lấy đan tỉnh tuyển một lần chỉ có thể ngâm 3 ngày, vượt qua 3 ngày, dược lực trầm tích, ngược lại đối thân thể bất lợi. Lão Lỗ ta xin cáo từ trước, chờ 3 ngày sau đó lại đến tiếp ngươi. Tốt, trên đường đi đa tạ, Lỗ Minh xin cứ tự nhiên đi. Lương Luân gật đầu nói. Lỗ rất có rời đi về sau, Lương Luân cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn dựa theo đối phương chỉ thị, đem linh lực quyết tán ra bên ngoài cơ thể, tiếp dẫn trong nước hồ dược lực, đồng thời bình tâm tinh khí, làm được tâm vô tạp niệm, để tránh ảnh hưởng nước suối dược lực. Như thế qua thời gian nửa nén hương, thể nội nhiều chỗ thương thế đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mà theo dược lực không ngừng xâm nhập, cũng rốt cục cùng chiếm cứ trong kinh mạch luân hồi sát khí độ tới. Trong chốc ngắn này, Lương Luân rõ ràng cảm giác được, trong kinh mạch của mình sát khí ba động một chút, tựa hồ có chút e ngại. Có hy vọng. Lương Luân mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy, tại Thạch Linh tộc bên trong đã tìm được phá giải sát khí phương pháp. Đan tỉnh tuyển quả thật hữu hiệu, mình liền lưu tại Thạch Linh tộc, chậm rãi dưỡng thương chờ đến khôi phục thực lực, lại cứu tỉnh vô tâm, cùng nàng cùng nhau đi tới Thần Nông Sơn. Nghĩ tới đây, Lương Luân tinh thần đại chấn, lập tức thêm thúc linh lực, bắt đầu đại lượng hấp thu đan tỉnh tuyển bên trong dược lực. Tiên tĩnh rừng rậm, tường hòa gió nhẹ, hết thảy tất cả đều là như thế an bình. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3 sáng sớm. Thuốc trong rừng, một phương năm trượng vương linh tuyển, trong suối nước ngâm lấy một cái trần trụi nam tử. Nam tử sắc mặt có chút hồng nhuận, đỉnh đầu mở mịt tràn ngập, trong suối nước dược lực bị hắn tiếp dẫn, không ngừng tuôn ra nhập thể nội, xem bộ dáng là tại vận công chữa thương. Đột nhiên, nam tử sắc mặt từ hồng nhuận chuyển thành tái nhợt, thân thể không bị khống chế chấn động một cái, hai mắt đông dưng mở ra. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Vẫn chưa được A Lương Luân cười khổ một tiếng, rồi tay gạt đi mình vết máu ở khóe miệng. Tại sao lại dạng này? Lúc này Lương Luân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên tiến vào đan tỉnh tuyển thời điểm, nước suối dược lực đụng phải sát khí, rõ ràng có rất kịch liệt phản ứng, lúc ấy hắn đều một lần coi là mình tìm được sát khí khắc tinh. Nhưng nước suối lực lượng cũng liền giới hạn tại đây. Tiếp xuống 3 ngày, Lương Luân không ngừng tiếp dẫn nước suối dược lực, muốn loại trừ thể nội sát khí, lại phát hiện những dược lực này đối sát khí hoàn toàn vô dụng. Ngoại trừ có một tia rõ ràng ba động bên ngoài, sát khí căn bản không sợ linh tuyển dược lực. 3 ngày, chẳng những không có tiêu trừ dù là một điểm sát khí, ngược lại bởi vì Lương Luân nhiều lần nếm thử, dẫn đến thể nội sát khí tập thể bạo loạn, kém một chút liền phản phệ tự thân. Muốn nói đan tỉnh tuyển tác dụng duy nhất chính là chữa khỏi hắn thương thế bên trong cơ thể, nhưng đây đối với Lương Luân đến nói không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì những thương thế này hắn dựa vào Thiên Long Bất Tử Thân cũng có thể chữa trị, chỉ là sát khí chưa trừ diệt, thực lực của mình liền không cách nào khôi phục, mà lại vừa mới chữa trị thương thế cũng sẽ lại lần nữa chuyển biến xấu, không cách nào trị tận gốc. Cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Kỳ quái, rõ ràng có rất kịch liệt phản ứng, vì sao lại không có tác dụng? Lúc này Lương Luân cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Chờ một chút, chẳng lẽ là? Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem đầu một chôn, hướng phía dưới tiềm nhập đáy ao. Đan tỉnh tuyển nước cũng không sâu, Lương Luân rất nhanh liền đi tới nước suối dưới đáy, nơi này có một cái nho nhỏ con suối, một cỗ tràn ngập dược lực cao nước, chính là từ nơi này trong con suối thoát ra. Lang Hoàng Đại Lục các bộ tộc lớn đều tin phụng đại địa chi mẫu truyền thuyết, cho nên bọn hắn minh lệnh cấm chỉ, không thể sử dụng thuật đồ thổ, càng không thể hướng phía dưới đào đất. Lương Luân hiện tại ở vào Thạch Linh tộc lãnh địa, hơn nữa còn là tại bọn hắn quý báu nhất thuốc trong rừng, đương nhiên sẽ không hồ đồ đến đi đào đất. Đây chính là phạm vào người khác kiêng kỵ lớn nhất, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, nếu như cùng toàn bộ Thạch Linh tộc là địch, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nhưng Lương Luân chìm vào đáy ao, cũng không phải là vì đào đất, mà là phải cẩn thận quan sát đáy ao bùn đất. Giống như có chút không giống. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, đưa tay từ đáy ao chụp khối tiếp theo bùn đất, đặt ở cái mũi dưới đáy người. Một sợi cực kỳ thanh đũ mùi, để tinh thần của hắn đột nhiên chấn động. Chính là cố khí tức này. Lương Nôn hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái này sợi khí tức cực nhẹ cực kỳ nhạt, nếu như không phải hắn có tám bộ diễn nguyên mang theo, ngũ giác lục thức khác hẳn với phổ thông tu sĩ, căn bản cũng không khả năng nghe được. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, vừa rồi để luân hồi sát khí sinh ra kịch liệt phản ứng, cũng không phải là đan tỉnh tuyển bên trong nước suối, mà là bị nước suối ngâm qua bùn đất. Nói đúng ra, là cái này bùn trong đất ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ đồ vật, để trong cơ thể hắn sát khí vô cùng kiên kỵ. Đến cùng là cái gì đây? Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Sau một khắc, hắn nắm tay cắm vào đan tỉnh tuyển dưới đáy trong đất bùn, thể nội công pháp vận chuyển, linh lực chen chúc mà ra, bắt đầu không ngừng hấp thu ẩn chứa loại mùi này bùn đất. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, Lương Nôn bàn tay từ trong đất bùn rút ra một viên to bằng móng tay bùn khối, ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy cái này mai bùn khối, Lương Nôn hai mắt có chút sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này mai nho nhỏ bùn khối, thế mà từ 5 loại nhan sắc tạo thành, theo thứ tự là đỏ, cam, hoàng, lam, tử. Nếu như Lương Nôn không có nhớ lầm, lần trước nhìn thấy cái này 5 loại nhan sắc, vẫn là tại nát hư núi bể khổ triều tịch bộc phát thời điểm. Lúc ấy trên bầu trời xuất hiện ngũ thải thần phong, sau đó xé rách không gian, mình thì thừa cơ trốn đến nơi này. Mà kia ngũ thải thần phong cũng đồng dạng là đỏ, cam, hoàng, lam, tử ngũ sắc, liền ngay cả sắp xếp trình tự đều cùng cái này mai bùn khối bên trên hoàn toàn tương tự. Vì sao lại có vừa khéo như thế sự tình? Ngay lúc đó gió lốc cùng hiện tại cái này mai bùn khối đến cùng có liên hệ gì? Lương Nôn hí mắt, cẩn thận hồi tưởng mình tại Vô Song Thành bên trong tìm đọc tư liệu, lại nghĩ không ra bất kỳ một đoạn ghi chép cùng tình huống dưới mắt tương tự. Đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ, ta nhận biết vẫn là quá có hạn. Lương Nôn khe khẽ thở dài, vuốt vuốt trong tay cái này mai bùn khối, đột nhiên đầu ngón tay dùng sức, từ phía trên bóp một nửa dưới bùn đất tới. Trầm ngâm sau một lát, hắn đem những này bùn đất dán tại bộ ngực mình. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, Lương Nôn ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Một cái nhỏ bé máu bao ra hiện tại bộ ngực của hắn, phản phất có đồ vật gì sắp phá thể mà ra. Lương Nôn sắc mặt có chút đỏ lên, hai mắt lại híp lại. Sau một khắc, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. Chợt nghe phốc, nhất thanh, chỉ gặp ngực máu bao vỡ tan, một sợi nhỏ như sợi tóc khí xám từ thể nội bay ra. Cái này sợi khí xám chính là luân hồi sát khí. Sát khí mới vừa xuất hiện, liền bị ngực bùn đất cho hút thu vào, còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, kia trong đất bùn ngũ sắc quang hoa liền đã đang bay nhanh tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, vô luận là trong đất bùn ngũ thải quang hoa, còn là vừa vặn bị hấp thu đi vào luân hồi sát khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Nôn cầm trong tay chỉ là một khối khô cằn miếng đất, bị hắn nhẹ nhàng nhất trà sát, liền biến thành một đống bột phấn. Mặc dù thần kỳ bùn đất biến thành phổ thông bùn, nhưng Lương Nôn trong mắt nhưng không có vẻ thất vọng. Hắn đã nghiệm chứng một việc, loại này ẩn chứa ngũ thải quang hoa bùn đất, có thể hấp thu trong cơ thể mình luân hồi sát khí. Chỉ cần loại này bùn đất đủ nhiều, là có thể đem trong cơ thể mình luân hồi sát khí toàn bộ hút ra đến lúc đó lại lợi dụng bất tử thiên long tinh huyết, rất nhanh liền có thể chữa trị thương thế, khôi phục lại như trước cảnh giới. Nhìn lấy trong tay còn sót lại một nửa khác bùn đất, Lương Nôn trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Mặc dù nhưng đã biết phương pháp, nhưng loại này bùn đất thật sự là quá ít. Vừa rồi hắn đã đem đan tỉnh tuyển bên trong tất cả ẩn chứa ngũ sắc quang hoa bùn đất đều ra, lại chỉ có thể ngưng tụ ra móng tay ngần ấy lớn nhỏ. Về sau hắn lại bóp một nửa bùn đất đặt ở ngực, chỉ hút ra nhỏ như sợi tóc một sợi luân hồi sát khí, so với chiếm cư ở trong kinh mạch luân hồi sát khí cái này căn bản là chín châu mất sợi lông. Muốn phá giải khốn cục trước mắt, nhất định phải đi tìm loại này bùn đất, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ ta ngay cả loại này bùn đất là lai lịch gì cũng không biết, lại đi đâu mà tìm. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lâm vào thật sâu trầm tư. Ngay tại tâm hắn tự bước lên thời điểm, xa xa thuốc trong rừng chuyển đến tiếng bước chân. Lương Nôn nghe xong liền biết, là Lô Rất Có đến rồi. 3 ngày kỳ hạn đã đến, hắn không muốn để cho Lô Rất Có nhìn thấy mình tại đáy ao dở trò quỷ, lập tức đem còn sót lại một điểm bùn đất ném vào trong nhận chứa đồ, mình cũng nổi lên mặt nước. Sau một lát, một người dáng dấp thô kệch, làm điều phu ăn mặc nam tử trung niên, từ trong rừng cây đi ra. Hắn vừa nhìn thấy Lương Nôn, liền 10 phần lo lắng mà hỏi thăm, "Lương Minh, hôm nay đã là ngày thứ 3, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Lương Nôn hai mắt khép hở, giả bộ chữa thương, nghe được thanh âm của hắn, mới du du nhiên địa mở hai mắt ra. Ai khe khẽ thở dài, Lương Nôn sắc mặt thất vọng nói ra, "Đang tỉnh tuyển mặc dù thần diệu, nhưng ta thương thế bên trong cơ thể có chút đặc thù, tại cái này ngâm 3 ngày, mà ngay cả một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có, lần này chỉ sợ muốn cô phụ Rất Có huynh đệ." "Cái gì?" "Đang tỉnh tuyển nước suối, vậy mà cũng trị không hết trong cơ thể ngươi tổn thương." Lỗ Rất Có kém chút cho là mình nghe lầm, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, nếu có người thụ thương, chỉ cần đưa đến thuốc rừng đan tỉnh tuyển đến, không quá 3 ngày liền có thể khôi phục, mà lại chăm phát chăm chúng, chưa hề phạm sai lầm qua. Không nghĩ tới hôm nay, cái này từ nơi khác tới nam tử, vậy mà nói đan tỉnh tuyển nước suối không có hiệu quả. "Rất Có huynh đệ, việc này ta không có khả năng lừa gạt ngươi, ta thương thế bên trong cơ thể 10 phần đặc biệt, cho nên mới muốn vân du tứ hải, tìm một cái có thể trị tận gốc phương pháp, phàm là cái này nước suối có một chút tác dụng, ta đều sẽ không rời đi. Tiếp nhưng làm sao bây giờ?" Lỗ Rất Có trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lôi kéo Lương Nôn tay nói, "Nếu như ngay cả đàn tỉnh tuyển nước suối đều trị không hết người, chỉ sợ bộ tộc khác cũng bất lực, trừ phi ngươi đi tòa kia trong truyền thuyết Thần Nông Sơn, bất quá Thần Nông Sơn bình thường không tiếp đãi bất luận kẻ nào, chỉ có các bộ tộc tộc trưởng mới có tư cách lên núi." Nghe lỗ lớn nếu như mà có, Lương Nôn trầm ngâm sau một lát, trầm rãi nói, "Rất Có huynh đệ, ta tạm thời sẽ không đi, ta bây giờ nghĩ gặp quý tộc đại tế ti một mặt, có thể chứ?
Đương nhiên có thể.
Lỗ rất có vô bộ ngực nói, Lương huynh, do ta lo, chúng ta hiện tại liền đi. Hắn là cái trực sảng tính tình, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, kéo lên Lương Nôn, một đường đi mau rời đi thúc rừng, không bao lâu liền quay trở về Thạch Linh thôn. Hai người xuyên qua mấy con phố đạo, lần nữa đi vào đại tế ti trạch biệt trước. Lương huynh chờ một lát, đợi ta tiến đến thông báo. Lỗ rất có chắc tay, trước một bước đi vào, thị vệ đứng ở cửa đối với hắn cũng không ngăn trở, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Lương Nôn trên thân, hiển nhiên không có đại tế ti khẩu dụ, giống hắn loại này ngoại nhân là không thể đi vào. Vẹn trong phiến khắc, Lỗ rất có mang theo một người nam tử đi mà quay lại. Lương Nôn đưa mắt nhìn lại, phát hiện nam tử này mình đã từng thấy qua, chính là đêm khuya đó yến phía trên, Hồng Vân Ba Sĩ bên trong một cái. Này người sắc mặt tái nhợt, tướng mạo anh tuấn, đáng tiếc mù một con mắt, một đầu kinh khủng mặt sẹo quán xuyên mắt trái, để hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Lương Gây nên đạo đúng không? Chúng ta lại gặp mặt. Nam tử mặt sẹo nhẹ giọng cười nói. Chẳng biết tại sao, Lương Nôn luôn cảm giác hắn đối với mình có chút địch ý, nhưng giờ này khắc này, đại tế ti chạch cửa sân, Lương Nôn cũng không muốn náo ra mâu thuẫn gì, lập tức mỉm cười, gật đầu nói, tại hạ Lương Gây nên đạo, lần trước đội vàng từ biệt, còn chưa thỉnh giáo bạn xưng hô như thế nào. Thỉnh giáo không dám nhận, tại hạ Cổ Hành Vân. Nam tử mặt sẹo mặc dù lời nói được khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia khiêu khích, để Lương Nôn không khỏi nhíu mày. Một bên Lô rất có là cái thẳng tính, căn bản nhìn không ra giữa hai người ẩn tàng hóa hoa, còn ở bên cạnh cười nói, Lương huynh đệ, trước đó quên cùng ngươi giới thiệu, Cổ Hành Vân thế nhưng là chúng ta Thạch Linh tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu nhân vật, hắn bèn bèn chỉ dùng 300 năm liền ngưng kết ra kim đan, toàn bộ Thạch Linh tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ chỉ có La Khải có thể cùng hắn đánh đồng. Nguyên lai là Thạch Linh tộc thiên tiêu, hành ngộ. Lương Nôn biểu lộ lãnh đạm, hắn mặc dù không muốn cho mình thêm phiền phức, nhưng cũng không phải tùy tiện một người đều có thể cho hắn vung sát mặt. Ta muốn gặp quý tộc đại tế ti, không biết có thể để cho ta đi vào. Lương Nôn nhìn xem Cổ Hành Vân, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là tế tự trước mặt đại hồng nhân, ai dám không cho ngươi đi vào? Cổ Hành Vân cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, đi theo ta. Đi đi đi. Lỗ rất có tới vô Lương Nôn bả vai, cười nói, đại tế ti nghe nói ngươi một tới, đã ở trong viện chuẩn bị tốt nước trà, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, cũng không nói nhiều, đi theo sau lưng của hai người, đi vào trạch viện chỗ sâu cảm tạ, thư lưu khen thưởng. Chương 1445, ngũ sát thổ, vì tháng 10 phần 1500 nguyện phiếu tăng thêm canh 3. Chương 1445, ngũ sát thổ, vì tháng 10 phần 1500 nguyện phiếu tăng thêm canh 3. Đại tế ti trạch viện có một phong cách riêng, không chỉ có tạo hình cổ phác, mà lại con đường tĩnh mịch. Lương Nôn đi theo Cổ Hành Vân cùng Lỗ rất có sau lưng, một đường ngoặt phải rẽ trái, cuối cùng thông qua một cái hành lang thật dài, đi tới một cái tĩnh mịch trong tiểu viện. Đại tế ti Y Y Doãn cũng sớm đã chờ ở chỗ này. Nàng đưa lưng về phía đám người, cầm trong tay bảy cái đàn hương, trước mặt có một cái hương án. Trên hương án bày biện một cái tử kim lưu hương, đằng sau đứng thẳng một cây cột đá, trên trụ đá có thật nhiều cổ pháp minh văn, nhưng là có chút mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Yếu ớt đàn hương tràn vào trong núi, lòng của mọi người bên trong đều cảm nhận được một tia yên tĩnh. Y Y Doãn phảng phất không có phát giác được đám người đến, vẫn như cũ duy trì thành kính thần thái, hướng lên trước mặt cột đá bái hai bái, đem đàn hương cắm ở hương trong lò, sau đó mới chậm chậm quay người. Lương đạo hữu tới. Nhìn thấy Lương Nôn đến, Ý Liễu Doãn trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ nghi hoặc. Ngươi đã đi qua đan tỉnh tuyển rồi? Không nên a. Làm sao kinh mạch trên người còn bị ngăn chặn, chẳng lẽ đan tỉnh tuyển không có chữa khỏi ngươi thương thế trên người? Nghe được Ý Liễu Doãn hỏi thăm, Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Vị này Thạch Linh tộc đại tế ti, đương thật là có chút không giống bình thường thủ đoạn, trước sau hai lần đều nhìn ra chính mình vấn đề, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương Nôn chắp tay nói, để y giả thất vọng kia đan tỉnh tuyển đích thật là một chỗ bảo địa, nhưng Lương Mộ thương thế bên trong cơ thể có chút đặc thù, đan tỉnh tuyển đối ta vô dụng. Có thể hay không nói cho lão thân, ngươi thương thế bên trong cơ thể đến tột cùng là như thế nào tạo thành? Ý Liễu Doãn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái này, Lương Nôn trầm ngâm một lát, hồi đáp, là một loại hiếm thấy sát khí. Sát khí? Dạng gì sát khí có uy lực như thế, thậm chí ngay cả đan tỉnh tuyển đều không thể chữa trị? Ý Liễu Doãn kinh ngạc nói. Lương Nôn khẽ khẽ thở dài, kỳ thật Lương Mộ cũng không rõ ràng, đây là ta trong lúc vô tình nhiễm đồ vật, giống như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối chiêm cư ở trong kinh mạch, phổ thông đan dược hoặc là thiên tài địa bảo căn bản không có hiệu quả. Y Y Doãn nghe xong, biết Lương Nôn không muốn nhiều lời, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Xem ra tiểu ca trung quy là cùng chúng ta Thạch Linh tộc không có duyên phận, đã kia đan tỉnh tuyển đối ngươi không có có hiệu quả, lão thân cũng không ép ở lại ngươi. Tiểu ca vẫn như cũng là chúng ta Thạch Linh tộc khách nhân, về phần muốn đi muốn lưu, tùy ngươi tâm ý đi. Nàng lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sắc mặt khác nhau. Lỗ rất có cố nhiên là một mặt tiếc nuối, Cổ Hành Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hắn ánh mắt sắc bén bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một tia mừng thầm. Lương Nôn cũng không có trả lời ngay, mà là đứng tại chỗ trầm ngâm một lát. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Ý Liễu gia, ta có một vật, muốn hướng ngươi thỉnh giáo lai lịch của nó." "Ồ." Ý Liễu Doãn có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Thứ gì? Tiểu ca có thể đem ra cho lão thân nhìn xem?" "Chính là cái này." Lương Nôn bàn tay phải mở ra, trong lòng bàn tay có một nửa to bằng móng tay bùn đất, kia trong đất bùn ẩn chứa ngũ thải quang hoa, nhìn qua thập phần thần bí. Ngũ sát thổ. Nhìn thấy khối này bùn đất một cái mắt, Lô rất có, Cổ Hành Vân đồng thời kêu lên tiếng. Xem ra bọn hắn đều biết ta. Lương Nôn trong lòng thầm nhủ nhất thanh, lại liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay mình một khối. Nguyên lai cái này gọi ngũ sát thổ. Giờ này khắc này, trong trạch viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đồng hành hai người đều nhìn chằm chằm hắn trong tay ngũ sắc bùn đất, chỉ có Y Lệ Doãn sắc mặt bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ Lương Nôn một lát, chợt mở miệng hỏi: "Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho lão thân, trong tay ngươi ngũ sắc thổ là từ đâu đạt được?" "Thứ không dám dâu dếm, những này ngũ sắc thổ đều là ta từ đan tỉnh tuyển dưới đáy trong đất bùn lấy ra." Lương Nôn không có lựa chọn dâu dếm, mà là nói rõ sự thật, bởi vì hắn đã từ hai người khác vẻ mặt nhìn ra, loại này bùn đất tại Lang Hoàn Đại Lục tuyệt đối là hi hữu tài nguyên. Trong tay một chút bùn đất, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của mình, muốn có được càng nhiều vẫn là đến từ thạch linh tộc bên này vào tay. Đã có việc cầu người, liền không có ý định che che lấp lấp, nếu không khả năng gây nên ý Lý Hải Doãn bất mãn. Đan Tỉnh Tuyền xem ra là đại địa chi mẫu quà tặng a. Ý Lý Hải Doãn tự lẩm bẩm nhất thanh. Ý Lý giả, cái này ngũ sát thổ đến cùng là cái gì? Lương Nôn nhịn không được hỏi. Ngũ sát thổ là một loại rất thần kỳ thổ nhưỡng, nếu như đem linh thảo linh dược trồng ở phía trên, có thể rút ngắn 1/5 bồi dưỡng chu kỳ, nếu như dùng để luyện chế pháp bảo, có thể tăng cường rất nhiều pháp bảo linh tính, mà đối với những cái kia tu luyện thổ hệ công pháp tu sĩ mà nói, vẫn là một loại có thể phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo. Ý Lý Hải Doãn nói đến đây, nhìn Lương Nôn một chút, rồi nói tiếp: "Bất quá, ngũ sát thổ 10 phần hiếm thấy, tại toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục đều thuộc về khan hiếm tài nguyên, liền trong tay ngươi một chút ngũ sát thổ, cũng coi như có giá trị không nhỏ. Nguyên lai loại này thổ nhưỡng chân quý như thế." Lương Nôn nhìn thoáng qua trong tay bùn đất, nghĩ nghĩ lại nói: "Không biết Thạch Linh tộc có bao nhiêu ngũ sát thổ y giả một mực ra cái giá, Lương Mẫu nguyện ý dùng linh thạch mua sắm." Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lương Nôn phát hiện, Lang Hoàn Đại Lục tu sĩ cùng Nam Cực Thiên Châu, cũng là dùng linh thạch làm tiền tệ. Những vật khác còn không dám nói, nhưng linh thạch hắn có rất nhiều, trong nhận chứa đồ còn có 6000 vạn tả hữu linh thạch, lại thêm một chút chân quý đan dược và thần binh pháp bảo. Có thể nói như vậy, chỉ cần Y Lý Doãn nguyện ý bán, Lương Luân có lòng tin đem toàn bộ Thạch Linh tộc ngũ sắc thổ toàn bộ mua xuống. Chỉ là không nghĩ tới, Lương Luân vừa dứt lời, Y Lý Doãn liền nở nụ cười: "Tiểu ca, không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng linh thạch đến mua, chúng ta Thạch Linh tộc đích thật là có ngũ sắc thổ, nhưng số lượng không nhiều, mà lại đều bị dùng để trồng thực linh thảo cùng linh dược, không có khả năng chuyển tay cho người khác." Nghe Y Lý Doãn trả lời, Lương Luân hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn còn không hết hy vọng, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngũ sát thổ nơi sản sinh ở đâu? Bộ tộc khác có hay không ngũ sát thổ bán ra?" "Ngũ sát thổ là đại địa chi mẫu quà tặng, đại bộ phận bộ tộc cũng sẽ không bán ra. Mà theo ta suy đoán, ngũ sát thổ hẳn là trong lòng đất cực sâu vị trí, nhưng là số lượng thưa thớt, lao thân cũng không biết phân bố ở nơi nào." Ý Lý Doãn trầm ngâm nói: "Trong tay ngươi những này ngũ sát thổ hẳn là bị đan tỉnh truyền lòng đất nước suối cọ rửa đi lên, đan tỉnh truyền từ chúng ta Thạch Linh tộc đời thứ nhất tộc trưởng phát hiện, trong lúc này trải qua không biết nhiều ít năm, mới cọ rửa bên trên đến gần đấy. Bởi vậy có thể thấy được mảnh đất này bên trong cơ hồ không có bao nhiêu ngũ sát thổ. Số thời gian và năm mới tích lũy ra như thế một chút xíu ngũ sát thổ." Lương Luân tâm tình bây giờ có chút nặng nề, phải biết toàn bộ đan tỉnh tuyển bên trong ngũ sát thổ đều bị mình hấp thu ra, nhưng điểm ấy ngũ sát thổ còn chưa đủ mình nhét cái răng. Muốn triệt để thanh trừ thể nội sát khí, cần muốn số lượng khổng lồ ngũ sát thổ, bây giờ xem ra, yêu cầu này đơn giản có chút người si nói mộng. Chẳng lẽ liền không có cách khác có thể thu hoạch được ngũ sát thổ sao? Lương Luân nhìn chằm chằm Y Lý Doãn, mở miệng lần nữa hỏi: "Toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục chỉ sợ chỉ có Thần Nông Sơn ngũ sắc thổ nhiều nhất." Y Lý Doãn sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. "Thần Nông Sơn?" Lương Luân hí mắt. Từ tại cảnh giới của mình rơi xuống quá nhiều, cho nên Thần Nông Sơn cái này siêu nhiên tại Lang Hoàn bách tộc tồn tại, để hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ. Nhưng là tiếp xuống, Y Lý Doãn lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp: "Tiểu ca muốn ngũ sắc thổ lại không cần phải đi kia Thần Nông Sơn, còn nhớ rõ lao thân cùng ngươi nói đến qua giao đấu sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Lương Luân gật đầu nói: "Y Lý Doãn nói qua, các bộ tộc ở giữa, mỗi 10 năm đều sẽ có một lần giao đấu. Giao đấu từ Thần Nông Sơn sứ giả chủ trì, xếp hạng càng đến gần trước bộ tộc, có thể thu được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều." Nói đến đây, Lương Luân bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, khẽ cho mày. Ý Lý Giả có ý tứ là không tệ. Ý Lý Doãn trên mặt lộ ra tiêu dung, Thần Nông Sơn sứ giả mang tới tài nguyên tu luyện bên trong, liền có ngũ sát thổ, mà lại xếp hạng càng đến gần trước, lấy được số lượng càng nhiều. Ngay sau đó, Ý Lý Doãn lại khẽ thở dài nói: "Dựa theo giao đấu quy tắc, người tham dự tuổi tác không được vượt qua 500 tuổi. Ta cùng tôn trưởng chờ một nhóm lão nhân là không có tư cách tham dự, mà Thạch Linh thôn hiện tại thế hệ trẻ tuổi lại không muốn phát triển, thành công kết đan chỉ có 3 người, cho nên chúng ta Thạch Linh tộc những năm qua đều là hạt chót, lấy được ngũ sắc thổ số lượng ít." Lương Luân nghe xong, chỗ nào vẫn không do Ý Lý Doãn ý tứ, nguyên lai đối phương mặc vào một cái, còn là muốn mình gia nhập Thạch Linh tộc, đại biểu bọn hắn dự thi. Quả nhiên, liền nghe Ý Lý Doãn tiếp lấy nói ra: "Chỉ cần tiểu ca đáp ứng gia nhập chúng ta Thạch Linh tộc, tham gia lần này bộ tộc giao đấu, lão thân có thể làm chủ, đến lúc đó lấy được ngũ sắc thổ phân người ba thành." Lương Luân nghe xong, không có trả lời ngay, mà là đứng tại chỗ trầm ngâm. Cái này Ý Lý Doãn quanh co lòng vòng, cuối cùng vẫn là muốn mình gia nhập Thạch Linh tộc, xem ra nàng đối lần tỷ đấu này bây giờ không có lòng tin, nếu không cũng sẽ không cầu đến mình một ngoại nhân trên đầu. "Ý Lý gia, cho trước tiên ta hỏi một vấn đề, tham dự giao đấu bộ tộc khác, thực lực như thế nào?" Lương Luân không trả lời mà hỏi lại nói. Ý Lý Doãn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Lão thân cũng không gạt ngươi, ngươi hẳn phải biết trong bộ tộc tu sĩ trẻ tuổi chia làm hồng vân, mây trắng cùng mây đen, trong đó hồng vân ít nhất đều muốn kim đăng cảnh, mà mây trắng, mây đen có thể là kim đăng cảnh, cũng có thể là tụ nguyên cảnh. Chúng ta Thạch Linh tộc hồng vân ít nhất vẹn vẹn chỉ có 3 người, bộ tộc khác bên trong nhiều nhất có 7 hồng vân, ít cũng có 4, 5 người. Trừ cái đó ra, mây trắng cùng mây đen thực lực ngược lại là không sai biệt nhiều. Lương Nôn nghe xong, khẽ gật đầu. Chắc không được Y Lìa Doãn như thế thực sự muốn mình gia nhập Thạch Linh tộc. Nguyên lai bộ tộc khác Hồng Vân so với bọn hắn nhiều nhiều như vậy, mặc dù mây đen cùng mây trắng thực lực không sai biệt nhiều, nhưng chỉ cần thêm ra một cái Hồng Vân, có đôi khi liền có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Tham dự giao đấu bộ tộc có bao nhiêu? Lương Nôn trầm ngâm hỏi. 10 cái. Y Lìa Doãn hồi đáp, mỗi lần giao đấu đều từ thần nông sứ giả quyết định, bình thường là khoảng cách tương cận 10 cái bộ tộc. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta đáp ứng ý giả yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là vũ sát thổ nhất định phải phân ta 7 thành. 7 thành. Còn không đợi Y Lìa Doãn trả lời, bên cạnh Cổ Hành Vân liền mở trừng hai mắt, nghiêm nghị quát, ngươi biết ngũ sát thổ chân quý cỡ nào sao? Ngươi mới vừa vặn gia nhập Thạch Linh tộc, mở miệng liền muốn phân đi 7 thành, không khỏi cũng quá càn rỡ a. Không chỉ là Cổ Hành Vân, liền ngay cả Lô rất có cũng lắc đầu, tựa hồ đối với Lương Nôn đưa ra yêu cầu như vậy có chút không hiểu. Càn rỡ sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Lương Nôn nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Hành Vân, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Khứu giác của hắn 10 phần nhạy cảm, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được người này đối với mình có một tia ẩn tàng địch ý, bây giờ cỗ này địch ý rốt cục bộc phát. Ý kia ra, ta chỉ cần ngũ sát thủ còn lại tài nguyên ta hết thảy không cần, phân đi 7 thành không coi là nhiều đi. Lương Nôn nhìn chằm chằm đại tế ti con mắt, chậm rãi nói, cái này. Ý kia doãn rơi vào trầm mặc, nhìn qua có chút do dự. Hừ, bất quá là cái ngoại nhân, chúng ta Thạch Linh tộc thành tâm đợi ngươi, ngươi lại muốn công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ không có một chút cảm ơn chi tâm? Không đợi Ý kia doãn nói chuyện, Cổ Hành Vân đã kêu lên. Trên mặt của hắn treo một tia cười lạnh, sau một khắc, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lương Nôn trước mặt. Nam tử mặc áo trắng này đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Lương Nôn, lạnh lùng nói, họ Lương, ngươi đến chúng ta Thạch Linh tộc, đại tế ti rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, thậm chí còn cho phép ngươi sử dụng đan tỉnh tuyển điểm nào nhất bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi lại như thế ngạo mạn, là làm chúng ta Thạch Linh tộc không người sao? Đối mặt nam tử áo trắng chất vấn, Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên. Người này, rõ ràng là tại cho mình chủ mũ. Trải qua hắn kiểu nói này, liền ngay cả chất pháp ngay thẳng Lỗ rất có đều nhíu nhíu mày, nhìn về phía mình ánh mắt không có trước đó hữu hảo như vậy. Nhưng là Lương Nôn cũng không có bội vàng sao động, sắc mặt bình tĩnh như trước. Cổ đạo hữu, một mã thì một mã. Thạch Linh tộc nhiệt tình chiêu đãi, Lương Mộ trong lòng rất là cảm kích, nhưng y giả hiện tại cùng ta nói là giao dịch, nếu là giao dịch liền có kẻ mặc cả không gian. Trong lòng ta Thạch Linh tộc đều là thông tình đạt lý người, cũng không thể ép mua ép bán a. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Cổ Hành Vân mở to hai mắt nhìn, rõ ràng có chút phẫn nộ. Cổ đạo hữu, rõ ràng là ta cùng y giả tại trao đổi, ngươi lại kích động như thế, chẳng lẽ là Lương Mộ chỗ nào đắc tội ngươi? Nếu như có, không ngại nói rõ, Lương Mộ nhất không nhìn nổi âm thầm chơi ngáng chân tiểu nhân. Lương Nôn trực tiếp làm do nói, đã Cổ Hành Vân cho mình chủ mũ, vậy mình cũng cho hắn định một cái công báo tư thủ tội danh, dạng này đối phương liền không thể nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi, Cổ Hành Vân người này tựa hồ cũng không am hiểu đấu võ mồm, nói không lại Lương Nôn, mình ngược lại bị khí đến sắc mặt đỏ bừng. Song phương rằng co một hồi, Cổ Hành Vân bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, hung tợn nói ra, Lương gây nên đạo. Ngũ sát thổ cực kỳ chân quý, đối với ta tu luyện cũng rất có ích lợi, đã ngươi muốn lấy được ngũ sát thổ vậy thì phải chứng minh giá trị của ngươi. Ồ, kia muốn chứng minh như thế nào? Lương Nôn lông mày nhíu lại, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Rất đơn giản, hai người chúng ta khoa tay một trận, dùng thực lực để chứng minh giá trị của mình. Chương 1446, nghiệm chứng thực lực. Chương 1446, nghiệm chứng thực lực. Ngươi muốn cùng ta đấu pháp? Lương Nôn nhìn một chút trước mắt nam tử áo trắng, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc. Làm sao? Ngươi không dám sao? Cổ Hành Vân cùng hắn đối chọi gay gắt. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cười nói, chỉ là pháp thuật không có mắt, nếu như làm bị thương ngươi, làm sao bây giờ? Làm bị thương ta? Cổ Hành Vân cười lạnh nói, ta không biết ngươi từ đầu tới tự tin. Cũng được, chúng ta trước đó ước pháp tam chương, đợi lát nữa đấu pháp vô luận kết quả như thế nào, ai cũng không thể kiếm cớ tại sau đó trả thù. Mặt khác, ta lại thêm vào một đầu, đừng nói ngươi thương đến ta, chính là để ngươi đụng phải góc áo của ta, cũng coi như ngươi thắng. Thật cuồng khẩu khí. Lương Nôn hít mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái này Cổ Hành Vân ngược lại cũng có hứng thú, mặc dù không biết hắn tại sao muốn nhằm vào ta, nhưng cái này ước pháp tam chương rõ ràng là dùng để ước thúc chính hắn, dù sao ta lẻ loi một mình tới đây, đấu pháp bại cũng liền bại, chưa nói tới sau đó trả thù. Nhìn như vậy, Cổ Hành Vân coi như có chút cốt khí, không có ý định mượn dùng Thạch Linh tộc lực lượng tới áp chế mình, lại hoặc là hắn thật ngông cuồng căn bản không nghĩ tới mình thất bại. Trong lòng thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Tốt, đã ngươi đều đã lấy xuống đạo, kia Lương Mộ đương nhiên muốn đón lấy, Cổ đạo hữu, mời ra chiêu đi." "Hừ." Cổ Hành Vân lạnh hừ một tiếng, không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong viện thổ địa đống nhiên chấn động. Sau một khắc, một tôn cao lớn thạch nhân từ Lương Nôn sau lưng mặt đất chui ra, hai con bạc nước thu cánh tay hướng vào phía trong hợp lại, tựa hồ muốn cùng Lương Nôn tới một cái thân mật ôm. "Đang" theo nhất thanh cự thạch va chạm trầm đục truyền đến, người đá kia hai tay hợp lại cùng nhau, nhưng không thấy Lương Nôn tung tích. Người đá này ngược lại là thú vị. Lương Nôn thanh âm xa xa ra, Cổ Hành Vân tính thai khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên nóc nhà đứng một bóng người, chính là mới vừa rồi biến mất Lương Nôn. "Hừ, chạy trốn có gì tài ba? Có năng lực ngươi vẫn trốn xuống dưới." Cổ Hành Vân thể nội công pháp vận chuyển, vừa dứt lời, trên nóc nhà gạch ngói bốc lên, lại xuất hiện một tôn thạch nhân. Người đá này da dày thịt béo, không sợ thần thông phép thuật, mới vừa xuất hiện, liền hai chân đạp một cái, đem mình làm binh khí, hướng Lương Nôn trên thân đánh tới. Mắt thấy Thạch người tới trước mặt, Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên, không tiếp tục lựa chọn tránh né. Theo tám bộ diễn nguyên vận chuyển, kim cương thần lực từ tay phải tuôn ra, một quyền đánh về phía chạm mặt tới Thạch nhân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Nôn đứng tại chỗ bất động, người đá kia lại là liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, trên thân cũng xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Thể tu. Cổ Hành Vân thấy cảnh này, không khỏi hai mắt nhắm lại. Mặc dù Lương Nôn thân hình cao lớn, nhưng hắn đột phá hóa kiếp cảnh về sau, đã gây dựng lại nhục thân, làn da trong suốt như ngọc, bề ngoài nhìn tựa như là cái ôn nhuận như ngọc thư sinh. Cho nên Cổ Hành Vân trước tiên không nghĩ tới hắn lại là cá thể tu. Cùng cảnh giới thể tu, Cổ Hành Vân chỉ giao thủ qua một người, mà thực lực của người kia muốn trên mình. Thử, liền xem như thể tu lại như thế nào. Ta điểm thạch quyết tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Cổ Hành Vân hét lớn một tiếng, hai tay liên đạn, trung quanh đại địa liên tiếp nổ tung, từng cái thạch nhân phá đất mà lên. Ngươi đây là dự định làm cái tảng đá trận a? Lương Ngôn nhìn xem đem mình vây quanh thạch nhân, trên mặt lộ ra có chút hăng hái tiêu dung. Ngươi liền cười a, đợi lát nữa để ngươi khóc. Cổ Hành Vân trong lòng thầm mắng nhất thanh, trong tay pháp quyết gấp bóp, 10 cái thạch nhân đồng thời độc thủ. Trên nóc nhà, chỉ gặp quyền ảnh gào thét, hổ hổ sinh phong, cơ hồ đem Lương Ngôn tất cả đường lui đều phong kín, không có cho hắn một tia né tránh không gian. Lang Hoàn Đại Lục không cho tu sĩ ngự không phi độn, Lương Ngôn tạm thời cũng không có ý định phá hư cái quy củ này. Đối mặt chung quanh gào thét mà đến thạch quyền, hắn cũng không né tránh, trực tiếp thôi động tám bộ diễn nguyên công pháp, đem kim cương thần lực bám vào tại trên hai tay. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, Lương Ngôn thân ảnh nhanh như thiểm điện, liên tiếp ra quyền, mỗi lần một quyền đánh ra, đều có kim quang bắn ra, không chỉ có đem thạch nhân quyền kình đều hóa giải, còn trái lại oanh kích đến thạch người thân thể bên trên, đem bọn nó đánh ra từng đạo vết rách. Đây cũng chính là Lương Ngôn kinh mạch trong cơ thể ngăn chặn, kim cương thần lực không phát huy ra uy lực, nếu không trong nháy mắt, liền có thể phá Cổ Hành Vân tảng đá trận. Song phương kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt đi hơn 10 chiêu. Lương Ngôn từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, tiến thôi ở giữa không có lộ ra mảy may sơ hở, ngược lại là Cổ Hành Vân thạch nhân bị hắn đánh nát mấy cái, còn lại 10 cái cũng đều xuất hiện vết rách. Cổ Hành Vân càng đấu càng là kinh hãi, nhưng hắn nhưng lại không biết, đối thủ của mình căn bản không có thi triển toàn lực. Nếu như Lương Ngôn hữu tâm thắng được trận này đấu pháp, chỉ cần 3 chiêu đã đủ. Nhưng hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình, cho nên không có sử dụng bất luận cái gì một thanh bản mệnh phi kiếm, cũng không có phát động kiếm khí, chỉ là đơn thuần dùng nhục thân chi lực đến đối địch. Mà lại hắn đối thạch linh tộc pháp thuật cũng có một chút hứng thú, cho nên muốn nhìn một chút Cổ Hành Vân còn có cái gì chiêu thức. Mắt thấy đối thủ tại thần thông của mình phía dưới, từ đầu đến cuối tiến thối tự nhiên, thành thạo điêu luyện, Cổ Hành Vân trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi thật sự có chút bản sự, trận chiến ngày hôm nay, ta Cổ Hành Vân sẽ đem hết toàn lực. Cổ Hành Vân nói, trong mắt tinh quang lóe lên, từ trong nhận chứa đồ móc ra một con thổ kim bát, nhìn trời ném đi. Kia thổ kim bát đón gió liền dài, trong nháy mắt liền có 10 trượng đến rộng, to như nóc nhà, kim hắc tương giao, phảng phất một cái móc ngược trẻ lớn, hướng phía Lương Nôn đỉnh đầu đập tới. Thổ kim bát còn chưa rơi xuống, liền có một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, cậy mạnh xung kích tại Lương Nôn trên thân. Nếu như là trước kia, Lương Nôn chỉ cần đánh cái búng tay, liền có thể hòa tan cỗ lực lượng này. Nhưng là hiện tại, hắn kinh mạch ngăn chặn, thể nội linh lực ngay cả một cái tiểu chu thiên đều không thể bình thường lưu chuyển, kim cương thần lực tự nhiên không phát huy ra nguyên bản uy lực. Pháp bảo lực lượng vượt xa thạch nhân quyền kình. Lương Nôn chỉ thoáng ngẫm nghĩ một lát, sau một khắc, liền quay người vành ra bốn quyền. Hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, biết mình tại không xuất kiếm tình huống dưới, bằng nhục thân chi lực chỉ sợ khó mà ngạnh kháng Cổ Hành Vân pháp bảo, cho nên cái này bốn quyền không phải đánh về phía thổ kim bát, mà là đánh về phía sau lưng bốn cái thạch nhân. Lần này là đột nhiên phát lực, quyền kình chợt tăng hơn 2 lần, mà lại biến chiêu cấp tốc, tốc độ cực nhanh. Cổ Hành Vân sững sờ chỉ chốc lát, không kịp phản ứng, liền thấy mình bốn cái thạch nhân bị Lương Nôn đánh nát ngực. Thạch nhân là hắn dùng điểm thạch quyết thần thông ngưng tụ mà thành, đột nhiên nhận cường đại ngoại lực xung kích, Cổ Hành Vân cảm thấy một cỗ chí cương chí kiên lực lượng, cưỡng ép chặt đứt mình cùng thạch nhân ở giữa liên hệ. Sau một khắc, chỉ thấy Lương Nôn hai tay kim quang tăng gọn, nắm lấy bốn cái thạch nhân xoay tròn một vòng, sau đó nhìn trời ném đi, trực tiếp đánh tới hướng từ trên trời giáng xuống thổ kim bát. Ầm, ầm, phanh, liên tiếp bạo hưởng truyền đến, xông lên trên trời thạch nhân, một cái tiếp một cái bị đánh nát. Tại bọn chúng ngăn cản phía dưới, thổ kim bát hơi chậm lại, rơi xuống tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Mà Lương Nôn mượn nguồn sức mạnh này, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bình tĩnh lui về phía sau, nhẹ nhõm né tránh thổ kim bát phạm vi bao phủ. Tốt. Đình trong nội viện truyền đến Lô rất có tiếng khen. Hắn mặc dù chỉ có tụ nguyên cảnh, mà lại đối tu luyện cũng không chú ý, nhưng hắn ánh mắt không yếu, nhìn ra trận này đấu pháp bên trong chỗ tinh diệu, nhất là đối Lương Nôn hóa giải nguy cơ thủ pháp 10 phần khâm phục, nhịn không được kêu lên tốt tới. Rất có, ngươi là bên nào? Nghe được Lô rất có gọi tốt, Cổ Hành Vân giận không chỗ phát tiết, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ta là trung lập. Lô rất có rụt cổ một cái, hắn tựa hồ đối với Cổ Hành Vân có chút kính sợ, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hừ. Cổ Hành Vân lạnh hừ một tiếng, cũng mặc kệ hắn, trong tay pháp quyết lại bóp, thổ kim bát cải biến phương hướng, tiếp tục đuổi lấy Lương Nôn bay đi. Thế nhưng là không có tảng đá trận quấy nhiễu, thổ kim bát cũng khó có thể khóa chặt Lương Nôn. Chỉ gặp Lương Nôn thân như quỷ mị, lơ lửng không cố định, mỗi lần xuất thủ đều sẽ đập nát Cổ Hành Vân một bộ thạch nhân, có lúc còn đem thạch nhân xem như binh khí, cầm để ngăn cản đối phương thổ kim bát. Song phương đấu thời gian uống cạn nửa chén trà, trên nóc nhà đã không có một bộ thạch nhân, chỉ còn lại một cái thổ kim bát. Không có thạch nhân trở ngại, Lương Nôn đem đầu mâu chỉ hướng trong sân Cổ Hành Vân. Thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa tránh thoát thổ kim bát công kích, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên nóc nhà phiêu rơi xuống. Lúc đầu Lương Nôn nghĩ thẳng đến Cổ Hành Vân mà đi, ai ngờ hai chân vừa hạ xuống địa, liền cảm giác đến phía dưới sinh ra một cỗ hấp lực, túi đầu xem xét, phát hiện dưới chân thổ địa không biết lúc nào biến thành lưu sa vòng xoáy, hai chân của mình lúc này đã lâm vào trong đó. A, Lương Nôn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hai chân lâm vào bùn cát bộ phận, đã không còn chi giác. Thạch Linh tộc pháp thuật, ngược lại là có chút môn đạo. Lương Nôn trong lòng cảm khái nhất thanh, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Theo thể nội công pháp vận chuyển, chư pháp không tướng phát động, Phật môn kim quang quay trùng quanh tại quanh người hắn, tạo thành một cái khoảng 3 trượng kim quang vòng. Nguyên bản quấn quanh hai chân bùn cát, bị Phật môn kim quang cọ rửa, trong nháy mắt từ lòng đất bắn tung tóe ra. Lương Nôn trùng hoạch tự do, thân hình chớp động, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Hắn mới vừa vặn biến mất không thấy gì nữa, sau lưng thổ kim bát đã rơi xuống, đắp lên hắn chỗ mới vừa đứng, phát ra nhất thanh tiếng vang nặng nề. Một cái thật là tốt pháp bảo. Nếu như ta bị trùng bảo, không sử dụng kiếm khí chỉ sợ khó mà thoát thân. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, hắn xem như đã nhìn ra, món pháp bảo này phẩm chất vượt xa Cổ Hành Vân tu vi, mà lại hắn điều khiển đến cũng không thuần thục, nhìn qua không giống như là mình bản mệnh pháp bảo. Lại thêm một bên Ilya Doãn sắc mặt cổ quái, Lương Nôn phỏng đoán, cái này thổ kim bát có thể là Ilya Doãn pháp bảo, nàng vì ứng đối bộ tộc ở giữa giao đấu, đem pháp bảo của mình tạm thời cho mượn Cổ Hành Vân. Mà Ilya Doãn không có mở miệng ngăn cản trận này đấu pháp, nói rõ nàng cũng muốn nhìn một chút Lương Nôn thực lực. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, hai chân điểm nhẹ, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền tới gần Cổ Hành Vân. Kia thổ kim bát lúc này còn đóng trên mặt đất, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Cổ Hành Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa rồi thủ đoạn xuất thần, nhưng thủy chung không làm gì được Lương Nôn, tâm tính đã phát sinh biến hóa, vẻ kiêu ngạo đã sớm biến mất, thay vào đó là một tia không tự tin. Mắt thấy Lương Nôn phiêu nhiên mà tới, Cổ Hành Vân bỗng dưng hét lớn một tiếng, song trường tề xuất. Thổ thuộc tính linh lực từ lòng đất điên cuồng tuôn ra, sau lưng hắn tạo thành từng khối cự thạch, mà theo Cổ Hành Vân một trường vỗ ra, những này cự thạch đồng thời nổ bắn ra, đánh tới chạm mặt tới Lương Nôn. Cổ Hành Vân biết rõ thể tu cận thân về sau chiến lược cường hãn, hắn đã từng bại bởi qua một vị thể tu, về sau bế quan nghiên cứu rất nhiều năm, sáng chế một chiêu này vung thạch quyết chính là dùng để phản chế thể tu cận thân về sau thủ đoạn. Mấy trăm miếng cự thạch ẩn chứa lấy dư thừa thổ hệ linh lực, phản phất từng cái không thể phá vỡ tấm chắn, ngăn cản tại Lương Nôn trước người. Nhưng mà Lương Nôn sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, Bồ Đề gương sáng tướng phát động, nhìn như không có bất kỳ cái gì sơ hở, vung thạch quyết trong mắt hắn lại là sơ hở trăm chỗ. Chỉ gặp thân ảnh của hắn còn giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại mấy trăm miếng cự trong đá, mỗi lần luôn có thể ung dung không đội né tránh công kích, lít nha lít nhít cự thạch, vậy mà đều không đụng tới hắn một chéo áo. Cổ Hành Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng trong mắt của hắn vẫn có một tia quả cường, kia là thuộc về Thạch Linh tộc thiên kiêu ngạo khí. Không, ta Cổ Hành Vân là sẽ không thua ngươi một ngoại nhân. Nam tử mặc áo trắng này hai tay của vũ, giống như điên. Theo công pháp vận chuyển, trung quanh cự thạch liên tục không ngừng xuất hiện, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, vờn quanh ở xung quanh hắn, không ngừng truy kích lấy Lương Nôn thân ảnh. Nhưng mà Lương Nôn tung tích lơ lửng không cố định, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đánh tới cuối cùng, Cổ Hành Vân chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, thỉnh thoảng có gió nhẹ từ bên cạnh mình phất qua, hoàn toàn không biết đối thủ người ở chỗ nào. Kịch liệt trong lúc giao thủ, Cổ Hành Vân khí huyết cuồn cuộn, được giống như bị người dùng thiết truy ngăn chặn, cuối cùng thực sự nhịn không được, đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn liền thấy Lương Nôn thân ảnh tại chừng 10 trượng khoảng cách xuất hiện. Theo kim quang bắn ra, đẩy ra chạm mặt tới cự thạch, Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, phiêu nhiên trở ra, giống như ngông trời lăng không, nhẹ nhàng rơi vào viện tử nơi hẻo lánh một gốc cây đào bên trên. Lương Nôn thu thần thông, tại trên ngọn cây đứng chắc tay. Cổ Hành Vân lại là sắc mặt đỏ bừng, tức hồn hển. Đến a, tiếp tục đánh a. Bất quá là phun ngụm máu mà thôi, ngươi cũng không có làm bị thương ta. Ta Cổ Hành Vân chỗ nào bại? Vẫn là nói, ngươi sợ? Cổ Hành Vân trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, đưa tay đem khỏe miệng vết máu xóa đi, thể nội linh lực vận chuyển, liền muốn đối Lương Nôn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, còn không đợi hắn động thủ, trong viện liền có một thanh âm nhẹ khẽ thở dài, "Hành Vân, thu tay lại đi, ngươi đã thua." Người nói chuyện chính là Y Thế Doãn. Cổ Hành Vân mở to hai mắt nhìn xem mình luôn luôn kính trọng đại tế thi, có chút không cam lòng kêu lên, "Không, ta không có thua. Hắn căn bản không có làm bị thương ta, ta Cổ Hành Vân chỗ nào bại? Ngươi xem một chút phía sau mình." Ý Lìa Doãn thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì? Cổ Hành Vân bỗng nhiên kịp phản ứng, thân thức tràn ra, rơi ở sau lưng mình. Chỉ gặp tuyết trắng quần áo đã bị xé mở 9 đầu khe hở, cái này 9 đầu khe hở liền cùng một chỗ, chính là một cái hòa chữ. 9 lần, dòng dã 9 lần, nếu như hắn muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi đã chết 9 lần cảm tạ, thưa hữu khen thưởng. Chương 1447, gia nhập Thạch Linh tộc. Chương 1447, gia nhập Thạch Linh tộc. Quần áo màu trắng vỡ vụn, 9 đạo vết cắt, nhất bút nhất họa, tổ hợp lại với nhau, chính là một cái hòa chữ. Tại sao có thể như vậy? Cổ Hành Vân sắc mặt tái nhợt, thần thức rơi ở sau lưng mình, nhìn xem cái này thật to hòa chữ, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày mình sẽ bị một cái cùng cảnh giới đối thủ, tại sao lưng lưu lại 9 đạo vết thương mà lại mình còn không phát giác gì? Mặc dù những này vết thương chỉ là xé rách Cổ Hành Vân quần áo, cũng không có đả thương được nhục thể của hắn, nhưng lại tại nội tâm của hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Lương Tiểu Ca đã hạ thủ lưu tình, sau lưng ngươi 9 đạo vết thương đại biểu cho 9 lần cơ hội, trong đó bất kỳ lần nào, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, ngươi đều đã là một bộ tử thi. Y Lệ Doãn nhìn xem trong viện Cổ Hành Vân, khẽ thở dài nói, Lương Tiểu Ca lưu lại cái này hòa chữ, chính là hy vọng dĩ hòa vi quý, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nghe đại tế thi, Cổ Hành Vân biến sắc lại biến, ban sơ cuồng ngạo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nạn lòng phách trí. Là ta thua rồi, Cổ Mỗ thua tâm phục khẩu phục, ngũ sát thổ sự tình, Cổ Mộ không nói thêm lời nào. Mắt thấy Cổ Hành Vân có chút đổi phế, Y Lệ Doãn chậm rãi mở miệng nói, "Hành Vân, ngươi không cần nản chí. Kỳ thật tư chất ngươi không kém, nội tính cũng là thượng giai, chỉ là dễ dàng phập phồng không yên, nếu như ngươi có thể tốn một chút thời gian tại tu tâm bên trên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." "Tu tâm?" Cổ Hành Vân hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đại tế ti nói thật nhẹ nhàng, chỉ là việc này nói nghe thì dễ, áp vị này Thạch Linh tộc tiên kiêu lắc đầu, trên thân ngạo khí không còn, hướng Y Lệ Doãn cáo từ nhất thanh, quay người rời đi trở viện. Nhìn xem người này xào xạc bóng lưng, Lương Luân cũng là nhíu mày. Hắn không biết mình ở nơi nào đắc tội đối phương, thế nhưng là nhìn hiện tại cái dạng này, Cổ Hành Vân giống như có lẽ đã mất đi lòng tin, không có ý định lại ra tay với mình. Lương tiểu ca quả nhiên không phải người bình thường. Y Lệ Doãn thanh âm bỗng nhiên ở trong viện vang lên, từ ta gặp ngươi lần đầu tiên lên, ta liền biết thực lực ngươi phi phàm, chúng ta Thạch Linh tộc Hồng Vân ba sĩ chỉ sợ không có người nào là đối thủ của ngươi. Lương Luân lấy lại tinh thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Y Lệ Doãn. Cái này đại tế ti có chút không tầm thường a, có lẽ nàng đã sớm nhìn ra Cổ Hành Vân đối địch ý của mình, cố ý an bài Cổ Hành Vân ở chỗ này, mục đích đúng là vì thăm dò thực lực của mình. Ha ha, y giả ánh mắt thật sự là độc ác, kỳ thật Lương Mộ một mực có chút hiếu kỳ, y giả ban đầu là làm thế nào thấy được trong cơ thể ta có tổn thương. Nghe Lương luôn vấn đề, Y Lệ Doãn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta là Thạch Linh tộc đại tế ti, ta từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ thần thông là địa linh cảm ứng thuật, chỉ cần ngươi đứng tại dưới chân phiến đại địa này, ta liền có thể cảm giác được ngươi tình huống trong cơ thể, bao quát công pháp của ngươi vận chuyển, linh lực vận hành, từng chịu qua tổn thương, lại hoặc là lúc tu luyện lưu lại thai hoàng ẩm, những này ta đều có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Y Lệ Doãn nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, trong thôn tất cả mọi người tình trạng, ta đều rõ như lòng bàn tay, duy chỉ có ngươi là ngoại lệ. Trên người ngươi tựa hồ có một đạo vô hình bình chướng, ta chỉ có thể cảm ứng được linh lực của ngươi vận hành bị ngăn trở, cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta phán đoán thực lực của ngươi xa không chỉ triển lộ ra điểm này, chỉ ít tại Kim Đan sơ kỳ cảnh giới bên trong, đoán chừng không có người nào là đối thủ của ngươi. Nghe nàng một phen, Lương Luân lông mày hơi nhíu, lại còn có loại pháp thuật này, địa linh cảm ứng thuật, nếu quả như thật giống Y Lệ Doãn nói như vậy thần kỳ, kia tại giao thủ quá trình bên trong, đối thủ sơ hở, nhược điểm chẳng phải là bị nàng thấy nhất thanh nhị sở. Có thần thông như thế, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải quá lớn, Y Lệ Doãn đều có thể đứng ở thế bất bại. Theo Lô rất có nói, Lang Hoàng bách tộc tu luyện thần thông đều là từ các bộ tộc đồ đằng bên trên lĩnh ngộ, như thế một cái kỳ quái phương thức tu luyện. Y Lệ Doãn từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ địa linh cảm ứng thuật, Cổ Hành Vân từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ điểm thạch quyết đều là thần kỳ pháp thuật. Nếu như có cơ hội, Lương Luân thật đúng là muốn đi xem truyền thuyết kia bên trong đồ đằng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, Lương Luân trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, chậm rãi mở miệng nói, cho ta phỏng đoán một chút, kia thổ kim bắt hẳn là y giả đồ vật ta. Y Lệ Doãn nhìn không ra Lương Mộ sâu cạn, cho nên hôm nay bày ra này cục, muốn thăm dò thực lực của ta. Ha ha, tiểu ca thật sự là thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Y Lệ Doãn mỉm cười, có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói, kia thổ kim bắt đích thật là pháp bảo của ta, lúc đầu dự định để Cổ Hành Vân tại bộ tộc lúc tỷ đấu sử dụng, không nghĩ tới hắn lòng háo thắng cát, thế mà ở chỗ này liền tế ra đến sử dụng. Bất quá thông qua một trận chiến này, ta cũng xác định tiểu ca thực lực hoàn toàn chính xác, không có khiến ta thất vọng. Gặp nàng thản nhiên như vậy thừa nhận xuống tới, Lương Luân cười cười, không tiếp tục truy cứu. Y Lệ Doãn, bây giờ đánh cũng đánh, thử cũng thử, vũ sát thổ giao dịch có thể thành hay không, ngươi cho câu nói đi. Lương Luân chắp hai tay sau lưng, du nhiên điệu nói. Đối mặt Lương Luân vấn đề, Y Lệ Doãn trên mặt lộ ra một tia làm khó. Ngươi nói bảy thành, số lượng này thật sự là nhiều lắm. Vũ sát thổ đối với chúng ta Thạch Linh tộc cũng rất trọng yếu, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ta nhìn chúng ta chia đôi không được. Y Lệ Doãn lời còn chưa nói hết, Lương Luân liền quả quyết cự tuyệt nói bảy thành chính là bảy thành, thiếu một thành đều không được. Bất quá ta có thể cho ngươi đều cái quân lệnh trạng, lần này bộ tộc giao đấu, nếu như Thạch Linh tộc không có xếp vào ba vị trí đầu, ta Lương Luân sẽ không yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Chứ ba. Y Lệ Doãn nghe được hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết mười lớn trong bộ tộc, Thạch Linh tộc những năm qua đều là hạng chót tồn tại, năm nay thật vất vả gặp gỡ Lương Luân dạng này một cái không thuộc về bất luận cái gì bộ tộc nữ nhân, Y Lệ Doãn trăm phương ngàn kế dẫn dụ hắn gia nhập Thạch Linh tộc, kỳ thật nguyện vọng lớn nhất cũng chính là đem xếp hạng lên cao một đến hai vị mà thôi. Không nói trước ba, coi như có thể xếp tới thứ bảy, nàng đều là cảm ơn trời đất. Tiểu ca lời ấy thật chứ? Y Lệ Doãn có chút không xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên, Lương Mộ tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời. Lương Luân sắc mặt lạnh nhạt nói ra, lần tỷ đấu này, nếu như Lương Mộ không thể dẫn đầu Thạch Linh tộc tiến vào trước ba, vậy ta lập tức rời đi nơi đây, không yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Nhưng nếu như Thạch Linh tộc tiến vào trước ba, ta hy vọng Y Giả có thể thực hiện hứa hẹn, đem ngũ sắc thổ phân ta bảy thành. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Y Lệ Doãn không chút do dự ứng thừa xuống tới. Chỉ cần đi vào trước ba, kia Thạch Linh tộc lấy được tài nguyên sẽ so những năm qua thêm ra không chỉ gấp hai, coi như xuất ra bảy thành ngũ sắc thổ Thạch Linh tộc cũng sẽ không tổn thất nhiều ít, chớ nói chi là cái khác tài nguyên đều sẽ tăng gọn. Bút chứng này, đồ đần đều sẽ tính. Tiểu ca, ta Y Lệ Doãn lấy Thạch Linh tộc đại tế ti danh nghĩa ở đây làm ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta Thạch Linh tộc tiến vào trước ba, lấy được ngũ sắc thổ phân ngươi bảy thành. Y Lệ Doãn sắc mặt chỉnh trọng nói, tộc trưởng đâu? Ngươi không cần được đồng ý của hắn. Lương Luân có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Một tộc trưởng nhàn bân giá hạc, trong bộ tộc sự tình hắn rất ít đúng tay, mà lại hắn hiện tại không ở trong thôn, cũng không biết lúc nào có thể trở về. tiểu ca yên tâm, chuyện này lao thân liền có thể làm chủ. Ý Lý Doãn hướng hắn làm ra cam đoan. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ý giả, từ hôm nay trở đi, Lương Mộ chính thức gia nhập Thạch Linh tộc. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, quá tốt rồi. Lương huynh đệ, lần này chúng ta đều là một bộ tộc người. Một bên Lô rất có đã sớm kìm nén không được, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào Lương Nôn bên người, cho hắn tới một chặt chẽ vững vàng ôm. Cái này cho ngươi. Ý Lý Doãn ống tay áo vung lên, đem một tấm lệnh bài ném cho Lương Nôn. Đây là ta lệnh bài thông hành, cầm cái này tấm lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập Thạch Linh thôn. Chúng ta Thạch Linh tộc lãnh thổ rộng lớn, phong cảnh tú lệ, mà bây giờ cách giao đấu kỳ hạn còn có trăm ngày tả hữu, cái này trăm ngày đầy đủ tiểu ca du sơn ngoạn thủy. Đa tạ y giả. Lương Nôn tướng lệnh bài thu vào trong lòng, hướng Y Lệ Doan chắp tay nói, nếu như không có chuyện gì khác, Lương Mỗ liền cáo tử. Rất có, giúp ta đưa tiễn tiểu ca. Được rồi. Lỗ rất có cười ha ha, hướng Y Lệ Doan cáo tử nhất thanh, mang theo Lương Nôn ra đình viện, rất nhanh liền đi ra phía ngoài trên đường phố. Lương huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta bây giờ là một bộ tộc người, thật sự là duyên phận a. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu là nghĩ ra ngoài, có thể tìm ta làm dẫn đường, ta Lô rất có bình thường liền thích đi dạo, kể bên này không có ta chưa quen thuộc địa phương. Nhìn xem Lỗ lớn có nhiệt tình như vậy, Lương Nôn cũng là mỉm cười. Hắn đối với người này ấn tượng không tệ, mà lại bởi vì một ít nguyên nhân, tại về sau thời gian bên trong, mình thật đúng là cần một cái Thạch Linh tộc người làm dẫn đường. Vậy trước tiên cảm ơn rất có huynh đệ, đến lúc đó nói không chừng thật đúng là đến làm phiền ngươi. Lương Nôn cười chắp tay nói, khách khí. Lỗ rất có vô vô bờ vai của hắn, hơi mở cười cười, sau đó hai người khách sáo một phen, riêng phần mình cáo từ rời đi. Lương Nôn thuận trong thôn đường đi, rất nhanh liền trở về trạch viện của mình. Sau khi tiến vào phòng, trước đem hai tầng cấm chế khởi động, sau đó tùy ý tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Lang Hoàn đại lục, thật sự là một mảnh chỗ thần kỳ. Hồi tưởng lại mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, Lương Nôn không khỏi phát ra nhất thanh cảm khái. Những tu sĩ này pháp thuật mười phần kỳ dị, mà lại đều là từ truyền thuyết kia bên trong đồ đằng bên trên lĩnh ngộ được đến, dạng này đồ đằng tại Lang Hoàn đại lục ở bên trên có hàng trăm cây, đơn giản chính là một kỳ tích. Trước kia tại Nam Cực Tiên Châu thời điểm, làm sao chưa từng nghe nói qua loại địa phương này. Lương Nôn bắt hết óc, cố gắng nghĩ lại đường này, cũng không nhớ tới có đồ đằng nội đạo truyền thuyết. Trong lòng của hắn có không ít nghi vấn, nhưng bây giờ manh mối vẫn là quá ít, chỉ có mau chóng chữa trị thương thế, khôi phục thực lực, sau đó tiến vào Lang Hoàn đại lục ở giữa nhất thần nông sơn, mới có cơ hội biết rõ ràng hết thảy chân tướng. Nói lên chữa trị thương thế, Lương Nôn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tiến triển được thuận lợi như vậy, cái này mới vừa vặn đến Thạch Linh thôn, liền đã tìm được loại trừ sát khí phương pháp. Mặc dù những phương pháp này có chút khó khăn, nhưng tối thiểu cho mình một mục tiêu. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đem còn sót lại một điểm ngũ sắc thổ đem ra, thả trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Ngũ thải chỉ riêng giao thế lấp lóe, hình thành một cỗ sức mạnh kỳ diệu, tại cỗ lực lượng này trước mặt, trong cơ thể mình sát khí tựa như là gặp thiên địch, không tự chủ được hướng vào phía trong co bảo. Thật thần kỳ đồ vật. Tại sao lại xuất hiện trong lòng đất? Lương Nôn nhíu nhíu mày, đột nhiên lại hồi tưởng lại để cho mình xuyên thẳng qua hư không kia cỗ ngũ sắc gió lốc, trong miệng tự lẩm bẩm, ngũ sắc thổ, ngũ sắc gió, cả hai như thế tương tự, bọn chúng đến cùng có liên hệ gì? Nhìn trong tay bùn đất, Lương Nôn rơi vào trầm tư. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác. Tại mảnh đất này ngọn nguồn, có lẽ tồn tại vật gì đó, chỉ là tất cả mọi người không dám chui vào lòng đất, cái này cũng thành Lang Hoàn đại lục một loại cấm kỵ. Nếu như có thể tìm tới cái này đồ vật, nói không chừng liền có thể giải thích Lang Hoàn đại lục chỗ quái gì. Đáng tiếc, thuật độn thổ ở chỗ này là bị minh lệnh cấm chỉ. Nếu như Lương Nôn không có rơi xuống cảnh giới, ngược lại là có thể cưỡng ép thử một chút, nhưng hắn hiện tại chỉ có kim đan cảnh giới, không dám coi trời bằng vùng, chỉ có thể đem độn địa ý nghĩ tạm thời để ở một bên. Lang Hoàn đại lục sự tình có thể tạm thời không nghĩ, nhưng là có một chuyện, Lương Nôn lại cảm thấy mười phần cổ quái. Cổ Hành Vân, người này rõ ràng cùng mình muốn không quen biết, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là bụng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài người. Vì cái gì hắn sẽ đối với mình có ý? Mặc dù chuyện này cuối cùng bị viên mãn giải quyết, nhưng Lương Nôn nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Có cần phải tra một chút Cổ Hành Vân? Lương Nôn quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt khẽ híp một cái. Đối với khả năng uy hiếp đến mình tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm, đều muốn ách giết từ trong trứng nước. Bất quá bây giờ còn không phải điều tra thời cơ tốt nhất. Lương Nôn tâm niệm chuyển động, thầm nghĩ, ta cùng hắn vừa mới một trận đại chiến, người này tất nhiên sẽ đối ta có đề phòng, lúc này dễ dàng đánh cỏ động rắn, ta lại bế quan một đoạn thời gian chờ hắn buông lòng cảnh giác về sau lại hành động. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, theo thể nội công pháp vận chuyển, thể xác tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại. Tại trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn huyền áo khẩu quyết. Khẩu quyết này chính là Thiên Cơ Song Thánh truyền thụ cho hắn, dùng để điều khiển Thiên Cơ Châu phương pháp. Dựa theo tóc trắng dài nho nói, Thiên Cơ Châu là trưởng khống luân hồi pháp bảo. Luân hồi là thiên đạo căn bản nhất pháp tắc, luân hồi giới bên trong có cửu tuyển, tứ tiểu, mười ngục. Lấy Thiên Cơ Châu hiện tại chỗ chứa trị năng lượng, chỉ cần điều khiển thỏa đáng, liền có thể mở ra cửu tuyển bên trong âm tuyển cùng khổ suối đến hiệp trợ chiến đấu. Lương Luân không biết cửu tuyển uy lực đến cùng như thế nào, nhưng Thiên Cơ Châu là nguyên sơ bí bảo, từ nó mở ra thần thông hẳn là sẽ không yếu. Hiện tại mình cảnh giới rơi xuống, thực lực giảm lớn, nếu như có thể đem Thiên Cơ Song Thánh truyền thụ cho khẩu quyết tâm pháp biết luyện, liền có thể điều khiển Thiên Cơ Châu, thôi động âm tuyển cùng khổ suối lực lượng đến tác chiến, cũng coi là thêm ra một lá bài tẩy. Đã trong khoảng thời gian này quyết định bế quan, trước hết đem Thiên Cơ Châu khẩu quyết tâm pháp biết luyện đi. Lương Nôn làm ra quyết định, trong thần thức hiện ra từng câu huyền ảo khẩu quyết, mà hắn thì tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, bắt đầu dựa theo khẩu quyết tu luyện thứ 1.4482 suối chi lực. Từ khi Lương Nôn đáp ứng gia nhập Thạch Linh tộc về sau, liền quay trở về trạch viện của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn trạch viện đại môn từ đầu đến cuối chưa từng mở ra. Thạch Linh tộc tu sĩ đều đối với hắn có chút hiếu kỳ, không ít người muốn đến nhà bái phỏng, nhưng khi thấy hắn đại môn đóng chặt trạch viện về sau, lại đều chỉ có thể lắc đầu, hơi thở phần tâm tư này. Cứ như vậy, thời gian lặng lặng trôi qua, trong nháy mắt đi qua một tháng có thừa. Một ngày này, Lương Nôn trạch viện hoàn toàn như trước đây, yên tĩnh đi mắng. Trong phòng, nhưng không thấy tung ảnh của hắn, chỉ có một cái hồ lô màu xanh lơ lửng tại giữa không trung. Hồ lô kia thỉnh thoảng chấn động một cái, phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng là rất nhanh liền bị bên trong căn phòng cách âm cấm chế cho ngăn lại, căn bản không có nửa chút động tĩnh truyền ra phòng ngoài. Ông, ông, lại là một trận vận động, miệng hồ lô vị trí vậy mà toát ra một sợi khói trắng. Cái này sợi khói trắng cực kỳ nhạt cực nhẹ, thăng lên trên trời, bị hơi gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại khói trắng tiêu tán một mấy mắt, một cỗ kinh khủng âm hàn chi lực từ trong hồ lô lan tràn mà ra, còn giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt liền quét sạch cả phòng. Nguyên bản lưu trong phòng cấm chế, lúc này tất cả đều bị kích phát, các loại hào quang xông lên trên trời, ý đồ ngăn cản cỗ này âm hàn chi lực. Nhưng mà lực lượng của bọn chúng xa xa không đủ, âm hàn chi lực những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều trở nên yên lặng thật giống như những cấm chế này căn bản không có phát động qua đồng dạng. Mắt thấy cỗ này âm hàn chi lực liền muốn hủy đi tất cả cấm chế, xông ra phòng ngoài. Hồ lô màu xanh lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, kinh khủng âm hàn chi lực hướng về sau co vào, giống như thủy triều xuống cấp tốc tán đi, cuối cùng tất cả đều về tới trong hồ lô. Giờ này khắc này, hồ lô màu xanh nội bộ, một cái áo xám nam tử chính giữa không trung ngồi xếp bằng. Cặp mắt của hắn đóng chặt, trong tay bấm một cái cổ quái pháp ấn, sau lưng nổi lơ lửng hai cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trong một cái tản ra màu lam nhạt âm hàn khí tức, vừa rồi từ miệng hồ lô tuôn ra xuất lực lượng, chính là đến từ cái này vòng xoáy. Một cái khác thì là xám đậm chi sắc, chuyển động tốc độ cực kỳ chậm chạp, ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí, để cho người ta không dám hướng vòng xoáy bên trong nhìn trộm. Ngay lúc này, Lương Nôn hai tay pháp quyết biến hóa, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch thái hư hồ lô nội bộ không gian, từ nơi sâu xa tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy hết thảy như thường. Khoảng cách Lương Nôn hơn 10 dặm có hơn, một tòa xanh tươi thẳng tắp sơn phong đỉnh núi. Lão Kim ngồi tại trên một tảng đá lớn, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. "Lương tiểu tử, hắn tu luyện đến cùng là pháp thuật gì? Làm sao nhìn qua cổ quái như vậy?" Nhất Thanh tự lẩm bẩm về sau, lão Kim tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía chân núi phương dòng suối nhỏ. Sau một khắc, cặp mắt của hắn khẽ híp một cái. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nơi đó suối nước đã dần dần khô cạn, lòng sông ra, còn lại nửa chết nửa sống con cá tại trên đá ngầm bốc lên. Lại phóng nhãn nơi xa, chỉ gặp dãy núi phía trên, bách hoa khó khăn, sơn lâm khô héo, tất cả chim chóc đều từ trong rừng cây bay ra, không giải thích được hướng về một phương hướng bay đi. Cái đó là? Lão Kim con ngươi có chút co rụt lại. Hắn phát hiện, chim bay tựa hồ đang tránh né cái gì. Bọn chúng sau lưng thế giới, chính từ ngũ thải ban lan dần dần biến thành hắc bạch chi sắc, nhỏ như sợi tóc thải sắc hào quang, từ bên trên bầu trời, phía trên dãy núi, điên cuồng tuôn ra. Chiếu rọi phiến thiên địa này ánh nắng, tựa như là một thất to lớn thải sắc tơ lụa, bây giờ cái này tơ lụa bị người cẩn thận thăm dò, đem tia sáng từng đầu rút ra, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà chia hai nửa. Chim bay phía trước thế giới, vẫn như cũng là ánh nắng tươi sáng, ngũ thải ban lan. Chim bay sau lưng thế giới, lại là dòng sông khô cạn, không có một mảng cỏ. Liên phảng phất có một cái bàn tay vô hình, chăm chú truy tại bầy chim hậu phương, trên đường tất cả mọi thứ đều bị đại thủ này hút đi sinh cơ, biến thành hắc bạch chi sắc. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, kéo dài mấy hơi thở công phu. Đột nhiên, tất cả chim bay đều ngừng ngay tại chỗ, giống như bị một cái tay bóp lấy cổ, không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể vô ích cực khổ phe phẩy cánh. Tại thời khắc này, tiếng nước chảy, gió thổi lá cây toa toa âm thanh, bầy chim tiếng kêu to, toàn đều biến mất. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Lão Kim mở to hai mắt nhìn xem này tấm khó có thể tin cảnh tượng. Ngay tại hắn phía trước khoảng trăm trượng, thái hư hồ lô bên trong thế giới vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng vượt qua trăm trượng thế giới, đã biến thành một mảnh hoang mạc. Tất cả sinh cơ đều tại bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra, tựa như những cái kia bị bóp cổ bầy chim, chính đang chậm rãi đi hướng tử vong, ngay cả một tia rẽ rùa khí lực đều không có. Mà cỗ lực lượng này đầu nguồn, chính là trôi nổi sau lưng Lương Nôn hai cái to lớn con suối. Kia rốt cuộc là thứ gì? Lão Kim trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi đó có một lam một xám hai cái sâu kín con suối, giống như hai cái thâm thúy con mắt, tại mình nhìn chăm chú bọn chúng thời điểm, bọn chúng tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú chính mình. Gia Kim Việt nhìn càng là mê mẩn, cảm giác mình giống như là bị một loại nào đó không biết lực lượng hấp dẫn, đến mức từ cự thạch phía trên đứng lên đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hai cái vòng xoáy, ánh mắt tiến vào trong con suối, xuyên qua vô tận vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc. Kia là một mảnh hoang vu màu xám sa mạc, phía trên không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có một đầu thật dài đội ngũ, đội bên trong bóng người khi thì tiêu tán thành sương mù, khi thì lại ngưng tụ làm hình người, trên chân mang theo vòng chân, giống như cái xác không hồn đi về phía trước đi. Đây là tiến vào luân hồi chân linh. Lão Kim trong lòng hơi động, thần hồn bỗng nhiên xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, thế mà phát hiện mình cũng đi tới trong sa mạc, mà lại ngay tại đầu này thật dài trong đội nhóm. Lão Kim quá sợ hãi, sau một khắc, hắn phát hiện mình thế mà thân bất do kỷ đi theo đội ngũ hướng về phía trước, mặc dù hưu tâm muốn tránh thoát, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, liền ngay cả há miệng một cái đều làm không được. Toàn bộ thế giới yên tĩnh im lặng, Lão Kim nội tâm lại hoảng sợ tới cực điểm. Hắn mặc dù không biết đầu này đội ngũ muốn đi đâu, nhưng trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm, liều mạng muốn rời khỏi đội ngũ, nhưng vô luận như thế nào dây ruột đều không có nửa điểm tác dụng. Mắt thấy đội ngũ đi được càng ngày càng xa, Lão Kim trong lòng dần dần sinh ra lúc tuyệt vọng, dưới chân đại địa chợt chuyển đến nhất thanh dị hưởng. Cái này âm thanh dị hưởng phá vỡ toàn bộ sa mạc yên tĩnh. Lão Kim con mắt miễn cưỡng chuyển động, mơ hồ nhìn thấy dưới chân sa mạc đã nứt ra một cái khe, một đóa còn chưa nở rộ hoa đen từ trong cái khe chui ra. Nhìn thấy hoa đen một cái mắt, Lão Kim ánh mắt liền bị nó hấp dẫn. Hắn không có chú ý tới, giờ này khắc này, toàn bộ sa mạc đều đã nứt ra, vô số hoa đen từ trong cái khe chui ra, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, cái này thần bí đóa hoa đã khai biến toàn bộ sa mạc. Lão Kim ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không biết tên hoa đen, đột nhiên cảm thấy tim một trận quặn đau, thần thức xuất hiện trong không, căn bản là không có cách khống chế tự thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị hút ra. A! Theo một tiếng hét thảm truyền đến, Lão Kim thân thể đánh cái run toa, vô ý thức lui về phía sau một bước. Một bước này, tựa hồ dẫm tại nào đó dễ gây mất trên nhánh cây, phát ra đông đốt. Tiếng vang. A! Ta đây là. Lão Kim mở mịt tứ phương, phát hiện mình lại nhưng đã về tới Thái Hư Hồ Lô thế giới bên trong, mà lại liền đứng tại vừa rồi đỉnh núi. Ngoại trừ sau lưng bị đạp gây nhánh cây, hết thảy tất cả đều cùng trước đó giống nhau như lúc. Lại nhìn nơi xa, kia một lam một xám hai cái vòng xoáy đã sớm ngừng lại chuyển động, vòng xoáy chỗ sâu màu xám sa mạc, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng sinh khí từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, những nơi đi qua, trăm hoa đua nở, rừng cây xanh ngắt, nguyên vốn đã biến thành đen trắng nửa cái thế giới, lúc này lại lần nữa khôi phục hào quang. Liền ngay cả những cái kia đã đứng im bất động chim bay, cũng tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Thái Hư Hồ Lô bên trong thế giới, tựa hồ kinh lịch một trận luân hồi, từ sinh ra đến chết, từ tử đến sinh, hết thảy tất cả, lúc này đều khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như vừa rồi sa mạc chưa hề xuất hiện qua. Lão Kim hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía giữa không trung Lương Nôn, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ngay lúc này, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Theo khí tức của hắn dần dần thu liễm, sau lưng hai cái vòng xoáy cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt, vẹn vẹn trong phiến khắc, liền chỉ còn lại có hai cái bóng mơ hồ, cuối cùng bị hơi gió thổi qua, rốt cục tiêu tán trong không. Thu công về sau, Lương Nôn sắc mặt nhìn mười phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn là có một tia khó mà che giấu vui sướng. Cửu Tuyền, Tứ Tiểu, Mười Ngủ. Nguyên lai đây chính là Âm Tuyền, cùng khổ suối, lực lượng. Nhìn thoáng qua thể nội thiên cơ châu, Lương Nôn trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù biết nguyên sơ bí bảo chân quý, nhưng lúc trước hắn còn đánh giá thấp thiên cơ châu lực lượng, không nghĩ tới vẹn vẹn hai suối chi lực, liền có như thế uy lực cường đại. Lương Nôn có lòng tin, nếu như toàn lực thôi động thiên cơ châu, lấy cái này hai suối chi lực, tuyệt đối có thể uy hiếp được hóa kiếp cảnh độ 2 tu sĩ. Mà lại cái này là tới từ thiên cơ châu lực lượng, cùng tu vi của bản thân hắn cảnh giới không có quá lớn quan hệ, cho dù mình bây giờ rơi xuống cảnh giới, vẫn như cũ có thể thôi động âm tuyển hòa khổ suối lực lượng. Đây đối với hiện tại Lương Nôn tới nói, đơn giản chính là mưa đúng lúc. Duy nhất có chút tiếc nuối là, Lương Nôn hiện tại rơi xuống cảnh giới, linh lực không đủ sung túc, nhục thân năng lực chịu đựng cũng có hạn, cho nên không cách nào nhiều lần thôi động tiên cơ châu phát động thần thông. Trong vòng 10 ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, làm sau khi dùng qua liền muốn tu dưỡng 10 ngày, mà lại thần thông thời gian duy trì không thể vượt qua 3 hơi. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng Lương Nôn cũng không thất vọng, phải biết đây chính là lấy kim đan cảnh thực lực, cưỡng ép thi triển hóa kiếp cảnh thần thông, bản thân đã đủ nghịch thiên. Có lẽ chỉ có 7 đại nguyên sơ bí bảo mới có thể làm đến điều này. Thiên cơ châu quả nhiên huyền diệu, vẹn vẹn hai suối chi lực liền đã lợi hại như thế, nếu như cựu tuyển chi lực đồng thời phát động, sẽ có như thế nào uy lực? Lương Nôn trong lòng đống nhiên có chút chờ mong, bởi vì thiên cơ song thánh dạy cho mình khẩu quyết bên trong, liền có chữa trị thiên cơ châu phương pháp. Ngoại trừ thắp sáng 4 ngọn thiên đạo đèn bên ngoài, còn có một cái đường tắt, đó chính là tăng lên bị thiên đạo đèn chỗ thu phục sinh linh thực lực. So như bây giờ, Lương Nôn yêu quỷ ma 3 ngọn thiên đạo đèn bên trong, phân biệt thu phục Lật Tiểu Tùng, Triệu Tầm Chân cùng thần bí vũ tộc ma đầu, theo lấy bọn hắn thực lực không ngừng tăng trưởng, thiên cơ châu cũng có thể hấp thụ một phần lực lượng dùng tới chữa trị tự thân. Nói cách khác, chỉ cần 3 người này không ngừng tăng lên tu vi, thiên cơ châu liền có thể giải tỏa càng nhiều lực lượng. Mặc dù bây giờ chỉ có thể điều động Âm Tuyển cùng khổ suối, nhưng theo 3 người cảnh giới tăng lên, tương lai có lẽ có thể điều động Tam Tuyển, 4 suối, thậm chí sau cùng Cửu Tuyển. Đến lúc đó uy lực coi như xa xa không chỉ nơi này. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn trên mặt nở một nụ cười. Ngay lúc này, một đạo độn quang chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Người tới chính là Lão Kim. Lương tiểu tử, chúc mừng ngươi đã luyện thành mới thần thông. Lão Kim đầu tiên là hướng hắn chúc mừng nhất thanh, ngay sau đó lại sắc mặt nghiêm túc nói bất quá. Lão Kim ta phải nhắc nhở ngươi, môn thần thông này không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng. A, chỉ giáo cho. Luân hồi pháp tắc là thiên đạo pháp tắc căn bản, có thể điều khiển luân hồi chi lực thần thông, bản thân liền bị thiên đạo chỗ hận, trong cõi u minh có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi khí vận. Mà lại, đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Lão Kim sắc mặt hết sức nghiêm túc. Xin lắng hay nghe. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Mặc dù rất nhiều người đều chưa từng nghe qua nguyên sơ bí bảo, nhưng một bộ phận thánh nhân lại có hiểu biết, nếu như ngươi thường xuyên tại mặt người sử dụng loại thần thông này, nói không chừng sẽ bị thánh nhân tìm tới dấu vết để lại, từ đó suy đoán ra trong cơ thể ngươi có gì bảo. Loại chuyện như vậy hậu quả, không cần ta nói, tin tưởng ngươi cũng nên mình mà đi. Nghe Lão Kim một phen, Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Tu luyện ra âm tuyển cùng khổ suối về sau, hoàn toàn chính xác để cho mình có chút đắc ý quên hình. Lão Kim lời nói câu câu đều có lý, môn thần thông này chỉ có thể tại vạn thời điểm bất đắc dĩ sử dụng, nếu như coi nó là thành bình thường thủ đoạn giết người, sợ rằng sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Đa tạ điểm tình. Lương Nôn sắc mặt nghiêm nghị, hướng Lão Kim chắp tay thi lễ một cái. Ha ha, người ta vốn là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không có gì tốt cả. Lão Kim mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu nhíu mày. Bên ngoài giống như có người đến. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói trong khoảng thời gian này ta một mực bế quan, Thạch Linh thôn tu sĩ tới qua rất nhiều, lại đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay vừa vận bế quan kết thúc, trái phải vô sự, ta đi xem một chút bên ngoài tới là ai. Phương thế giới này có chút cổ quái, mọi thứ cẩn thận nhiều. Lão Kim dặn dò nhất thanh. Ta minh bạch. Lương Nôn không nói thêm gì nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt liền rời đi Thái Hư Hồ Lô, về tới gian phòng của mình bên trong. Ầm, ầm. Bên ngoài viện truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, không giống lô rất có thô lô như vậy. Lương Nôn thần thức quét qua, đã biết ngoài phòng tới là ai. Như thế nào là nàng? Lương Nôn nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Sau một lát, hắn vẫn là đứng dậy, đi ra phòng ngoài, mở ra mình cửa sân. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái trang nhã nữ tử, da bạch hảo răng, mặt mày như vẽ, mặc một bộ tuyết trắng cung trang, lộ ra đoan trang hào phóng. Một bánh. Đến tiến hành xem xét chương 1449, gặp lại tộc trưởng chương 1449, gặp lại tộc trưởng nữ tử trước mắt này, chính là Thạch Linh tộc tộc trưởng tôn nữ, một bánh. Đối với nàng đến, Lương Nôn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, đêm hôm đó đại tế ti làm mai mối, muốn Lương Nôn tại Thạch Linh tộc bốn vị trong mỹ nữ chọn một làm đạo lữ, một bánh chính là một cái trong số đó. Lúc ấy Lương Nôn đã minh xác cự tuyệt đại tế ti, theo lý mà nói, nếu như hai người gặp lại, khẳng định sẽ có chút xấu hổ. Nhưng lúc này một bánh lại không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra tự nhiên hào phóng. Lương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Một bánh khẽ mỉm cười nói. Hành ngộ hành ngộ. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng cười nói, một cô nương đến chỗ của ta, không biết có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì, liền không thể đến xem thử tiểu ca sao? Một bánh hai tay chắp sau lưng, nháy nháy mắt, mang trên mặt một tia hoạt bát chi sắc. Một cô nương nói đùa, Lương Mộ hiện tại cũng là Thạch Linh tộc một viên, muốn gặp ta tùy thời có thể lấy. Lương Nôn cười ha hả, nhưng trong lòng có chút hồ nghi. Nàng này là tộc trưởng tôn nữ, tại Thạch Linh tộc thân phận địa vị không thấp, ngày đó giả yến bên trên bị mình cự tuyệt, đã coi như là ném đi mặt mũi, làm sao hôm nay còn tìm đến mình? Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bánh lại là khẽ thở dài nói, kỳ thật một bánh không phải lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần ngươi cũng tại bế quan tu luyện, hôm nay ngược lại là gặp may mắn, tiểu ca ngươi vừa xuất quan, liền bị ta đuổi kịp. Nói đến đây, lại nhón chân lên, nhìn một chút trong phòng, nhẹ giọng hỏi, có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đương nhiên có thể. Lương Nôn có chút không quan trọng lắm bay, Lương Mộ cũng không phải đại nhân vật gì, đã một cô nương muốn vào đến ngồi một chút, vậy liền mời đi. Thật à? Một bánh mở to hai mắt, tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, đã tiến vào biệt tử, giống một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, cười nhẹ nhàng cùng tại Lương Nôn bên cạnh. Hai người một đường xuyên qua đình viện, đi nhập trong phòng, Lương Nôn cho nàng pha một chén linh trà, tại trước một cái bàn gỗ ngồi đối diện nhau. Một bánh mười phần nhiệt tình, vừa mới ngồi xuống, liền cười lấy nói ra, Lương ca ca, ta thế nhưng là nghe đại tế thì nói, ngươi đã gia nhập chúng ta Thạch Linh tộc, từ nay về sau chính là người một nhà. Nếu như về sau ở chỗ này gặp được phiền phải gì, đừng có lo lắng, trực tiếp cùng tiểu muội nói. Đa tạ một cô nương hậu ái. Lương Nôn sắc mặt từ chối cho ý kiến, khẽ mỉm cười nói, Thạch Linh thôn mọi chuyện đều tốt, ta ở chỗ này an tâm tu luyện, đến bây giờ còn không có gặp được phiền phải gì. Đương nhiên, nếu như về sau có địa phương cần, khả năng còn phải phiền phức một cô nương. Lương ca ca hài lòng liền tốt. Một bánh tiếu dung rất ngọt ngào, con mắt cong thành ngựa nhà. Đúng rồi, ta lần này mang một chút bánh ngọt đến, Lương ca ca ngươi nếm thử. Nói, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo điểm tâm hộp, đẩy lên Lương Nôn trước mặt. Đây là. Lương Nôn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nắp hộp còn chưa mở ra, thế mà liền khơi gợi lên miệng của mình bụng chi dục. Đây là một bánh tự mình làm, tên là Vũ Linh bánh ngọt, nguyên liệu chủ yếu dụng trong rừng Tam Hoa Vũ ngọt mà không án, hương vị lương thuần, ăn chi còn có thể từ bổ khí huyết đâu. Một bánh thanh âm thanh thúy êm tai, trong mắt còn có vẻ mong đợi chi sắc. Thật sao? Lương Nôn mỉm cười, mở ra nắp hộp, nhìn thấy bên trong nằm chín khối tinh mỹ bánh ngọt. Tùy ý lấy ra trong đó một khối, đặt ở cái mũi thấp người người, nhìn như tại phẩm vị bánh ngọt hương khí, kỳ thật đang trai nhìn bánh ngọt bên trong có không dị dạng. Nghe cũng không tệ. Xác nhận bánh ngọt bên trong không có bất cứ vấn đề gì về sau, Lương Nôn cười tán thưởng nhất thanh, sau đó đem khối này Vũ Linh bánh ngọt để vào miệng bên trong, tinh tế bắt đầu nhai nướt. Quả nhiên như một bánh nói, ngọt mà không ngán, hương vị thơm thanh khiết, cái này một ngụm vào trong bụng, Lương Nôn thèm ăn nhỏ dãi, vậy mà sinh ra đem một hộp bánh ngọt đều ăn hết xúc động. Một cô nương thật sự là hảo thủ nghệ, cái này Vũ Linh bánh ngọt hương vị không tầm thường, Lương Mộ hôm nay có lộc ăn. Lương Nôn vừa cười vừa nói, nghe được hắn tán thưởng, một bánh hai mắt rõ ràng sáng lên một chút, nhìn qua mười phần vui vẻ. Một bánh tay nghề cũng không chỉ điểm ấy, thứ ta biết nhưng nhiều đây. Vị này Thạch Linh tộc tộc trưởng tôn nữ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng Lương Nôn dựa vào gần thêm không ít. Làm lòng người say làn gió thơm chạm mặt tới, Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bánh cắn môi một cái, có chút túi đầu, thanh âm cũng biến thành mười phần nhu hòa, "Lương ca ca, ngươi muốn là ưa thích, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi ăn á trong phòng." Đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, bầu không khí có chút kiểu diễm. "Một cô nương, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm." Lương Nôn thanh âm phá vỡ trầm mặc. Hắn đem trong tay Vũ Linh bánh ngọt buông xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lương Mộ một lòng cầu đạo, đối những chuyện khác cũng không để trong lòng, lần này sở dĩ gia nhập Thạch Linh tộc, chỉ là bởi vì đại tế ti đáp ứng điều kiện của ta. Một cô nương là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Lời vừa nói ra, một ánh sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nhưng nàng không hổ là Thạch Linh tộc tộc trưởng tôn nữ, dưới loại tình huống này, trên mặt vẻ thất vọng bèn bèn chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh, nàng liền đã bình phục tâm tình, sắc mặt như thường, cười lấy nói ra, "Lương ca ca hiểu lầm một bánh rất ngưỡng mộ ngươi, nguyện ý vì ngươi chế tác Vũ Linh bánh ngọt, trừ cái đó ra không có ý tứ gì khác. Còn ta hôm nay tới đây, hoàn toàn là bởi vì ta gia gia ngươi." Thạch Linh tộc tộc trưởng Lương luôn lông mày nhíu lại, "Không phải sao? Gia gia mỗi ngày liền biết loay hoay khôi lỗi, đối với trong làng sự tình chẳng quan tâm. Hắn trước đó không lâu lại đi bên ngoài sưu tập vật liệu, bỏ ra dòng dã một tháng mới trở về, nghe nói ngươi bị đại tế ti thu nhập trong tộc, gia gia trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, cho nên mới để cho ta tới mời ngươi." Một bánh nói một hơi, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi xấu hổ, cái này khiến Lương luôn đều không thể không bội phục tâm tình của nàng chuyển hóa. Về phần trong miệng hắn gia gia, tự nhiên chính là Thạch Linh tộc tộc trưởng Mộ Xuân Hoa. Một tháng trước, Lương luôn đi theo Lô rất có vào thôn thời điểm, từng tại trên đường gặp được người này, nhớ kỹ tu vi của hắn hẳn là tại Kim Đan hậu kỳ, mà lại khí tức bên thâm, thủ đoạn thần thông tuyệt đối không kém. Thì ra là thế. Lương luôn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, lại hỏi, "Một tộc trưởng hiện ở nơi nào?" "Ngay tại ngoài thôn Bạch Phượng sơn núi, gia gia ở nơi đó xây dựng một tòa sơn trang, bình thường nhàm chán thời điểm liền trong sơn trang đánh cờ câu cá." "Được." Lương luôn nhẹ gật đầu, hướng một bánh ôm quyền nói, "Lương Mộ hiện tại cũng là Thạch Linh tộc một thành viên, đã tộc trưởng muốn gặp ta, Lương Mộ cũng không tốt chối từ, liền mời một cô nương dẫn đường đi." Một bánh nghe xong, ngon ngọt cười. "Gia gia của ta là cái rất người thú vị, hắn thích đánh cờ, thích loay hoay khôi lỗi, đợi lát nữa hai người các ngươi gặp, có lẽ sẽ có rất nhiều lời đề." "Thật giống ngươi nói dạng này," Lương Mộ ngược lại là có chút mong đợi. Lương luôn cười ha hả, mang theo một bánh cùng nhau đi ra trại viện. Ngoài cửa có một con ngựa xe, đã đợi chờ đã lâu. Trông thấy hai người ra, mã phu kéo ra màn xe, đem hai người mời lên xe ngựa, sau đó trường tiên dương lên, hướng phía ngoài thôn chậm rãi chạy tới. Bạch Phượng sườn núi dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, sườn núi dưới có một kỳ thạch, trong suốt như ngọc, băng thanh không tì vết, tương tự Bạch Phượng dương cánh, cho nên vì vậy mà gọi tên. Sườn núi bên trên có một rừng cây, trong rừng đào hoa đua nở, dòng suối nhỏ róc rách. Theo cộc cộc tiếng vó ngựa truyền đến, một cỗ xe ngựa màu xám từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở rừng cây bên ngoài. Từ trong xe đi tới hai người, theo thứ tự là một nam một nữ, trong đó nam thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, nữ áo trắng như tuyết, đoan trang trang nhã. Nơi này chính là Bạch Phượng sơn núi, phong cảnh quả nhiên tú lệ. Lương Nôn tán thưởng nhất thanh, ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, cuối cùng rơi vào rừng cây chỗ sâu, trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. "Lương ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Một bánh cũng từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn thấy Lương Nôn biểu lộ, nhịn không được hỏi. "Một tộc trưởng không tầm thường a." Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ lấy rừng cây trước mắt nói ra, "Cánh rừng này nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ, xem ra một tộc trưởng cũng rất am hiểu kỳ môn độn giáp lấy cùng cơ quan trận pháp, nếu có không rõ nội tình người xâm nhập rừng cây, chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu." "Ngươi vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra?" Một bánh hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nói, "Gia gia trước kia thường xuyên cùng ta nói quát, nói hắn bày cái này cái gì hoa đảo cương sắt trận bình thường người căn bản nhìn không ra mấy khỏe, liền xem như có kim đan cảnh tu vi, cũng sẽ bị vây ở trong trận, không cách nào đào thoát. Gia gia ngươi không có lừa ngươi, trận pháp này hoàn toàn chính xác không tầm thường." Lương Nôn nhẹ gật đầu, đối với trong rừng trận pháp cũng có chút tán thành. "Lương ca ca thật sự là lợi hại, Cổ Hành Vân bọn hắn cũng đã tới nơi này, nhưng không có phát hiện gia gia lưu lại pháp trận, chắc không được hắn giao đấu sẽ thua bởi ngươi." Một bánh nói, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái chi sắc. Đối với nàng tán thưởng, Lương Nôn chỉ là cười cười, biểu lộ từ chối cho ý kiến. "Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi gặp một lão tộc trưởng đi." Vừa dứt lời, Lương Nôn đã mở ra hai chân, hướng phía rừng cây cửa vào đi đến. Tại hắn không thấy được địa phương, một bánh nhẹ nhàng dậm chân một cái, tựa hồ có chút oán trách, nhưng cuối cùng vẫn bước nhanh đi theo. Hai người dọc theo trong rừng tiểu đạo, đi nửa chén trà nhỏ thời gian, chợt thấy phía trước con đường dần dần khoáng đạt, lộ ra một mảnh đất trống lớn. Trên đất trống có một tòa sơn trang, trang bên ngoài dòng suối nhỏ róc rách, trăm hoa đua nở, cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Nhưng Lương Nôn ánh mắt nhưng không có nhìn về phía kia phiến sơn trang, bởi vì tại sơn trang bên ngoài trên đất trống có vô số đạo răng khắp nơi vết cắt, sơ nhìn sang tựa hồ là một cái cự hình cờ vây bằng cờ, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cùng cờ vây không có bất cứ quan hệ nào. Răng khắp nơi vết cắt đem đất trống chia làm vô số khối phương cách bên trong đứng trên trăm cái khối lỗi, lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau. Đất trống hai đầu đều có một cây cột đá, ước chừng cao khoảng 7 trượng, vượt qua phụ cận rừng cây, trong đó một cây cột đá thượng tọa một lão giả. Lão giả áo trắng tóc trắng, diện mục hiền lành, chính là Thạch Linh tộc tộc trưởng Mộ Xuân Hoa. Gặp qua lão tộc trưởng, Lương Nôn tại đất trống trước dừng bước, hướng Mộ Xuân Hoa chắp tay thi lễ một cái. "Tiểu Hữu không cần đa lễ." Mộ Xuân Hoa ánh mắt quét tới, trên dưới đánh giá một lát, khẽ mỉm cười nói, "Tiểu Hữu quả nhiên khí độ bất phàm, trách không được ý liễu đoán một chút chọn chúng ngươi." "Lão tộc trưởng quá khen rồi." Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lần trước đội vàng một mặt, bởi vì lão hủ có việc trong người, không kịp nói chuyện, hôm nay tiểu Hữu tới chơi, quả thực làm ta bổng tất sinh huy, không biết tiểu Hữu lại sẽ đánh cờ, có thể hay không đánh cờ một ván. "Đánh cờ?" Lương Nôn lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua bốn phía đất trống. Hắn ngược lại là sau đó cờ, nhưng nơi này căn bản không có bàn cờ, bốn phía cũng không thấy quân cờ, muốn thế nào cái hạ phát. Một Xuân Hoa nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, vuốt vuốt sợi râu, cười nói, "Tiểu Hữu, mời lên Phong Hỏa Đài." "Phong Hỏa Đài?" Lương Luân hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chờ hắn thuận Một Xuân Hoa ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là Phong Hỏa Đài chính là kia hai cây đứng bước tại đất chống biên giới của đá. Một Xuân Hoa đã ngồi ở trong đó một cây cột đá lên, còn lại một cây tự nhiên là lưu cho mình. Cái này Một Xuân Hoa, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Lương Luân đoán thầm nhất thanh, bí mật quan sát kia cây cột đá, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hắn là tộc trưởng, ta ngũ sắc thổ còn muốn rơi vào ở trong tay của hắn. Cũng được, đã hắn muốn đánh cờ, ta liền bồi hắn bán kế tiếp tốt. Nghĩ tới đây, Lương Luân không có cự tuyệt, gật đầu nói, đã một tộc trưởng thịnh tình mời, kia Lương Mỗ cũng liền đều xấu. Vừa dứt lời, hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như một cái lông chim, nhẹ nhàng bay lên, vừa vặn rơi vào cột đá phía trên. Một tộc trưởng, nếu là đánh cờ, làm sao không thấy bàn cờ, cũng không thấy quân cờ? Lương Luân sắc mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Một Xuân Hoa nghe xong, mỉm cười, tiểu hữu có chỗ không biết, bàn cờ và quân cờ ngay tại chúng ta dưới chân. Ồ. Lương Luân nhíu mày, ánh mắt từ trên nhìn xuống đi. Chỉ gặp toàn bộ đất trống đều bị răng khắp nơi vết cắt chia mấy ngàn phương cách, ước chừng có chừng 100 cái khối lỗi, phân bố tại những này phương cách bên trong. Khối lỗi tổng cộng có đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc khối lỗi đều tập trung ở một mảnh trên đất trống. Tỷ như màu lam khối lỗi chiếm cứ trên dòng suối nhỏ du lịch đất trống, màu vàng khối lỗi chiếm cứ một tòa cao cao sườn đất, màu xanh khối lỗi thì chiếm cứ một khối bãi cỏ xanh. Mục lao ý tứ, mảnh đất trống này chính là bàn cờ, mà những khối lỗi này thì là quân cờ. Không tệ, đây là diệt quốc cờ. Diệt quốc cờ. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chỉ nghe Một Xuân Hoa thanh âm nói tiếp, bảy loại nhan sắc quân cờ, đại biểu tranh giành trung nguyên bảy quốc gia, bọn chúng tức sẽ triển khai một trận chém giết, cuối cùng chỉ có một quốc gia có thể thống nhất thiên hạ. Một tộc trưởng có ý tứ là, chúng ta riêng phần mình điều khiển một quốc gia, sau đó tiến hành đánh cờ. Lương Luân hỏi. Không, chúng ta không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, chúng ta là phía sau màn chấp cờ người. Một Xuân Hoa nói, phất ống tay áo một cái, từ trong tay áo bắn ra hai đạo hào quang, rơi vào bên ngoài bàn cờ. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là hai cái giống nhau như lúc khôi lỗi, chỉ bất quá khôi lỗi ngược khác hai cái khác biệt màu đỏ, bên trong một cái là tung một cái khác là hành. Hai cái này quân cờ đại biểu người ta, có thể du tẩu cùng bảy quốc chi bên trong, quấy phong vân, lôi kéo khắp nơi. Ai có thể nâng đỡ một nước, cuối cùng diệt đi còn lại 6 nước, người đó là người thắng. Đến tiến hành xem xét chương 1450, đấu cờ chương 1450, đấu cờ diệt quốc cờ. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, một tộc trưởng thật sự là nhàn tình nhã trí, vậy mà sáng chế bực này cách chơi, ngược lại là hiếm thấy. Ha ha, lão hủ Nhàn Vân Giá Hạc, trong làng sự tình phần lớn giao cho Y Lệ Doãn bình thường cũng liền hạ hạc ở, câu câu cá, loay hoay một chút khối lỗi. Một Xuân Hoa nói đến đây, vuốt vuốt sợi râu, thở dài nói, đáng tiếc à, chi âm có kiếm, trong làng những người kia đã sớm không yêu phản ứng lão phu, hôm nay gặp được tiểu hữu, ngược lại muốn so tài một hai. Đã một tộc trưởng thịnh tình mời, kia Lương Mộ cũng liền phụng bồi một ván, cái này diệt quốc cờ như thế nào hạ pháp, còn xin một tộc trưởng dạy ta. Đơn giản, bảy nước loạn chiến, tung hoành nhập thế, bọn chúng có riêng phần mình khác biệt cách chơi, không thuộc về bất luận cái gì một nước. Kia tung cùng hoành khác nhau ở chỗ nào đâu? Tung hoành chỗ đến, đều có thể đem chung quanh khôi lỗi chuyển hóa vì con cờ của mình. Chỗ khác biệt chính là, tung có thể cường hóa chung quanh khôi lỗi năng lực chiến đấu, mà hoành có thể đem nước khác khôi lỗi du thuyết vì minh hữu của mình. Tung năng lực hành động có hạn, ngày đi 3 cách, mà hoành am hiểu 4 tập, nhưng ngày đi 10 cách. Một Xuân Hoa đem diệt quốc cờ kỹ càng quy tắc cho Lương Nôn giảng giải một lần, mặc dù quy tắc cực kỳ rườm rà, nhưng hai đều là người tu chân, chỉ cần nghe tới một lần, thần thức đã một mực nhớ kỹ. Thì ra là thế. Cái này diệt quốc cờ mô phỏng trong thế tục loạn thế tranh bá, ngược lại cũng có một phen đặc biệt khôi hài. Lương Luân khẽ gật đầu nói, ha ha, diệt quốc cờ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, lão hủ tham khảo qua trong tộc văn hiến, năm đó lúc thiên địa sơ khai, thế gian nhiều là phàm nhân, thật là có một đoạn như vậy liệt quốc tranh bá lịch sử. Về sau cao nhân truyền đạo, thế gian người lớn cũng bắt đầu tu hành, trải qua vài vạn năm diễn biến, mới có bây giờ Lang Hoàn Đại Lục. Một Xuân Hoa thuận miệng nói một đoạn quá khứ, lại là đưa tới Lương Luân chú ý Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên tu sĩ, cũng không biết mình sinh hoạt địa phương là một thế giới nhỏ. Nhưng nơi này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút lưu truyền xuống văn hiến, ghi chép đại lục khởi nguyên. Như loại này văn hiến, nói không chừng có thể trợ giúp hắn hiểu rõ phiến đại lục này lai lịch. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, Một Xuân Hoa mở miệng lần nữa, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lương tiểu hữu, quy tắc ngươi đã rõ ràng, chúng ta bắt đầu tuyển tử đi. Được. Lương Luân thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua lão giả đối diện, hỏi, người ta ai trước? Cái này sao? Một Xuân Hoa trầm ngâm một lát, ánh mắt quét qua, rơi vào phụ cận một gốc cây đào bên trên. Liền đến đoan xem, cây này bên trên có vài miếng lá cây. Đoán đúng trước tuyển. Tốt, ta đoán cây này bên trên chỉ có một mảnh lá cây. Vừa dứt lời, Lương Luân đưa tay chính là một quyền, cường đại kinh lực tuôn ra, ở trong rừng nổi lên cuồng phong, thổi đến cây đào bên trên lá cây không ngừng rơi xuống. Ha ha. Một Xuân Hoa vê râu mà cười, giấu ở trong tay áo tay trái nhẹ nhàng một cái, một cỗ nhu hòa thành phong từ hắn trong tay áo phồng lên mà ra, trong nháy mắt đã đến cây đào phụ cận. Hai cổ kinh lực tương giao, một cái cuồng mãnh bá đạo, một cái miên nhu vô tận, lẫn nhau tranh chấp không hạ, một gốc phổ phổ thông thông cây đào, nghiêm nhiên thành hai người chiến trường. Lương Luân sử dụng 8 bộ diễn nguyên bên trong thần thông, mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng đối mặt kim đan hậu kỳ Một Xuân Hoa cũng là không hề yếu hạ phong. Song phương dùng ám kình đánh nhau chết sống một lát, trung quanh cuồng phong gào thét, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, cây đào bên trên lá cây đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại một gốc trụi lùi thân cây. Tiểu Hữu thua. Một Xuân Hoa thu thần thông, khẽ cười nói, Tiểu Hữu cương mãnh có thừa, nhu kình không đủ, bây giờ cây này bên trên thế nhưng là một mảnh lá cây cũng không có. Vậy nhưng chưa hẳn. Lương Luân đồng dạng thu thần thông, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn đưa tay cách không gạch một cái, cây đào thân cây bị hắn rạch ra một cái lỗ hổng. Một Xuân Hoa ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cây kia làm trong cái khe, thế mà còn cắm một mảnh lá cây. Không nhiều không ít, vừa vặn một mảnh, xem ra là ta trước tuyển, đa tạ. Lương Luân cười nói, tiểu tử ngươi, thật có mấy phần bản sự. Một Xuân Hoa nhìn thấy dấu ở thân cây bên trong lá cây, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại cao giọng cười ha ha. Lão hủ có chơi có chịu, mời tiểu hữu trước tuyển. Liên tuyển tung đi. Lương Luân cũng sớm đã nghĩ kỹ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem linh lực của mình rót vào trên thân có khắc tung chữ quân cờ bên trong. Vậy lão hủ cũng chỉ có tuyển hành. Một Xuân Hoa nhẹ gật đầu, đem hành kéo đến bên cạnh mình. Hai người riêng phần mình tuyển định về sau, ở bên quan chiến một cánh mỉm cười, giòn tiếng nói, tung hành đã phân, loạn thế bắt đầu. Vừa dứt lời, nàng hai tay pháp quyết gấp bó, hướng lên trước mắt bản cờ rót vào mấy đạo linh lực, động tác hết sức quen thuộc, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Mặc dù một cánh linh lực rót vào, trên bản cờ khôi lỗi bắt đầu hoạt động, bảy nước riêng phần mình xuất binh, vây quanh địa bàn tranh đoạt, triển khai thảm liệt chém giết. Bảy nước thực lực cũng không giống nhau, có số lượng đông đảo, có chiến lược kinh người, có dựa vào địa thế dễ thủ khó công. Nhưng vô luận như thế nào, liền xem như cường đại một nước cũng không có chiếm đoạt còn lại 6 nước thực lực, cái gọi là một nước diệt, nước khác nguy cường quốc một khi công kích nước yếu, ngay lập tức sẽ gây nên còn lại quốc gia cảnh giác, lọt vào liên thủ vây công. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, trên bàn cờ chiến cuộc đã cháy bỏng bảy quốc chi ở giữa tạo thành một cái vi diệu cân bằng, cường quốc không cách nào độc đại, nước yếu cũng có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Liên ở thời điểm này, một cánh thanh âm vang lên lần nữa, loạn thế đã thành, mời tung hành vào cuộc. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Ngôn, cười nói, chấp tung người đi đầu. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Hắn cũng sớm đã quan sát toàn bộ chiến cuộc, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Lúc này trên bàn cờ là thuộc màu đỏ khôi lỗi số lượng nhiều nhất, mà lại địa bàn phổ biến nhất, nhưng màu đỏ khôi lỗi phân bố quá tán, giống như một nồi bột cát, không có lực ngưng tụ. Màu lam khôi lỗi co vào tại trên dòng suối nhỏ du lịch đất trống, địa bàn mặc dù không lớn, nhưng lại rất có lực ngưng tụ, đánh đến bây giờ đều không có hao tổn cái gì, mà lại quân cờ sức chiến đấu rất mạnh, cơ hồ không có đánh bại, nhưng nó duy nhất được điểm chính là hoàn cảnh địa lý không tốt, trừ bỏ dòng suối nhỏ kia một mặt, chung quanh ba mặt vòng địch, mà lại thực lực đều còn không yếu, điều này sẽ đưa đến màu lam khôi lỗi một mực tại bị động phòng thủ, khó mà chủ động xuất kích. Bảy nước khôi lỗi đều có ưu quyết, suy đi nghĩ lại về sau, Lương Ngôn đưa ánh mắt nhìn về phía tây sườn đất. Sườn đất bên trên có một chi màu vàng khôi lỗi, mặc dù số lượng xếp tại thứ hai, nhưng cá thể chiến lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Tung bản thân liền có tăng lên khôi lỗi thực lực năng lực, nếu như có thể điều khiển màu vàng khôi lỗi, như vậy dựa vào địa hình, tiến có thể công, lui có thể thủ, hẳn là tuyệt hảo lựa chọn. Lương Ngôn bèn bèn chỉ là ngâm nghĩ một lát, liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, để trên thân có khắc tung chữ quân cờ ra trận, thẳng đến màu vàng khôi lỗi chỗ sườn đất mà đi. Hắn cái này một tử rơi xuống về sau, liền đến tiên một Xuân Hoa. Tiểu Hữu tốt nhu đồ. Một Xuân Hoa tán thưởng nhất thanh, hai mắt nhắm lại, hoành tử ra trận, lại là thẳng đến màu lam khôi lỗi mà đi. Hoành tiện buôn tập, nhưng kết đồng minh, màu lam khôi lỗi mặc dù ba mặt vòng địch, nhưng đối hoành tới nói cũng là một cơ hội, chỉ cần du thuyết thỏa đáng, tam quốc liên minh chi thế một thành, liền có thể hóa thế yếu vị ưu thế. Theo tung hoành riêng phần mình gia nhập chiến cuộc, trên bàn cờ tình thế cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Lương Luân một bên tôi diễn, vừa quan sát xa xa một Xuân Hoa. Cái này lão tộc trưởng, coi là thật có chút thâm tàng bất lộ, không nói đến hắn vừa rồi nhẹ nhõm hóa giải mình kim cương thần lực, liền nói những khôi lỗi này cũng không phải bình thường người có thể chế ra. Nhưng là có một chút, một Xuân Hoa khí tức trên thân, để Lương Luân cảm giác rất kỳ quái, luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đang lúc hắn nghĩ phải cẩn thận quan sát thời điểm, một Xuân Hoa lại là phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở mình dò xét. Tiểu Hữu, đánh cờ nhưng là muốn chuyên tâm, nếu không ngươi cái này bạn sẽ phải thua. Một Xuân Hoa nhìn xa xa Lương Nôn, tự tiểu phi tiểu nói. Lương Nôn hí mắt, lực chú ý một lần nữa trở lại trên bàn cờ. Một Xuân Hoa liên minh kế sách đã nhanh muốn thành hình, nếu như Tam Quốc kết minh, đối với mình chính là một cái cự đại uy hiếp. Thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Nôn đưa tay một điểm. Màu vàng khôi lỗi đến mệnh lệnh của hắn, từ dốc núi lao xuống, cuốn mở đường bên trên màu đỏ khôi lỗi, thẳng đến kết minh Tam Quốc cuối cùng một nước mà đi. Hắn muốn điều động một chi tinh minh, chặt đứt Tam Quốc ở giữa liên hệ, đồng thời khởi động tung tử, lách qua Tam Quốc, cùng xa xa màu cam khôi lỗi đạt thành đồng minh, lưng bụng giáp công, vây quét Tam Quốc. Một Xuân Hoa tinh thông tính toán, liếc mắt liền nhìn ra Lương Nôn nhu đồ, vuốt vuốt sợi râu, không chút hoang mang, điều động hành tử, bắt đầu chẳng chọc tại trong bàn cờ, hóa giải đối thủ thế công. Song phương ngươi tới ta đi, lợi dụng tung hành chi lực, quấy bảy nước phong vân, hoặc liên hành, hoặc hợp tung, thông qua bài binh bố trận, trên bàn cờ nhấc lên gió tanh mưa máu. Mỗi một lần là tử, đều trải qua hai người nghiêm mật suy tính. Theo thời gian trôi qua, trên bàn cờ từng cái khôi lỗi ngã xuống, đến cuối cùng bảy nước đã diệt thứ ba, chỉ còn lại bốn nước, hoàng cờ cùng làm cờ thế lực ngang nhau, thế cuộc đã đến gay cấn giai đoạn. Một Xuân Hoa cùng Lương Nôn, ai cũng không chịu thua, một bên phỏng đoán ý đồ của đối thủ, một bên tại trong thần thức nhanh chóng thôi diễn. Đột nhiên, Lương Nôn phát ra một cái mới hiệu lệnh, trong bàn cờ thế cục trong nháy mắt cải biến. Hắn buông lòng đối màu đỏ khôi lỗi chân áp, lấy lui làm tiến, đem còn lại hai nước đầu mâu dẫn hướng một Xuân Hoa màu làm khôi lỗi. Một chiêu này sử xuất, Mộc Xuân Hoa áp lực đột ngột tăng, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, yên lặng ngồi lâu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết bước kế tiếp cờ làm như thế nào hạ. Tả hữu đều địch, Mộc tộc trưởng nhưng ném tử nhận vua. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, vậy cũng chưa chắc. Mộc Xuân Hoa hít mắt, bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, theo linh lực tràn vào, trên bàn cờ tình thế bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản ham sâu trùng vây màu lam khôi lỗi, tại thời khắc này chiến lược đột nhiên gia tăng, theo những khôi lỗi này càng đánh càng hăng, lại có giết ra khỏi trùng vây xu thế. Mộc tộc trưởng chơi lừa gạt. Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương căn bản không có dựa theo diện quốc cờ quy tắc, mà là dùng thần thông của mình cưỡng ép tăng lên khôi lỗi chiến lực, bởi vậy cải biến thế cục. Ha ha, binh giả, quỷ đạo giả. Nếu là đánh cờ, hai người chúng ta tự nhiên cũng tại trong ván cờ, chỉ bất quá tiểu hữu không có hảo hảo lợi dụng tôi. Mộc Xuân Hoa vuốt vuốt sợi râu, cưỡng ép giải thích nói. Hừ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, cũng đem một đạo linh lực rót vào trong bàn cờ, màu vàng khôi lỗi thực lực tăng vọt, tràn diện bên trên lại lần nữa áp chế màu lam khôi lỗi. Mộc Xuân Hoa thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trong tay pháp quyết gấp bóp, một cỗ liên miên vô tận linh lực tuôn ra xuống lòng đất, cùng Lương Luân kim cương thần lực đấu. Song phương đấu cờ đấu đến bây giờ, đã thành linh lực so đấu. Từ mặt mà nhìn, bàn cờ hết thể như thường, nhưng chỉ có hai người biết, bàn cờ phía dưới đã là sóng cả mãnh liệt. Hai người linh lực ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ngay tại tràn diện lâm vào cháy bỏng thời điểm, một cánh bông nhiên đi vào Mộc Xuân Hoa sau lưng, núng nịu hô nhất thanh, ra ra. Một tiếng này gọi, phân tán Mộc Xuân Hoa lực chú ý, cũng làm cho Lương Luân thấy được sơ hở, màu vàng khôi lỗi chiến lực tăng gọn, đại phát thần uy, rất nhanh liền diệt đối thủ màu lam khôi lỗi. Ôi! Mộc Xuân Hoa vô đuổi, từ trên trụ đá đứng lên. Mắt thấy trên bàn cờ đại thế đã mất, vị này lao tộc trưởng đúng là đấm ngực dậm chân, tại trên trụ đá gào khóc. Xú nha đầu, ra ra ta cơ hội thật tốt, căn bản sẽ không thua, ngươi không có việc gì hồ sao? Một bánh bị hắn trừng mắt liếc, lại không sợ, ngược lại cười hì hì nói ra, ra ra cũng không xấu hổ. Rõ ràng đã sớm thua, còn muốn dùng làm tệ thủ đoạn đến vãn hồi bại cục, cái này nếu là chuyển ra ngoài, người trong thôn không được trò cười ngài. Ngươi, ngươi. Một Xuân Hoa tựa hồ bị nàng khí đến, liên tiếp hai cái ngươi chữ, lại là nói không ra lời. Hì hì, ta tốt ra ra, ngươi không phải thường nói thắng bại là chuyện thường binh ra sao? Tiểu ca cang nộ tính siêu tuyệt, kỳ nghệ cao siêu, ngươi thua bởi hắn, cũng không ăn mà. Nghe một bánh một phen, Mộc Xuân Hoa dần dần thong thả lại sức, nhìn thoáng qua bảo bối của mình tôn nữ, lại liếc mắt nhìn Lương Nôn, tựa hồ minh bạch cái gì, lắc đầu thở dài, đều nói con gái lớn không dùng được, hiện tại ta xem như minh bạch. Thôi thôi, ta Mộc Xuân Hoa một thế anh minh, hôm nay xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ra ra. Một bánh tại bên cạnh hắn lúng nịu, lôi kéo Mộc Xuân Hoa tay áo, để bị này thạch linh tộc tộc trưởng có chút dở khóc dở cười. Tốt, tốt, ra ra ta không tức giận. Mộc Xuân Hoa có chút bất đắc dĩ sờ lên một bánh đầu, quay người nói với Lương Nôn, ngươi đã thông qua khảo hạch của ta. Khảo hạch? Lương Luân hơi kinh ngạc, nói nhảm, ta nhưng là tộc trưởng a, Y Lệ Doan không có được đồng ý của ta, liền để ngươi gia nhập Thạch Linh tộc, còn hứa hẹn cho ngươi bảy thành ngũ sắc thổ ta cái này làm tộc trưởng đương nhiên muốn kiểm tra xem xét một cái đi. Mộc Xuân Hoa liếc mắt nói, thì ra là thế. Lương Luân nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Mộc Xuân Hoa chắp tay nói, không biết Lương Mộ hôm nay biểu hiện, còn có thể vào một tộc trưởng pháp nhãn. Tiểu tử ngươi biểu hiện không tệ, lão già ta rất hài lòng. Mộc Xuân Hoa vuốt vuốt sợi râu, cười nói, trước đó ta còn lo lắng cho ngươi không có thực lực kia, hiện tại ta hoàn toàn yên tâm. Tiểu hữu, theo ta đến trong sơn trang ngồi một chút đi. Đến tiến hành xem xét chương 1451, thoại thần chương 1451, thoại thần tộc trưởng thịnh tình mời, Lương Luân tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, lúc này gật đầu nói, vậy liền làm phiền. Đi. Một Xuân Hoa đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, giải khai sau lưng sơn trang cấm chế, sau đó mang theo tôn nữ một bánh nhẹ nhàng rơi xuống. Lương Luân cũng nhảy xuống cột đá, đi theo phía sau hai người, cùng nhau đi vào trong sơn trang. Cái này sơn trang xây ở Bạch Phượng sườn núi bên trên, dòng suối nhỏ róc rách, trăm hoa đua nở, có thể nói phong cảnh tuyệt hảo. Mấy người một đường ngắm hoa nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đi tới trong phòng. Đây là một gian cổ phát nhã thất, bên trong đồ dùng trong nhà không nhiều, chỉ có mấy cái bồ đoàn, một cái bàn trà, một cái hương án. Ba người vây quanh bàn trà, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, Lương Luân ánh mắt lại trôi hướng hương án sau vách tường. Chỉ gặp nơi đó treo một bức tranh thủy mặc, hòa bên trong một cái nam tử, thấy không rõ khuôn mặt, cầm trong tay một viên hỗn độn viên châu, đều giữa thiên địa. Chỉ từ chân dung đến xem, căn bản là không có cách đoán chừng chiều cao của hắn, bởi vì hai chân của hắn dẫm tại đại địa phía trên, cái trán lại thọt tới thương khung, phảng phất là giữa thiên địa một cây cột đá. Lương Luân thấy có chút xuất thần, bên cạnh Mộc Xuân Hoa thấy thế, nhẹ nhàng cười nói, tiểu hưu giống như đối bức họa này cảm thấy rất hứng thú. Xem như thế đi. Lương Luân lấy lại tinh thần, phát hiện Mộc Xuân Hoa đã cho mình pha một chén linh trà, tại là khẽ mỉm cười nói, đa tạ một tộc trưởng, bất quá Lương Mộ có chút hiếu kỳ, trong bức họa kia nam tử đến tột cùng là ai? Làm sao lại treo ở tộc trưởng trong nhà? Mộc Xuân Hoa nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới ung dung mở miệng nói, tiểu hưu có chỗ không biết, đây là chúng ta Lang Hoàn Đại Lục truyền thuyết cổ xưa. Nhân vật trong truyền thuyết. Lương Luân hơi kinh ngạc. Không tệ, tương truyền thế giới sinh ra mới bắt đầu, thiên địa vốn là một mảnh hỗn độn, tất cả sinh linh đều tại mảnh hỗn độn này bên trong ngơ ngơ ngắc ngác, đến không biết tới, đi không biết chỗ đi. Thiên địa cứ như vậy kéo dài 108.000 năm, thẳng đến Toại Thần xuất hiện. Một Xuân Hoa một bên thưởng thức trà, một bên ung dung nói ra, Toại Thần lấy lực lượng một người khai thiên tích địa, làm thanh người nổi lên hóa thành trời, chọc người chìm xuống hóa thành điện, lại lấy Huyền Tân Châu định phong hỏa thủy lôi, lại trải qua 36.000 năm diễn biến, cuối cùng hóa thành bây giờ Lang Hoàn Đại Lục. Nhưng là tọa thần khai thiên tích địa về sau, thế giới cũng không ổn định, cho nên hắn đem một sợi tinh hồn đánh vào dưới chân đại địa, hóa thành đại địa chi mẫu, dùng cái này tẩm bổ chúng sinh, sau đó lại tại Thần Nông Sơn khai đàn giảng đạo, thủ đồ 3.000. Như thế qua 500 năm, tọa thần giác đến thiên địa đã vững chắc, thế là vứt xuống chúng sinh, thần du thái hư, từ đây không biết tung tích. Nghe một xuân hoa một phen, Lương Nôn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng nội tâm lại là suy nghĩ chập trùng. Tọa thần, cái danh hiệu này hắn là lần đầu tiên nghe được, người này rất có thể chính là vùng thế giới nhỏ này người sáng tạo. Ở chỗ này thế hệ sinh hoạt cư dân đều coi là phiến thiên địa này chính là vũ trụ tất cả, cho nên đem tọa thần coi như sáng thế thần đối đãi. Tinh tế phẩm vị cái này truyền thuyết, phát hiện rất mấu chốt một điểm, đó chính là tọa thần từng tại Thần Nông Sơn truyền đạo. Nói cách khác, Thần Nông Sơn là cái này vị đại năng tu sĩ lưu lại đạo thống, trên núi tu sĩ rất có thể là hắn đồ tử đồ tôn, đám người này tất nhiên biết tiểu thế giới chân tướng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả tóc trắng, chợt cười nói, "Một tộc trưởng, ta nghe nói Lang Hoàn Bách tộc bên trong, chỉ có các bộ tộc tộc trưởng mới có tư cách được mời tiến vào Thần Nông Sơn, không biết tộc trưởng có chưa từng đi?" Lão hủ ngược lại là đi qua một lần. Lương Nôn vấn đề khơi gợi lên một xuân hoa hồi ức, lão tộc trưởng híp híp hai mắt, chậm rãi nói, "Năm đó ta vừa mới lên làm tộc trưởng, đã được mời đi Thần Nông Sơn bên trên nghe giảng đại đạo, nhớ kỹ khi đó gặp một vị chân chính cao nhân, chỉ bất quá dăm ba câu, liền để ta đối con đường tu luyện có một cái lĩnh ngộ mới." Nói đến đây, một xuân hoa ánh mắt lại có chút phiêu hốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lương Nôn một mực tại quan sát nét mặt của hắn, lúc này bất động thanh sắc hỏi, "Lão tộc trưởng nhưng là nhớ ra cái gì đó? Chẳng qua là một chút tiếc nuối thôi." Một xuân hoa thở dài nói, "Nghe nói Thần Nông Sơn bên trong có tọa thần lưu lại một tấm bia đá, phía trên ghi chép đại đạo chân lý, đáng tiếc năm đó ta tư chất quá kém, vô duyên nhìn qua, toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục, trên trăm cái bộ tộc tộc trưởng, vẻn vẹn chỉ có 3 người có cơ hội nhìn thấy, mà 3 người này hiện tại cũng đều từ đi tộc trưởng chi vị, gia nhập Thần Nông Sơn. Tọa thần lưu lại bia đá." Lương Nôn trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm một lát sau, lại mở miệng hỏi, "Thần Nông Sơn thần bí như vậy, ngươi cũng đã biết Thần Nông Sơn chủ nhân là ai?" Một xuân hoa lắc đầu, "Cái này lão hủ cũng không biết, Thần Nông Sơn siêu nhiên tại các bộ tộc phía trên, cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu, chỉ là cách mỗi mấy năm hoặc là mười mấy năm, liền có thần nông sứ giả xuất hiện, chủ trì các bộ tộc ở giữa giao đấu dựa theo xếp hạng phân phát tài nguyên tu luyện." Lương Nôn nghe xong, lập tức hỏi, "Vậy lần này bộ tộc giao đấu, cũng sẽ có thần nông sứ giả xuất hiện sao?" "Đương nhiên." Một xuân hoa gật đầu nói, "Thần nông sứ giả từ không vắng chỗ, mà lại bọn hắn sẽ mang đến đại lượng tu chân tài nguyên, ngươi muốn ngũ sát thổ cũng ở trong đó." Hắn vừa dứt lời, một bánh liền chen miệng nói, "Kỳ thật những này tài nguyên tu luyện đều là giao cho tộc trưởng trong tay, sau đó lại từ tộc trưởng phân phát cho mọi người, lương ca ca ngươi không bằng nhiều đi theo ta ra ra đánh cờ, đến lúc đó nói không chừng có thể cho ngươi nhiều chia một ít ngũ sát thổ đâu." "Nhà đầu đốc, ngũ sát thổ thế nhưng là bồi dưỡng linh cỏ linh dược tuyệt hảo tài nguyên, toàn bộ thôn đều cần, ở đâu là một mình ta định đoạt." Một xuân hoa cười mắng nhất thanh, nhưng là ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là cương triều, căn bản không có tức giận bộ dạng. "Hắc hắc, ra ra ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, ta biết ngươi đối bánh nhi tốt nhất rồi, đến lúc đó cho thêm lương ca ca một điểm ngũ sắc thổ nhà, dù sao những vật này đều trên tay ngươi, người khác cũng không biết." Một bánh một bên nói, một bên tại một xuân hoa đằng sau vì hắn đấm lưng theo vai, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. "Thật sự là bắt ngươi không có cách, con gái lớn không dùng được nha." Một xuân hoa một mặt vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Lương Nôn, lại gặp đối phương trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, trừ cái đó ra cũng không có quá chấn động lớn. Một tộc trưởng yên tâm, Lương Mô luôn luôn nói lời giữ lời, đã lúc trước nói xong 7 thành đó chính là 7 thành, tuyệt đối sẽ không lấy thêm nửa điểm. Lương Nôn mỉm cười, phẩm một ngụm trên bàn trà xanh, tựa hồ cũng không tính nhiều muốn ngũ sát thổ. "Ồ, xem ra Lương tiểu hữu cũng là một cái thủ tín người, dạng này lao phu an tâm." Một xuân hoa nhẹ gật đầu, lại nói, "Tiểu hữu có biết lần này giao đấu nội dung?" "Xin lắng hay nghe." Lương Nôn trầm giọng nói, "Theo ta được biết, lần này giao đấu sẽ tại phía đông rồng đỉnh núi bên trên tổ chức, giao đấu nội dung là đi trong núi đi săn, cuối cùng lấy các bộ tộc săn bắt linh thú số lượng cùng chân quy trình độ đến tiến hành xếp hạng. Giống như những năm qua, giao đấu quá trình bên trong mặc dù có thể tranh đoạt con mồi, nhưng không thể ác ý đả thương người, càng không thể đưa đối thủ vào chỗ chết. Nếu như phát hiện có người trái với quy củ, ác ý giết người, thần nông sứ giả đem sẽ dành cho nghiêm khắc trừng phạt." Nghe một xuân hoa giới thiệu, Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ, phía đại lục này thật đúng là hòa bình a, vậy mà quy định đang tỷ đấu bên trong không thể ra tay giết người. Loại cảm giác này mười phần cổ quái, phải biết pháp thuật không có mắt, đã phát sinh tranh đấu, có chút tử thương là không thể tránh được. Nếu như là tại Nam Cực Tiên Châu, đồng môn ở giữa bí cảnh thí luyện cũng có thể người chết, chớ nói chi là không đồng tông cửa ở giữa giao đấu. Nhưng ở chỗ này, ra tay giết người tựa hồ là minh lệnh cấm chỉ mọi người hòa hợp yên thấm, tài nguyên cung hưởng, cũng không tồn tại cái gì giết người đảm bảo. Lương Luân thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi, "Giao đấu quy củ tại hạ đã hiểu, không biết lần này tham dự giao đấu có những cái kia bộ tộc, thực lực như thế nào?" "Lần này có 10 cái bộ tộc tham dự giao đấu, trong đó là thuộc tiên thủy tộc mạnh nhất, trong tộc có 6 cái kim đan cảnh tu sĩ, sau đó là bản lòng tộc, vô ảnh tộc cùng thần phong tộc, cái này tam tộc đặt song song, trong tộc hẳn là có 5 cái kim đan cảnh tu sĩ, đến tại chúng ta thạch linh tộc bởi vì kim đan cảnh tu sĩ khan hiếm, cho nên lâu dài đều tại hạng chót vị trí." Nói đến đây, một xuân hoa lại liếc mắt nhìn Lương Nôn, thâm ý sâu sắc nói ra, "Bất quá năm nay có chút ngoại lệ, lấy Lương tiểu hữu thần thông thực lực, nguyện ý gia nhập chúng ta thạch linh tộc, lần này bộ tộc xếp hạng chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Mục tộc trưởng quá khen rồi, Lương Mộ sẽ hết sức nỗ lực, về phần cuối cùng xếp hạng như thế nào, hiện tại còn nói còn quá sớm. Lương Nôn thản nhiên nói. Lương Tiểu Hữu không cần khiêm tốn, trước đó ta cũng không tin, nhưng là trải qua vừa rồi đánh cờ, ta đã biết thực lực của ngươi. Bất quá để cho an toàn, ta có một vật muốn tặng ngươi. Ồ. Lương Nôn nhíu mày, nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng muốn đưa ta thứ gì? Đương nhiên là có thể tăng cường chiến lược đồ vật. Một Xuân Hoa cười thần bí nói, Y Lệ Doan đưa cổ hành bân một món pháp bảo, ta cái này làm tộc trưởng cũng không thể keo kiệt, liền đem cái này cho ngươi đi. Vừa dứt lời, Một Xuân Hoa ngay tại mình nhẫn chứa vật bên trên nhẹ nhàng một vòng, chỉ gặp một đạo màu vàng hào quang bay ra, ở giữa không trung một cái xoay quanh rơi tại trên mặt đất, vậy mà hóa vì một cái cầm trong tay cán dài tuyên hoa búa tráng hán. Đây là Lương Nôn hí mắt, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã nhìn ra tráng hán này không phải thật sự người, mà là một cái sinh động như thật khôi lỗi. Hắc hắc, đây chính là lão phu kiệt tác. Một Xuân Hoa một mặt hưng phấn bộ dáng, hướng Lương Nôn giới thiệu nói, đừng nhìn nó chỉ là cái khôi lỗi, chế tác nó thế nhưng là hao hết lão phu tài liệu quý hiếm. Này khôi lỗi một kích toàn lực uy lực, cơ hồ có thể địch nổi kim đan trung kỳ tu sĩ. Khuyết điểm duy nhất chính là năng lực phòng ngự không tốt, chỉ cần có người điều khiển mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Lão phu vốn là dự định tặng nó cho Hồng Vân ba sĩ một người trong đó, nhưng bọn hắn thực lực cùng trí kế cũng không bằng ngươi, cái này khôi lỗi từ tiểu hữu điều khiển là không còn gì tốt hơn. Thì ra là thế. Lương Nôn nhìn một chút trước mắt khôi lỗi, gật đầu nói, một tộc trưởng khôi lỗi chi thuật thật đúng là tinh xảo, xin hỏi nó tên cứ gọi là gì? Nó gọi Lớn Cổ. Tốt, đã một tộc trưởng nguyện ý đem cái này khôi lỗi đưa cho ta, vậy tại hạ cũng liền từ chối thì bất kính. Lương Nôn không có ra mồm, cẩn thận kiểm tra một lần về sau, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Lớn Cổ thu nhập mình trong nhận chứa đồ. Một tộc trưởng, lần này rồng đỉnh núi săn bắn, Lương Mộ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không để cho ngươi cùng đại tế ti thất vọng. Ha ha, ta tin tưởng tiểu hữu. Bất quá ngươi phải cẩn thận tiên thủy tộc bọn hắn thực lực không thể coi thường, tận lực không nên cùng bọn hắn sinh ra xung đột, dạng này mới có cơ hội tăng lên xếp hạng. Nghe Một Xuân Hoa căn dặn, Lương Nôn khẽ gật đầu. Lương Mộ minh bạch, tộc trưởng yên tâm đi. Tốt. Một Xuân Hoa trên mặt lộ ra mỉm cười, ta cùng tiểu hữu trò chuyện vui vẻ, bất quá bây giờ sắc trời đã tối, không bằng hôm nay liền dừng ở đây đi. Cũng tốt, tại hạ cáo từ. Lương Nôn đứng dậy, hướng Một Xuân Hoa thi lễ một cái. Một bên Một Bánh cũng đồng thời đứng dậy, cười nói, ra ra vì thanh tĩnh, ở bên ngoài bày ra hoa đảo cương sát trận một mình ngươi xuống núi không tiện, còn là tiểu bội ta dẫn ngươi xuống núi thôi. Cầu còn không được. Lương Nôn mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Hai người ra sân trang, đường cũ trở về, vẫn như cũng là Một Bánh dẫn đường. Nàng này tự nhiên hào phóng, mười phần nhiệt tình, trên đường cùng Lương Nôn trò chuyện vui vẻ. Trong đó có mấy vấn đề, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Một Bánh đã hỏi tới sư môn của hắn. Lương Nôn là cái nhân tình, đương nhiên sẽ không bị đối phương moi ra tin tức gì, mỗi lần đều bị hắn mập mờ quá khứ. Cứ như vậy, hai người một đường nói chuyện phiếm, đến lúc chia tay, Một Bánh tựa hồ có chút lưu luyến không rời. Lương ca ca, ngươi cảm thấy ta xem được không? Một Bánh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Một cô nương tiên tử dung mạo, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, những này còn muốn ta nói sao? Lương Nôn cười đến rất tự nhiên, thừa dịp đối phương cúi đầu thời điểm, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem một đạo linh lực lưu tại Một Bánh sau lưng. Lương ca ca, ngươi miệng thật ngọt. Một Bánh nở nụ cười, nhìn qua rất vui vẻ, tựa hồ không có phát hiện Lương Nôn ra tay. Lương ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng là Lương Beo chúng ta toàn bộ Thạch Linh tộc kỳ vọng chờ đến rồng đỉnh núi săn bắn thời điểm, liền nhìn ngươi đại triển thần uy nha. Lương Mộ nhất định dốc hết toàn lực. Ừm. Một Bánh vui vẻ gật gật đầu, lập tức nói, vậy ta liền đưa tới đây, ta nhóm hạ lần lúc gặp mặt, nhưng chính là bộ tộc lúc tỷ đấu Một Bánh cũng là sẽ tham gia. Chờ mong cùng một cô nương kề vai chiến đấu. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, cùng Một Bánh cáo từ nhất thanh, quay người hướng Thạch Linh thôn phương hướng đi đến. Sau một canh giờ, Lương Nôn về tới trạch viện của mình bên trong. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Một Xuân Hoa tặng cho khôi lỗi lấy ra ngoài. Sau một khắc, hắn đem tay phải khoác lên khôi lỗi trên đỉnh đầu, một đạo linh lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, chui vào khôi lỗi nội bộ, tra xét rõ ràng. Thử, quả nhiên có vấn đề. Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lớn của khôi lỗi bên trong, cất giấu một đạo cực kỳ ẩn nấp cấm chế, mặc dù không biết cấm chế này có làm được cái gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Một Xuân Hoa. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh. Vị này một tộc trưởng lấy vì chính mình thủ đoạn cực kỳ cao minh, nhưng lại không biết Lương Nôn trong tay có thiên công bí quyển loại này khôi lỗi cho bạn, căn bản không thể gạt được hắn. Đến tiến hành xem xét chương 1452, theo dõi Một Bánh chương 1452, theo dõi Một Bánh trước đó tại đấu cờ quá trình bên trong, Lương Nôn cũng cảm giác được có cái gì không đúng, về sau cùng Một Xuân Hoa tiếp xúc gần gũi, Lương Nôn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Hiện tại Một Xuân Hoa, cùng ngày đó tại cửa thôn thấy Một Xuân Hoa, có một ít rõ ràng chỗ khác biệt. Tỷ như khí tức, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Một Xuân Hoa khí tức mười phần trầm ổn, mà bây giờ lại ẩn hàm một tia lăng lệ chi khí. Cỗ này lăng lệ chi khí là thường xuyên lâm vào liều mạng tranh đấu nhân tài sẽ có được. Lại tỷ như ánh mắt, lần thứ nhất gặp Một Xuân Hoa thời điểm, ánh mắt của đối phương đạm bạc kiên tĩnh, lộ ra một cỗ không tranh quyền thế. Mà lần này thấy Một Xuân Hoa, mặc dù diện mục hiền lành, nhưng trong mắt thỉnh thoảng sẽ có tinh quang lưu chuyển, nhìn qua là một cái sát phạt quả đoán hạng người. Còn có rất nhiều chi tiết, đại bộ phận đều là lóe lên liền biến mất, có lẽ có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng Lương Nôn tu luyện tám bộ diễn nguyên lực cảm giác mười phần nhạy cảm. Những chi tiết này chỗ đều bị hắn bắt được. Một Xuân Hoa có vấn đề. hoặc là đã bị người đánh cháo, hoặc là chính là hắn có cái gì nhận không ra người bí mật, mấu chốt của vấn đề là hắn lần trước xuất hành gặp cái gì. Lương Nôn trong phòng đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Một cái một xuân hoa, hắn ngược lại là không để vào mắt, chỉ là hiện tại nghi vấn quá nhiều, nếu như mạo muội xuất thủ, sợ rằng sẽ triệt để bại lộ mình, ngược lại lâm vào bất lợi cục diện. Một xuân hoa vì sao muốn đối phó mình? Mình chỉ là một cái kẻ ngoại lai, trước đây cùng hắn không oán không cừu, mà lại lấy tộc khác giải chi vị, nghĩ muốn đối phó mình lớn có thể quang minh chính đại, vì sao muốn dạng này lén lút? Ngoại trừ một xuân hoa bên ngoài, còn có ai muốn hại mình? Đại tế Ti Y Thế Doãn, có phải hay không cùng bọn hắn thông đồng tốt? Cái này một loạt vấn đề, hiện tại cũng không được biết. Bất quá, cũng may Lương Ngôn lưu lại một cái ám thủ. Bạch Phượng Sơn núi sắp chia tay thời điểm, hắn tại một bánh trên thân bụng trộm lưu lại một cái ký hiệu, mặc dù không biết một bánh có hay không tham dự, nhưng nàng là một xuân hoa tôn nữ, nói không chừng có thể từ trên người nàng tìm tới một chút dấu vết để lại. Nàng này chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, đối Lương Ngôn tiểu động tác hoàn toàn không biết gì cả. So sánh với, một xuân hoa có kim đan hậu kỳ tu vi, lấy Lương Ngôn cảnh giới bây giờ muốn ở trên người hắn làm tay chân, sẽ có bị phát hiện khả năng, cho nên mới lựa chọn một bánh. Trong phòng đi qua đi lại một hồi, Lương Ngôn cuối cùng đứng tại trước bàn sách. Thế cục bây giờ có chút vi diệu a. Lương Ngôn híp mắt, Thạch Linh thôn so hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Hiện tại địch bạn khó phân biệt, biện pháp tốt nhất chính là rời xa nơi thị phi này, nhưng hết lần này tới lần khác mình muốn ngũ sát thổ nhất định phải thông qua Thạch Linh thôn trợ giúp mới có thể có đến, cái này để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Càng nghĩ, Lương Ngôn vẫn là quyết định lưu lại. Thạch Linh thôn sự tình nhất định phải giải quyết, bất quá một xuân hoa cùng đại tế Ti tu vi cảnh giới không thấp, tính cách cũng cảnh giác, vậy trước tiên từ một bánh vào tay đi. Mấy ngày kế tiếp, Lương Ngôn không có lựa chọn bế quan, mà là thường xuyên đi ra ngoài, ẩn hiện tại Thạch Linh thôn tiểu quán bên trong. Lỗ rất có biết được hắn xuất quan tin tức, hết sức cao hứng, thường xuyên đến tìm hắn uống rượu, hai người thường xuyên tại tiểu quán bên trong nâng ly, cùng người chung quanh cùng nhau đàm luận lang hoàn đại lục các loại chuyện lý thú. Đêm hôm ấy, Lương Ngôn vừa mới kết thúc một trận yến hội, quay trở về trạch viện của mình. Đang lúc hắn dự định vận công lúc tu luyện, chợt cảm ứng được cái gì, hai mắt có chút sáng lên. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền đưa tay pháp quyết vừa bấm, dùng thiên cơ châu che giấu trên người mình khí tức, sau đó thân hình nhất chuyển, biến mất tại trong phòng. Dưới đêm trăng, một cái người áo xám ảnh vượt nóc băng tường, xuyên thẳng qua tại Thạch Linh thôn trên đường phố. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại khí tức hoàn toàn không có, hành tẩu lộ tuyến chuyên chọn yên lặng tiểu đạo, căn bản không có người chú ý tới hắn tồn tại. Người này tự nhiên chính là Lương Nôn. Lang Hoàn đại lục cấm chỉ phi độn, nơi đây lại là Thạch Linh thôn, Lương Nôn cũng sợ xúc động cái gì cấm chế, cho nên không dám phi độn, chỉ có thể dùng che giấu khí tức phương thức trong thôn hành động. Cũng may Thạch Linh thôn tu sĩ nhất cao không quá kim đăng cảnh, căn bản nhìn không ra thiên cơ châu che lấp, cho nên trên đường đi cũng không có người phát hiện tung tích của hắn. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lương Nôn đi tới một tòa cao lớn trạch viện trước. Nơi này là? Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái, hắn nhớ kỹ đây là Hồng Vân Ba Sĩ trạch viện. Lỗ rất có đã từng cùng mình nói qua, Hồng Vân Ba Sĩ tại Thạch Linh thôn địa vị đặc thù, trạch viện đều là tường đỏ kim ngói, mà lại chiếm diện tích cực lớn. Nếu như không có nhớ lầm, vị trí này trạch viện hẳn là cổ Hành Vân phủ đệ. Nàng làm sao lại tới đây? Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, nhìn lướt qua bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, đi tới tường vây phụ cận. Hắn thả ra thần thức, thoáng dò xét một phen, phát hiện phía trên có một tầng yếu kém cấm chế. Thạch Linh thôn người, tựa hồ đối với cấm chế phòng ngự nghiên cứu không sâu, loại cấm chế này tại Lương Nôn trước mặt căn bản không thể vào mắt. Vẹn vẹn chỉ là ngâm nghĩ một lát, hắn liền đã tìm được phá giải chi đạo, lợi dụng tiên cơ châu che lấp, thành công xuyên qua tầng này cấm chế, mà lại không có dẫn phát bất luận cái gì dị động. Tiến vào trạch viện về sau, Lương Nôn vừa cẩn thận cảm ứng một chút, rất nhanh liền xác nhận mục tiêu vị trí. Theo thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, Lương Nôn rơi vào một tòa lầu các ngoài cửa sổ. Hắn mới vừa vặn đứng vững, liền nghe một cái nũng nịu thanh âm từ bên trong truyền đến: Hành Vân ca ca, trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta ạ? Thanh âm này hết sức quen thuộc, trước đó không lâu còn nghe qua, chính là một xuân hoa tôn nữ một ánh. Lương Nôn sớm đã biết, sắc mặt không có biến hóa chút nào, một bên thôi động thiên cơ châu che lấp khí tức, một bên vận chuyển tám bộ diễn nguyên công pháp. Theo trong mắt kim mang lóe lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ cấm chế, nhìn về phía lầu các bên trong. Chỉ gặp bên trong một nam một nữ, nam ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ có chút câu thúc, bên hai cũng có chút xích hồng, nữ toàn thân áo trắng, vận vị mười phần, giờ phút này chính nũng nịu tựa ở nam tử ngực, nhìn qua nhu tình mật ý nam tử tự nhiên chính là Cổ Hành Vân. Hắn nghe một bánh tra hỏi, lập tức gật đầu nói nghĩ, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Thật sao? Một bánh sắc mặt giống như cười mà không phải cười, thời gian dài như vậy không tìm đến ta, còn nói nhớ ta. Sẽ không phải là coi trọng thần phong tộc, cái kia tiên tử a cũng thế, dung mạo của nàng lại đẹp, tư chất lại tốt, đương nhiên đem ta làm hạ thấp đi nha. Nói đến đây, một bánh ánh mắt trở nên ảm đạm, khoe mắt lại có một giọt nước mắt rơi. Cổ Hành Vân thấy được nàng thất lạc dáng vẻ, sắc mặt có chút kích động, nhịn không được kêu lên một bánh, ngươi biết trong lòng ta chỉ có ngươi, trừ ngươi bên ngoài bất kỳ cô gái nào ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Nếu như ta đối với người khác động ý đồ xấu, liền gọi ta Cổ Hành Vân thần hồn câu diệt. Phúc. Một bánh bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, đưa tay tại Cổ Hành Vân ngực đập một cái. Ca căng đốc, ta chỉ là đùa ngươi à, làm gì phát độc như vậy thể, nếu như ngươi chết rồi, bảo ta làm sao sống. Nàng nụ cười này, đem Cổ Hành Vân cho nhìn ngây dại. Một bánh, ta là thật thích ngươi. Cổ Hành Vân đưa tay, muốn đem một bánh ôm chặt, nhưng mà một bánh thân hình uốn léo, không chỉ có không có để hắn ôm, còn từ trong ngực của hắn chui ra. Đã ngươi thích ta, vì cái gì ban ngày còn muốn chống đối ra già của ta? Một bánh thu liêm tiểu dung, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Cổ Hành Vân, một bộ hưng sư vấn tội biểu lộ. Nghe được vấn đề này, Cổ Hành Vân hai tay dừng tại giữa không trung, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đưa tay buông xuống, thở dài nói, không phải ta nghĩ chống đối tộc trưởng, mà là tộc trưởng để cho ta làm sự tình quá mức. Quá mức? Cổ Hành Vân tựa hồ tại châm trước dùng từ, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nghĩ tới tốt hơn thuyết pháp, chỉ có thể chi tiết đạo quá mức bật điệu. Hừ, bất quá là để ngươi đối phó người, ngươi liền ra sức thức tử, không nói đến ngươi ta ở giữa tình cảm, liền nói ta ra ra bình thường đợi ngươi như thế nào. Chẳng lẽ ngươi không nên báo đáp hắn sao? Một ánh mặt âm trầm nói, tộc trưởng đợi ta ân trọng như núi, ta đương nhiên nghĩ muốn báo đáp hắn, nhưng không phải dùng loại thủ đoạn này. Cổ Hành Vân sắc mặt mười phần quật cường để cho ta đường đường chính chính quyết đấu với người ta có thể, nhưng để cho ta Cổ Hành Vân ở sau lưng bàn lén, ta là tuyệt đối làm không được. Ngươi. Một ánh bỗng nhiên dậm chân một cái, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng hiểu rõ Cổ Hành Vân tính tình, nghĩ nghĩ, ngựa khí lại biến mềm, nói khẽ, ngươi cái này dù một cú cục, ta biết ngươi tính tình cương chính, nhưng này họ Lương thực sự quá ghê tởm, ngươi biết hắn đã làm gì sao? Cổ Hành Vân lông mày nhíu lại, họ Lương làm cái gì? Mấy ngày trước đây ta phụng ra ra mệnh lệnh, đem tự mình làm một hộp vũ linh bánh ngọt đưa đi cho hắn nhấm nháp, ai biết người này sắc đảm bảo thiên, đầu tiên là dùng ngôn ngữ đem ta lừa gạt đến trong phòng của hắn, về sau lại động tay động chân với ta, thậm chí ngôn ngữ uy hiếp. Ta thực lực không bằng hắn, chỉ có thể mặc cho hắn khinh bạc, nếu không phải hắn còn bận tâm một điểm mặt mũi, Vánh Nhi. Vánh Nhi khả năng liền. Cái gì? Hắn vậy mà lại làm loại chuyện này. Cổ Hành Vân nhíu mày, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận. Nhưng là rất nhanh, hắn lại lắc đầu đạo không nên a. Đại tế ti ngày đó cầu hôn, hắn đều một tiếng cự tuyệt làm sao sẽ còn đối ngươi? Làm sao? Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Một bánh lên giọng, kêu lên, đại tế ti cùng cái kia Lương gây nên đạo căn bản chính là cùng một bọn, mấy năm này nàng đã dần dần giá không ra ra của ta quyền lợi, hiện tại lại an bài một cái tâm phúc tiến vào thôn, đêm hôm đó chỉ là đang diễn trò, lấy lui làm tiến, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không đơn thuần là ta, toàn bộ thôn đều muốn rơi vào trong tay bọn họ. Nghe một bánh một phen, Cổ Hành Vân hít mắt, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn trong phòng đi qua đi lại, một lát sau ngừng lại, quay người nhìn xem một bánh, chậm rãi nói, Bánh Nhi, ngươi hẳn là tính sai. Đại tế ti tuyệt đối không có tranh quyền đoạt lợi tâm tư, nàng chỉ muốn đem chúng ta Thạch Linh tộc phát triển lớn mạnh, điểm này ta có thể cam đoan. Về phần Lương gây nên nói, ta cùng hắn giao thủ qua, người này mặc dù có chút vô lễ, nhưng hắn tuyệt không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Ngươi, một bánh khí đến sắc mặt đỏ bừng, kêu lên, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Ta tin tưởng con mắt của ta. Cổ Hành Vân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hồi đáp. Tốt. Cổ Hành Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một bánh dậm chân, quay người đẩy cửa mà đi, đối với trong phòng Cổ Hành Vân không có chút nào lưu luyến. Vánh Nhi, nhìn xem người trong lòng đi xa bóng lưng, Cổ Hành Vân ánh mắt đông nhiên có chút mềm màng, mũi chân giơ lên, tựa hồ muốn đuổi theo ra đi. Nhưng là sau một khắc, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, khe khẽ thở dài, hướng về sau ngã ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại. Lầu các bên ngoài, một cái người áo xám ảnh lặng yên mà đứng. Vừa rồi phát sinh sự tình, Lương Nôn tất cả đều xem ở trong mắt. Thì ra là thế. Ta liền nói có chút kỳ quái, Cổ Hành Vân làm sao lại không giải thích được đối ta có ý, nguyên lai là cái này cờ mở nở dở trò quỷ. Hiện tại hắn rốt cục xác nhận, có người muốn trong bóng tối hại mình, một Xuân Hoa cùng một Gánh đều tham dự, nhưng ý Lý Doãn cũng không cảm kích. Còn có trước mắt Cổ Hành Vân, hắn chỉ là cái bị người lợi dụng quân cờ. Cũng may con cờ này đã có chỗ cảnh giác, cũng không có bị một Gánh mê đến thần hồn điên đảo, nếu không mình còn nhiều hơn một cái đối thủ. Cổ Hành Vân cũng không tệ, có chơi có chịu, quang minh chính đại. Nhìn xem trong lầu các có chút thất hồn lạc phách nam tử, Lương Luân khẽ gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía xa xa đêm tối. Một Gánh thân ảnh đã càng ngày càng xa, nhưng Lương Luân ở trên người nàng có lưu ký hiệu, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Đây là muốn rời đi thôn sao? Lương Luân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, ra Cổ Hành Vân trạch viện, tại dưới bóng đêm, xa xa đi theo một bánh sau lưng. Hai người một trước một sau, rời đi Thạch Linh thôn, sau đó một đường hướng bắc, không bao lâu liền đi tới một cái quen thuộc địa phương. Bạch Phượng sườn núi. Một Xuân Hoa sơn trang ngay ở chỗ này. Trong rừng cây có hắn bày ra hoa đảo cương sát trận, mặc dù Một Xuân Hoa tự giác trận này phi thường huyền diệu, nhưng hắn dù sao tu vi có hạn, tầm mắt cũng không cao. Trong trận rất nhiều chỗ huyền diệu, tại Lương Nôn trong mắt, bất quá là một loại trò đùa. Lợi dụng Thiên Cơ Châu cùng tám bộ diễn nguyên Lương Nôn mười phần xào diệu tránh đi trong trận pháp cả ấy, không có gây nên một kia dị động. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lương Nôn lần nữa đi tới sơn trang bên trong. Đến nơi này, Lương Nôn trở nên càng thêm cảnh giác, vì không đánh cỏ động rắn, hắn dùng Thiên Cơ Châu che đậy tất cả khí tức, đồng thời đem thần thức cũng thu hồi lại. Sau một lát, Lương Nôn đi tới hậu viện. Chỉ gặp trong viện có một đoàn hắc vụ, trong sương mù ngồi một cái lão giả, mặc dù tướng mạo cùng Một Xuân Hoa cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng lông mày trong mắt lại lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Một Bánh đứng tại cửa sân vị trí, đứng xuôi tay, cùng lần trước đến sơn trang thời điểm điêu ngoa tùy hứng hoàn toàn khác biệt, nàng lúc này biểu lộ mười phần cung kính, thậm chí có một chút nơm nớp lo sợ cảm giác. Lão giả từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, không có mở miệng, Một Bánh cũng không dám nói lời nào, trong viện an tĩnh có chút quỷ dị. Hồi lâu sau, lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, thế nào? Kia Cổ Hành Vân thế nhưng là đáp ứng. Một Bánh nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nhưng là sau một khắc, nàng vẫn là chi tiết nói ra, hồi bẩm thượng sứ, Cổ Hành Vân ngoan cố không thay đổi, thuộc hạ vô năng, không có thể nói động đến hắn. Phế vật. Lão giả lệ quát một tiếng, đột nhiên đưa tay, cách không đánh ra một trường. Cương đại kinh lực trực tiếp phiến tại một bánh trên mặt, đem nàng tắt đến khỏe miệng đổ máu, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài đến tiến hành xem xét. Chương 1453, ẩn tàng thế lực. Chương 1453, ẩn tàng thế lực. Ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, một bánh đâm vào sau lưng trên vách tường, lực lượng khổng lồ đem vách tường tính cả phía sau cây cối tất cả đều chấn vỡ. Đống đá vụn bên trong, một bánh chậm rãi bỏ lên, khoe miệng của nàng đổ máu, tóc hai bù xù, nhìn qua mười phần chật vật, nhưng trên mặt cũng không dám có một tia bất kính chi sắc. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời lên làm bất giận. Một bánh cúi đầu, căn bản không dám nhìn lão giả kia một chút. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, mặc dù trên mặt nộ khí chưa tiêu, nhưng không có lại đối một bánh xuất thủ. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, rõ ràng trời sinh mỹ thể, gần nhất lại liên tiếp thất thủ. Cái kia họ Lương đối ngươi thờ ơ còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả Cổ Hành Vân đều chướng mắt ngươi, chẳng lẽ ta trước kia dạy ngươi đổ vật đều quên rồi? Thuộc hạ không dám quên, chỉ là một bánh do dự một lát, hồi đáp chỉ là kia Cổ Hành Vân không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, dị vãng đều đối ta cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, nhưng lần này lại có chủ kiến của mình. Ồ, nghe câu trả lời của nàng, lão giả trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, ngược lại lộ ra một tia trầm âm. Một lát sau, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tán đi quanh thân hắc vụ, chắp tay sau lưng trong sân đi vài bước. Xem ra là có người ở sau lưng nhắc nhở hắn. Lão giả thanh âm chậm rãi vang lên. Một bánh lập tức ý thức được cái gì, kinh ngạc nói thượng sứ, ý của ngươi là? Hừ, Y Lìa Doãn gần nhất động tác không nhỏ, xem ra nàng có chút hoài nghi thân phận của ta Cổ Hành Vân con cờ này, chỉ sợ đã đến Y Lìa Doãn trong tay. Vậy phải làm thế nào cho phải Y Lìa Doãn là đại tế ti, ở trong tộc địa vị không thấp, chỉ sợ. Một bánh lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả khoát tay ngắt lời nói. Y Lìa Doãn mặc dù lợi hại, nhưng nàng vào không được dòng đỉnh núi, cho nên sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hiện tại biến số lớn nhất là cái kia không biết lai lịch Lương Gây Nên đạo. Nghe được Lương Gây Nên nói ba chữ, một bánh lông mày rơi vào trầm tư. Nhưng mà một cái thanh âm đột ngột lại tại lúc này vang lên, cái kia họ Lương thật có lợi hại như vậy sao? Đạo hữu không bằng đem nhiệm vụ này giao cho ta, đêm mai lúc này ta chắc chắn người này thủ cấp mang đến. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy viện tử một cái nơi hẻo lánh bên trong có một bóng người cấp tốc kéo dài, ngay sau đó vậy mà từ dưới đất đứng lên. Kia là một cái hắc bào nam tử, dáng người cao gầy, tướng mạo có chút âm tàn. Một bánh thấy cảnh này sắc mặt biến hóa, rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng lão giả kia lại là thần sắc như thường, tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là một bánh, còn có ngoài viện Lương Nôn, bởi vì ngay cả hắn đều không có phát giác được người này đến. Mặc dù trong này có hắn rơi xuống cảnh giới mà lại không có làm dùng thần thức nguyên nhân, nhưng đối phương có thể giấu giếm được tám bộ diễn nguyên dò xét, phần này ẩn nạp thuật cũng coi là nhất tuyệt, kim đan trung kỳ cảnh giới. Lương Nôn nhíu nhíu mày, trong lòng cẩn thận hồi tưởng một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lỗ rất có thường xuyên bên ngoài uống rượu, cũng nghe ngóng không ít tin tức. Thạch Linh tộc kim đan cảnh trở lên tu sĩ cứ như vậy một chút, cơ hồ có thể khẳng định người trước mắt này không phải Thạch Linh tộc tu sĩ. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, trong sân lần nữa truyền đến lão giả thanh âm phân vân, ngươi cũng chớ xem thường cái này họ Lương, mấy ngày trước đây ta cùng hắn đánh cờ, âm thầm thăm dò một chút thân thủ của hắn, người này thực lực tuyệt đối không dưới ngươi. Nếu không ta tại sao muốn để một bánh đi thuyết phục Cổ Hành Vân? Không có trợ giúp của hắn, chỉ bằng vào ngươi một người sợ rằng sẽ thất thủ. Hắc bào nam tử nghe xong, khẽ cho mày. Trình lão, ngươi sợ là có chút nói quá sự thật đi. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng còn bắt không được một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử. Ha ha, người này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Vân, ta biết ngươi đối thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng kế hoạch của chúng ta lần này dùng không được nửa điểm sơ suất, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể mạo hiểm. Vạn nhất ám sát thất bại, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm tìm tới dấu vết để lại. Cái này, tốt ta. Hắc bào nam tử có chút bất đắc dĩ giang tay ra, vậy liền để cái này họ Lương lại sống thêm mấy ngày đi. Hừ, vận khí của hắn không tệ, nếu như không phải Y Lìa Doãn lao thái bà này nhìn chằm chằm vào ta, ta đã sớm tự mình xuất thủ. Lão giả trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Được rồi, nhiều lời vô ích. Bây giờ loại tình huống này, muốn tại rồng đỉnh núi săn bắn trước đó giết hắn, cơ hội là không thể nào, cũng may ta còn lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Ồ, nam tử áo đen nhíu mày, hỏi, chính lão còn có sao mà yên tĩnh được sắp xếp? Ta đem thái cổ tặng đưa cho hắn, tiểu tử này nhất định sướng đến phát rồi, nhưng hắn không biết ta đã sớm tại khôi lỗi bên trong động tay động chân. Hắc hắc, hắn không dùng xong tốt, một khi sử dụng, cái này khôi lỗi sẽ cho hắn một cái kinh hỉ. Lão giả trong miệng kinh hỉ, người ở chỗ này đều hiểu là có ý gì. Trịnh lão giỏi tính toán. Hắc bào nam tử cười ha ha nói, nếu như ta nhớ không lầm, kia thái cổ, một kích toàn lực, cơ hồ có thể địch nổi kim đan trung kỳ tu sĩ a. Đến lúc đó đột nhiên quay giáo một kích, tiểu tử này chỉ sợ đều nghĩ mãi mà không rõ mình là chết như thế nào, không chỉ là dạng này. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên nói, để cho an toàn, ta tại khôi lỗi bên trong lưu lại cấm chế, còn có thể tiêu ký phương vị của hắn. Chờ tiến vào rồng đỉnh núi về sau, các ngươi trước tiên có thể đi đem biến số này giải quyết hết, sau đó lại chấp hành kế hoạch của chúng ta. Trình lão thật sự là tính toán không bỏ sót. Phương Mỗ bội phục. Hắc bào nam tử không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. Không cần lấy lòng, chúng ta đều là vì thần giáo làm việc, đương nhiên phải cẩn thận. Lão giả sắc mặt không thay đổi, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, đại tế ti bên kia đã có hoài nghi, thẳng đến rồng đỉnh núi săn bắn trước đó, ta đều không tiện xuất thủ nữa, nếu có chuyện gì, còn phải dựa vào các ngươi đến giải quyết. Trình lão yên tâm, 10 cái trong bộ tộc đều có chúng ta người, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ săn bắn bắt đầu. Tốt. Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua một bánh cùng Phương Vân, chậm rãi nói, hai người các ngươi nhớ kỹ, từ thêm nhập thần giáo một khắc này bắt đầu, sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ. Mạng của các ngươi đã không phải là của mình, muốn đạt thành cái kia vĩ đại nguyện vọng, liền phải đến chết mới thôi. Đến chết mới thôi. Một bánh cùng Phương Vân đồng thời đáp, trên mặt đều lộ ra vẻ kiên nghị. Đối tại phản ứng của bọn hắn, lão giả tựa hồ có chút hài lòng, thế là phất phất tay nói thời gian không còn sớm, hôm nay liền thương nghị đến tận đây, các ngươi trở về đi. Rõ. Phương Vân thân ảnh lần nữa hóa thành bóng đen, biến mất trong bóng đêm, mà một bánh thì là cùng kính hành lễ một cái, hướng về sau chậm rãi tối lui, cho đến rời đi lão giả sơn trang. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, lão giả vẫn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau một khắc, hắn từ trong tay áo lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính, hướng vào phía trong đánh vào một đạo pháp quyết. Chỉ gặp kính quang thiểm nhấp nháy, một lát sau hiện ra một cái mơ hồ bóng người, mơ hồ đó có thể thấy được là một nữ tử. Bái kiến chủ nhân. Mặt của lão giả sắc cung kính dị thường, cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong cổ kính, truyền tới một lười biếng nữ tử thanh âm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ giao đấu bắt đầu. Lão giả cúi đầu hồi đáp. Ừm. Làm tốt, không uổng công ta ở trên thân thể ngươi hạ công phu, huyền cương quyết cuối cùng nửa thiên, bản tọa liền ban thưởng cho ngươi đi. Vừa dứt lời, trong cổ kính bóng người phất phất tay, mặt kính gợn sóng chớp động, một lát sau một đạo hào quang bắn ra, chính giữa lão giả mi tâm. Ánh mắt của lão giả đầu tiên là ngốc trệ một hồi, ngay sau đó chính là một trận cuồng hỉ. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, không cho chủ nhân thất vọng. Ngươi có phần này tâm là được rồi, dù sao chúng ta cũng là vì cùng một cái vĩ đại nguyện vọng, không phải sao? Trong kính người tự tiếu phi tiểu nói. Đương nhiên. Lão giả ánh mắt nghiêm nghị, lập tức lại nghĩ tới điều gì, chần chờ hỏi chủ nhân, ta còn là có chút không rõ, chúng ta kế hoạch ban đầu không phải dạng này, vì sao lại đột nhiên tăng tốc tiến độ, dù sao rồng đỉnh núi săn bắn cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Chính thu, ngươi gần nhất vấn đề có hơi nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi kế hoạch có biến, có một số việc muốn sớm tiến hành, về phần cái khác, không nên hỏi liền đừng hỏi nữa. Trong kính thanh âm mười phần bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng mặt của lão giả sắc lại là hơi đổi. Hắn đi theo đối phương nhiều năm, biết mình chủ tử hỉ nộ vô thường, mình vừa rồi lắm miệng hỏi một chút, kỳ thật đã phạm vào nàng kiêng kỵ. Thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ không dám tiếp tục lắm mồm, một mực tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Trịnh Thu gấp đội vàng túi lầu nói, biết liền tốt. Trong kính nữ tử thản nhiên nói Trịnh Thu, hôm nay qua đi sẽ phá hủy truyền âm kính đừng lại liên hệ ta chờ kế hoạch thành công về sau, ta tự sẽ phái người đi tiếp ứng ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn xem trong kính bóng người chậm rãi biến mất, sắc mặt mười phần cung kính, ngay cả không dám thở mạnh một chút. A, đúng rồi. Ngay tại người trong kính ảnh tức sắp biến mất trong nháy mắt, nữ tử thần bí tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh âm lại lần nữa vang lên Trịnh Thu, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái lời khuyên, đem trong viện chuột quét dọn một chút, về sau cũng đừng như thế sơ ý nha. Bằng không, ngươi biết hạ chàng sẽ là cái gì? Vừa dứt lời, trong cổ kính quang hoa đã biến mất, lần nữa biến thành một mặt phổ phổ thông thông tấm gương. Mặc dù nữ tử thần bí câu nói sau cùng là dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra, nhưng lão giả kia lại là sắc mặt đại biến. Ai? Lão giả đột nhiên quay đầu, hai mắt như điện quét hướng bốn phía, cuối cùng rơi vào ngoài viện một gốc không đáng chú ý cây đào bên trên. Trong chốc ngắn này, hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, thế mà đột phá kim đan đỉnh phong giới hạn, đi tới thông huyền trung kỳ. Siêu. Theo tiếng xe gió lên, lão giả thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra hậu viện. Cái này, bên ngoài tường viện, lão giả song mi khóa chặt, sắc mặt mười phần âm trầm. Chỉ gặp một gốc cây đào phía dưới, có vài miếng mới rơi xuống lá cây, hiển nhiên là vừa mới có người ở đây, phát giác được không đối với đó sau liền lập tức bỏ chạy, bởi vì quá mức vội vàng, mới đưa cái này vài miếng lá cây đụng vào tới. Ai đến cùng là ai cũng dám chui vào lão phu nơi ở, lão giả trong mắt đè nén lửa giận, nhưng giờ này khắc này, dấu trên tảng cây khách không mời mà đến sớm đã rời đi, chỉ còn lại vài miếng lá cây, cho dù là hắn cũng không thể tránh được. Thạch Linh thôn bên trong, trên ánh trăng trung đỉnh, bóng đêm chính đồng. Thôn đông vị trí tọa lạc lấy một tòa trang nhã trạch viện bên ngoài, nguyên bản an tĩnh đường đi vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu, viện cửa bị đẩy ra, một cái nữ tử áo trắng đi đến. Nàng này tướng mạo đoan trang, dáng người cân xứng, ăn mặc thể, nhìn qua tựa như là trong thế tục tiểu thư khuê các. Nàng mới vừa vặn đi vào viện tử, trở tay liền đóng cửa lại, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần trong nội viện cấm chế, phát hiện hết thảy đều hoàn hảo như lúc đầu, mới thoáng thở dài một hơi. Hô, hôm nay nguy hiểm thật. Nữ tử áo trắng sờ sờ mặt bên trên vết thương, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Nàng này tự nhiên chính là Thạch Linh tộc tộc trưởng tôn nữ, Mộc Ánh. Nàng tại Bạch Phượng sườn núi trong sân trang, chịu lao giả một bàn tay, lúc ấy đã bị đánh thổ huyết, nếu như không phải mình còn có giá trị lợi dụng, khả năng đêm nay liền chết ở nơi đó. Đáng chết cổ hành vân, đến tuột cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, trước đó đều bị ta mê đến thần hồn điên đảo, làm sao này lại giả bộ lên thanh cao. Đối với mình kém chút mất mạng sự tình, một cánh tựa hồ cũng không hận bị lao giả kia, ngược lại đem đây hết thảy đều do tội đến cổ hành vân trên đầu. Hừ, cổ hành vân, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Chờ đến rồng đỉnh núi săn bắn thời điểm, lần này nhận quất nhục, ta muốn gấp trăm lần đưa trả lại cho ngươi. Một cánh nói, khi mắt tựa hồ trong đầu tưởng tượng về sau như thế nào bảo chế cổ hành vân hình tượng, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Phi, chờ xem. Một bánh gắt một cái, nộ khí biến mất dần, quay người hướng trong viện lầu cắt đi đến. Kia là nàng bình thường chỗ tu luyện, mặc dù Thạch Linh thôn người lớn cũng sẽ không bố trí cấm chế phòng ngự, nhưng một bánh không giống. Nàng có thân phận đặc thù, cho nên ngoài viện trong nội viện đều có cấm chế, mục đích đúng là vì không bị người khác nhìn trộm. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau, xác nhận cấm chế đều hoàn hảo như lúc ban đầu, một bánh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Thế nhưng là, Ngay tại nàng đạp vào giữa phòng một cái mắt, con ngươi lại đông nhiên co rụt lại. Chỉ gặp khuê phòng của mình bên trong, thế mà ngồi một người nam tử. Người này áo xám trường bào, ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, trong tay bưng một chén trà xanh, một bộ thảnh thơi dáng vẻ. "Một cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Nam tử mỉm cười. "Lương gây nên đạo." Một bánh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác khuôn mặt của mình có chút cứng ngắc, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng căn bản cười không nổi loại cảm giác này mười phần quỷ dị, rõ ràng am hiểu mỹ công, trong thôn mọi việc đều thuận lợi, liền ngay cả cổ hành vân loại thiên tài này đều quỳ mình dưới bái, nhưng hết lần này tới lần khác đối nam tử trước mắt vô kế khả thi. Hơn nửa ngày về sau, một bánh mới đập nói lắp ba gạt ra một câu: "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Ha ha, một cô nương ba phen mới bận cho ta ám chỉ, Lương Mộ há lại sẽ không biết. Đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, Lương Mộ đạp nguyệt tới chơi, liền là muốn một thân phương trạch." Một bánh khỏe miệng co giật một chút, trên mặt lộ ra tin người đều có ma. Biểu lộ, không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, chuẩn bị chạy mất dép. Nhưng mà, ngay tại chân phải của nàng vừa mới đụng phải khung cửa một mấy mắt, sau lưng cửa phòng lại tự động đóng bên trên. Theo ẩm. Nhất thanh, một bánh trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên, lại vừa vặn đối đầu Lương Nôn lãng như chẳng sao đôi mắt. "Nói cho ta, ngươi là ai?" Đến tiến hành xem xét chương 1454, Giả Minh dạy chương 1454, Giả Minh dạy nói cho ta, ngươi là ai? Lương Nôn thanh âm ung dung truyền đến, ánh mắt của hắn nhiếp nhân tâm phách, một bánh đối đầu về sau, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Trong đầu của nàng đã không có bản thân ý thức, có chỉ là một thanh âm, lặp đi lặp lại vang lên: "Nói cho ta, ngươi là ai? Nói cho ta, ngươi là ai?" "Ta là Noa, bởi vì cha mẹ chết sớm, từ nhỏ là cái đứa trẻ lang thang, về sau đắp lên làm thu lưu, truyền ta pháp thuật, mới sáng tạo ra hôm nay ta." Đối mặt Lương Nôn, một bánh căn bản không có chút nào sức chống cự, tùy tiện liền bị nhiếp hồn phách, đem lai lịch của mình từ đầu chí cuối nói ra. Đối với nàng trả lời, Lương Nôn tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới, gật đầu nói: "Nói như vậy, ngươi không phải một bánh rồi?" "Không phải." "Chân chính một bánh ở đâu?" "Đã chết." "Một Xuân Hoa cũng là giả?" Một bánh nhẹ gật đầu. "Vậy bây giờ Một Xuân Hoa là ai?" Nghe được vấn đề này, một bánh mê mang ánh mắt bên trong, đột nhiên lộ ra một tia giãy giụa, nhìn qua hết sức thống khổ. Lương Nôn trong mắt tinh mang lóe lên, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp. "Nói cho ta, hiện tại Một Xuân Hoa là ai?" Bị hắn dùng thần thông khống chế, một bánh trên mặt vẻ giãy giụa dần dần biến mất, ánh mắt lần nữa trở nên mê mang. Hiện tại Một Xuân Hoa là thần giáo thượng sứ Trịnh Thu giả trang, chân chính Thạch Linh tộc tộc trưởng, một tháng trước đã bị hắn giết. "Trịnh Thu?" Lương Nôn hí mắt, cái tên này cùng lúc trước hắn trộm nghe được giống nhau như lúc, xem ra không có sai. Thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Nôn lại hỏi: "Trong miệng ngươi thần giáo, tên thật là gì?" "Là." Một bánh trên mặt lần nữa lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng lần này biến mất rất nhanh. "Là Giả Minh dạy." "Giả Minh dạy?" Lương Nôn nhíu nhíu mày, cái tên này chưa nghe nói qua. Trước đó cùng lỗ rất có trong thôn cùng người uống rượu, đã từng tìm hiểu qua một chút Lang Hoàn Đại Lục tin tức, nhưng chưa từng có người nào nhắc qua Giả Minh dạy xem ra là một cái ẩn tàng cực sâu thế lực. "Lần này rồng đỉnh núi săn bắn, các ngươi Giả Minh dạy có kế hoạch gì?" Lương Nôn mở miệng lần nữa hỏi. Nhưng mà lần này, một bánh nhưng không có giống trước đó trả lời như thế sảng khoái, mà là lắc đầu nói: "Cấp bậc của ta quá thấp, thần giáo kế hoạch không sẽ tiết lộ cho ta, ta chỉ biết là muốn lần này rồng đỉnh núi săn bắn bên trong giết người." "Giết người?" Lương Nôn lông mày nhíu lại. "Giết ai?" "Không rõ ràng, thượng sứ trong tay có một phần danh sách, 10 bộ tộc lớn đều có người tại trên danh sách. Ta duy nhất biết đến chính là Thạch Linh tộc trung tướng muốn bị giết người kia." "A, Thạch Linh tộc trung tướng muốn bị giết là ai?" "Cổ Hành Vân." "Là hắn." Lương Nôn mày nhíu lại đến càng sâu, kỳ thật trước lúc này, hắn đã nghe được một bánh ở trong viện nói một mình, lúc đầu tưởng rằng nàng nhất thời nói nhảm, không nghĩ tới lại là thật. "Các ngươi tại sao muốn giết 10 bộ tộc lớn người?" "Ta không biết, thân là thần giáo người, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, không cần hỏi đến nguyên nhân." Nghe một bánh trả lời, Lương Nôn có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này thần giáo giáo đồ đẳng cấp quá thấp, nếu không phải tu luyện một thân mị công, chỉ sợ cũng sẽ không bị mệnh lệnh đến chấp hành nhiệm vụ này. Nàng biết đến đồ vật, thật sự là quá ít. Những cái kia mấu chốt tình báo, hẳn là đều tập trung ở vị kia giả trang tộc trưởng trên người lão giả. "Trịnh Thu." Người này là toàn bộ âm như khâu mấu chốt nhất. Ngay tại trước đây không lâu, Lương Ngôn đã nhìn ra người này che giấu tu vi, căn bản không phải kim đăng cảnh, mà là thông huyền sơ kỳ. Chỉ có thể nói hắn ẩn tàng quá tốt, lần trước đấu cờ thời điểm không có lộ ra mảy may sơ hở. Nếu không phải lần này bí mật lặn nhập Bạch Phượng Sơn núi, chỉ sợ ngay cả Lương Ngôn đều muốn bị hắn lừa qua. Muốn giải càng nhiều chân tướng, duy nhất biện pháp chính là đi tìm Trịnh Thu. Nhưng là lấy Lương Ngôn tu vi cảnh giới hiện tại, trừ phi vận dụng Thiên Cơ Châu lực lượng, nếu không rất khó đấu qua được người này. Thiên Cơ Châu tại trong vòng 10 ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, làm sao khi dùng qua liền muốn tu dưỡng 10 ngày, là Lương Ngôn hiện tại mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Còn có một cái biện pháp, chính là để Lão Kim xuất thủ. Nhưng Lão Kim hiện tại cũng ngã rơi xuống thông huyền sơ kỳ, coi như thực lực của hắn mạnh hơn Trịnh Thu, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đối thủ hạ phục. Thạch Linh thôn khoảng cách Bạch Phượng Sơn núi không xa, nếu như hai người đánh nhau dị tượng đem Thạch Linh tộc người dẫn tới, nhìn thấy mình giết tộc trưởng của bọn họ, vậy coi như hết đường chối cãi. Lương Nôn híp mắt nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài. Kỳ thật cái này âm như cùng mình không có quan hệ, Giả Minh dạy nhằm vào chính là 10 bộ tộc lớn, Trịnh Thu sở dĩ đối phó mình, chỉ là bởi vì chính mình kẻ ngoại lai thân phận, tại kế hoạch của hắn bên trong thuộc về không xác định nhân tố. Mà Lương Nôn đối Giả Minh dạy cùng 10 bộ tộc lớn ở giữa ân oán cũng không có hứng thú, hắn quan tâm chính là mình ngũ sát tổ. chỉ muốn cầm tới ngũ sắc thổ loại trừ sát khí, khôi phục tu vi, hắn liền lập tức tiến về Thần Nông Sơn, điều tra một phương thế giới này lai lịch, cùng tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Lương Nôn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định tạm dừng điều tra. Kia Trịnh Thu người sau lưng thực lực không thể coi thường, đêm nay kém một chút liền bị hắn phát hiện. Nếu như tiếp tục điều tra, có rất nhiều nguy hiểm bại lộ chính mình. Hắn hiện tại vẫn là trong mắt của mọi người tộc trưởng, coi như tại Thạch Linh tộc bên trong vạch trần hắn, cũng không có người sẽ tin tưởng mình lời nói của một bên. Mà lại việc này một khi vỡ lở ra, rất có thể sẽ ảnh hưởng rồng đỉnh núi săn bắn, nếu như cuộc thi đấu này không thể bình thường tổ chức, mình ngũ sát thổ cũng liền ngâm nước nóng. Hiện ở loại tình huống này, vẫn là duy trì hiện trạng, đừng làm ra loạn gì đi, chờ ta cầm tới ngũ sát thổ khôi phục tu vi về sau, lại làm bước kế tiếp dự định. Lương Nôn trong lòng làm ra quyết định, đối với Dạ Minh dạy âm mưu, hắn tạm thời không muốn nhúng tay. Bất quá có một người mệnh, hắn ngược lại là nghĩ thuận tay cứu. Cổ Hành Vân người này, mặc dù đã từng ra tay với mình, nhưng đó là bị một gánh chấm ngòi. Người này quang minh lỗi lạc, có chơi có chịu, cho dù là một xuân hoa cùng một gánh, cũng chưa hề nói động đến hắn đến đánh lén mình. Lương Nôn đối Cổ Hành Vân lau mắt mà nhìn, nếu biết hắn tại kia phần săn giết trên danh sách, cũng không muốn nhìn như vậy lấy hắn chết chờ tiến vào rồng đỉnh núi về sau, nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể đem người này cứu. Một vấn đề cuối cùng, Lương Nôn làm rõ mạch suy nghĩ về sau, ánh mắt lần nữa cùng một gánh đối đầu. Trước đó tại Bạch Phượng Sơn núi thời điểm, ngươi cùng Trịnh Thu đều nói thêm nhập thần giáo là vì một cái vĩ đại nguyện vọng, cái này nguyện vọng là cái gì? Một gánh nghe xong, thân thể khẽ run lên, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ mê mang, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên định. Đêm tối đã hết, bình minh sắp tới. Chúng ta vĩ đại nguyện vọng chính là đánh vỡ cái này bất công thế giới, nên đón sáng tỏ thế giới mới. Ừm. Lương Nôn nghe xong, hơi sững sờ. Trên mặt của hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Dạ Minh, Dạ Minh. Nguyên lai là ý tứ này. Suy nghĩ sau một lát, lại hỏi thế giới mới là thế giới như thế nào. Lần này, một ánh không có trả lời hắn, chống rông ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước. Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn biết, đây là bởi vì một ánh cũng không biết đáp án. Xem ra từ nguyên nơi này là thật hỏi không ra cái gì. Lương Nôn khe khẽ thở dài. Sau một khắc, hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một ánh xoay đầu lại, mê mang hai mắt nhìn về phía Lương Nôn. Ta đến ba lần về sau, vừa rồi phát sinh hết thảy đều muốn quên. Lương Nôn thanh âm yếu ớt truyền đến, nghe vào có chút linh hoạt kỳ ảo. Tốt. Một ánh chết lặng gật gật đầu. 3, 2, 1. Theo cái cuối cùng một chữ lối ra, Lương Nôn thân ảnh đã biến mất trong phòng. Một ánh thân thể khẽ run lên, chống rông hai mắt dần dần có một tia linh tính. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên cảm thấy mình hai chân mềm nhũn, thân thể đã mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng về sau tựa vào trên cửa. Hô. Một ánh hít sâu một hơi, trên mặt dần dần có huyết sắc, nhưng trong mắt lại là mở mịt một mảnh. Vừa rồi, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Làm sao ta một chút cũng không nhớ nổi? Một ánh mơ hồ nhớ kỹ, vừa rồi đi vào phòng thời điểm, mình tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, nhưng cứ như vậy nhoáng một cái thần công phu, mình thế mà không có một chút ấn tượng. Chẳng lẽ là ta hôm nay quá khẩn trương? Một ánh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hôm nay kém một chút chết tại Bạch Phượng Sơn núi, mặc dù mặt ngoài mười phần trấn định, nhưng nội tâm lại là khẩn trương đến muốn mạng. Có lẽ là bởi vì loại này khẩn trương, mới để cho mình nghi thần nghi quỷ. Thôi, rồng đỉnh núi săn bắn kỳ hạt gần, thượng sứ bố cục chu đáo chặt chẽ, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, ta cũng không cần nghi thần nghi quỷ, an tâm chờ đợi nhiệm vụ của ta đi. Thừa dịp bóng đêm, Lương Luân bay trở về trạch viện của mình. Hắn không có lựa chọn giết chết một gánh, bởi vì giết chết một gánh đối Dạ Minh dạy toàn bộ kế hoạch không có có ảnh hưởng, sẽ còn để Trịnh Thu đối với mình sinh ra hoài nghi. Bất quá chuyến này âm thầm điều tra vẫn là thu hoạch không ít. Phía đại lục này chỉ sợ không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh, ngoại trừ Lang Hoàn bách tộc, phía sau còn có cái khác gần tàng thế lực, mặc dù bách tộc ở giữa không có chiến tranh, nhưng không có nghĩa là nơi này sẽ không chết người. Cuộc phân tranh này bên trong, mình cũng không phải là nhân vật chính. Dạ Minh dạy ở trong tối, 10 bộ tộc lớn ở ngoài sáng, mình tại một ít người trong mắt, nhiều nhất chỉ là cái không ổn định nhân tố. Mà liền trước mắt đạt được tình báo đến xem, tiến vào rồng đỉnh núi về sau, Dạ Minh dạy người sẽ đối tự mình động thủ. Điểm này, hắn cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì có Thiên Cơ Châu mang theo, hoàn toàn có thể che khuất khôi lỗi bên trong ấn ký, tiến vào rồng đỉnh núi về sau, chỉ cần tôi động Thiên Cơ Châu, Dạ Minh dạy người không có khả năng tìm tới chính mình. Hiện tại Lương Nôn chuyện lo lắng nhất là Dạ Minh dạy kế hoạch sẽ không ảnh hưởng rồng đỉnh núi săn bắn. Mười lớn trong bộ tộc, nếu quả như thật có người bị giết, tranh tài vẫn sẽ hay không như thường lệ tiến hành, cuối cùng thần nông sứ giả lại có thể hay không đem tài nguyên tu luyện phát bung ra. Nói cho cùng, Lương Nôn đối 10 bộ tộc lớn cùng Dạ Minh dạy ở giữa ân oán cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là mình có thể hay không cầm tới ngũ sát thổ. Lúc đầu tưởng rằng một trận đơn giản giao đấu, không có nghĩ tới chỗ này nước sâu như vậy. Lương Nôn thở dài, trong đầu suy nghĩ không ngừng, trong lòng rất nhanh liền định ra một cái chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nôn rời đi gian phòng của mình. Hắn đi tới Y Lệ Doãn nơi ở, lần nữa đến nhà bái phòng. Y Lệ Doãn đối với hắn đến có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem hắn mời đến mình nội viện. Một chén linh trà vào trong bụng, hai người hàn huyên vài câu, liền nghe Y Lệ Doãn cười nói, nghe nói Lương tiểu hữu trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan tu luyện, không nghĩ tới hôm nay lại có nhàn hạ đến xem lão thân. Ha ha, rồng đỉnh núi săn bắn kỳ hạ gần, Lương mỗi lần này xuất quan, là muốn hướng ý giả nghe ngóng một ít chuyện. Ngươi là muốn biết có quan hệ giao đấu sự tình a? Y Lệ Doãn nhìn ra hắn tâm tư, khẽ mỉm cười nói kỳ thật ngươi không đến, ta cũng dự định đi tìm ngươi nói chuyện. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không tệ, mời y giả giới thiệu một chút, dù sao ta đối quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Lần tỷ đấu này lấy đi săn quyết thắng thua, các bộ tộc dự thi nhân số không hạn, địa điểm ngay tại Rồng đỉnh trên núi, cuối cùng lấy các bộ tộc đi săn thu hoạch tổng cộng đến phân ra xếp hạng. Rồng đỉnh trong núi yêu thú số lượng rất nhiều, thực lực lại là tham gia lần không đủ, trong đó mạnh nhất yêu thú có thể so với kim đan cảnh tu sĩ, nó yêu hạch giá trị cực cao, tương đương với săn giết 50 cái tụ nguyên cảnh yêu thú. Cho nên, nếu có năng lực săn giết đẳng cấp cao yêu thú, cũng không cần sóng tốn thời gian tại đẳng cấp thấp yêu thú trên thân. Ý Ilya Doan Em hay nói, câu nói sau cùng lại là cùng Lương Nôn nói. Nàng biết Lương Nôn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, suy đoán hắn khả năng có kim đan trùng kỳ thực lực, cho nên mới để Lương Nôn đi săn giết đẳng cấp cao yêu thú, chỉ cần thành công săn giết một đầu, Thạch Linh tộc xếp hạng liền có hy vọng tiến lên một đến hai vị. Lương Nôn tự nhiên nghe hiểu Ý Ilya Doan, gật đầu cười nói đa tạ ý già chỉ điểm, chỉ cần có thể để cao Thạch Linh tộc xếp hạng, Lương Mộ tuyệt đối sẽ hết sức. Bất quá ta có một cái nghi vấn, mọi người không phải cùng nhau tiến vào Rồng đỉnh núi sao? Phải chăng có thể liên thủ săn giết con mồi? Điều này e rằng không được, năm nay quy củ có chút đặc thù, các bộ tộc tu sĩ đem phân được chuẩn tiến vào Rồng đỉnh núi, mà lại đường lên núi tuyến cũng khác biệt. Nói đến đây, Ý Ilya Doan trầm ngâm một lát, nói tiếp, nghe nói, đây là vì tăng cường các bộ tộc ở giữa cạnh tranh, trước đó không lâu từ chúng ta tộc trưởng đề nghị, cuối cùng được đến bộ tộc khác tán thành. Tăng cường cạnh tranh? Lương Luân trong lòng cười lạnh nhất thành, đây cũng không phải là vì tăng cường cạnh tranh, mà là vì gây ra hỗn loạn, để Dạ Minh dạy người tốt hơn săn giết bọn hắn. Bất quá những chuyện này, hắn sẽ không cùng Ý Ilya Doan giảng. Dù sao nói miệng không bằng chứng, lấy lao tộc trưởng tại Thạch Linh tộc địa vị cùng hy vọng, có khả năng nhất kết cục chính là mình bị trả đũa, sau đó bị trục xuất thôn, dạng này ngũ sát thổ cũng không cầm được. Tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn sẽ không đi làm. Bất quá hắn hôm nay tới đây, cũng không chỉ là vì nghe ngóng tình báo, còn có một cái khác mục đích. Đang lúc Lương Nôn âm thầm suy nghĩ thời điểm, Ý Ilya Doan đột nhiên mở miệng nói Lương tiểu hữu, trước ngươi tại trong núi sâu tu luyện, có chút quy củ khả năng không rõ, chúng ta Lang Hoàn Bách tộc cùng là đại địa chi mâu tín đồ, cho nên không thể tàn sát lẫn nhau. Lần này Rồng đỉnh núi săn bắn, mặc dù cho phép xuất thủ tranh đoạt con mồi, nhưng không thể cố ý đưa người vào chỗ chết. Đến lúc đó thần nông sứ giả cũng sẽ cùng theo cùng nhau lên núi, âm thầm giám sát đám người, nếu như phát hiện có người hạ tử thủ, cố ý đánh giết bộ tộc khác tu sĩ, đem sẽ dành cho hung thủ trừng phạt nghiêm khắc nhất liên đối hắn chỗ bộ tộc cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Đến tiến hành xem xét chương 1455, săn bắn trước chuẩn bị chương 1455, săn bắn trước chuẩn bị nhìn xem Ý Ilya Doan ngữ trọng tâm trường bộ dáng, Lương Luân biết, nàng là đối với mình không yên lòng. Dù sao ở trong mắt nàng, mình là một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Đối với Lang Hoàn Đại Lục quy củ cũng đều không hiểu, vạn nhất tại Rồng đỉnh trong núi phát sinh đánh nhau vì thể diện, đưa người vào chỗ chết, vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thạch Linh tộc. Bất quá nàng không biết là, coi như Lương Nôn không xuất thủ, Rồng đỉnh trong núi chỉ sợ cũng sẽ chết người. Ý Ilya Doan yên tâm, Lương Mô những ngày này đã đối Lang Hoàn Đại Lục có hiểu biết, không lại bởi vì nhất thời khí phách, liền ra tay giết người. Lương Nôn đáp lại nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ý Ilya Doan liên tục gật đầu, đối câu trả lời của hắn hết sức hài lòng. Tiếp xuống, Lương Nôn lại hướng Ý Ilya Doan nghe ngóng một ít chuyện, bao quát Rồng đỉnh núi săn bắn quy tắc, còn có bộ tộc khác đem sẽ phái ra người dự thi. Bởi vì 10 bộ tộc lớn khoảng cách rất lúc vãng lai mật thiết, cho nên Ý Ilya Doan đối bộ tộc khác bên trong cao thủ cũng có một chút hiểu rõ, liền đem những gì mình biết một năm một mười đều nói cho Lương Nôn. Sau nửa cách giờ, Lương Nôn đã nắm giữ mình muốn tình báo, đứng dậy hướng Ý Ilya Doan cáo tử. Lương tiểu hữu đi thong thả, lần này Rồng đỉnh núi săn bắn, chúng ta Thạch Linh tộc có thể không thể thay đổi xếp hạng, phải xem ngươi rồi. Ý Ilya Doan yên tâm, Lương Mô nhất định hết sức nỗ lực, dù sao giữa chúng ta sớm có ước định. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, "Tốt." Ý Ilya Doan nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Xuân Hương, Thu Cú, đến tiễn khách." "Không cần." Lương Mỗ mình nhận ra. Lương Nôn cự tuyệt Ý Ilya Doan, cáo từ nhất thanh, mình đi ra ngoài. Hắn một đường đi qua mấy đầu hành lang, lại xuyên qua mấy cái đình viện, ngay tại nhanh muốn nhìn thấy ra miệng thời điểm, lại là lơ đãng thả chậm bước chân. Dấu ở trong tay áo tay phải, không để lại dấu vết bấm một cái pháp quyết, đem một cái ấn ký lưu trên mặt đất. Làm xong chuyện này về sau, Lương Nôn thần sắc như thường, mười phần tự nhiên đi ra Ý Ilya Doan trạch viện. Trở lại gian phòng của mình về sau, Lương Nôn bấm một cái pháp quyết, dùng tâm cảm thụ một chút, Ý Ilya Doan trong trạch viện tình huống lập tức rõ như lòng bàn tay. Thành công. Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù mình cảnh giới rơi xuống, nhưng kính hồn quyết mười phần xảo diệu, ấn ký này cho dù là Ý Ilya Doan đều không có phát giác. Mà hắn sở dĩ làm như thế, ngược lại không phải là muốn nhìn trộm Ý Ilya Doan, chính tương phản, là vì bảo hộ đối phương. Hiện tại Thạch Linh tộc tộc trưởng là Trịnh Thu Giả Trang, hắn là thông huyền sơ kỳ tu vi, ngày đó Lương Nôn tại ngoài viện nghe lén biết được, Trịnh Thu duy nhất kiêng kỵ người chính là Ý Ilya Doan. Lương Nôn trở về cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Trịnh Thu kiêng kỵ hẳn không phải là Ý Ilya Doan thực lực, hắn kiêng kỵ là Ý Ilya Doan địa linh cảm giác cẩn thuật. Ý Ilya Doan từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ thần thông mười phần quỷ dị, thế mà có thể thông qua dưới chân đại địa đến cảm ứng đường người tình huống trong cơ thể. Trịnh Thu không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ, rất có thể bị Ý Ilya Doan phát hiện hắn thông huyền sơ kỳ tu vi cảnh giới, đến lúc đó thân phận liền bị khám phá. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Trịnh Thu mới nói mình không tiện trực tiếp xuất thủ. Lời tuy như thế, Lương Nôn vẫn là có chút không yên lòng. Toàn bộ Thạch Linh tộc bên trong, chỉ có Ý Ilya Doan đối Trịnh Thu có chút uy hiếp. Nếu như Trịnh Thu lên sát tâm, âm thầm giết Ý Ilya Doan, sau đó bắt chước làm theo, đổi lại một người giả mạo Ý Ilya Doan, vậy mình ngũ sát thổ liền không khả năng đạt được. Để bảo đảm ngũ sát thổ có thể tới trên tay mình, Lương Luân nhất định phải cam đoan Ý Ilya Doan an toàn. Cho nên hắn giả tá nghe ngóng tin tức danh nghĩa, âm thầm tại Ý Ilya Doan trong phủ lưu lại ân ký, nếu như Trịnh Thu thật muốn đối Ý Ilya Doan độc thủ, mình trước tiên liền có thể cảm ứng được. Đến lúc kia, Lương Nôn sẽ không chút do dự xuất thủ. Từ Y Y Doan trong trạch viện sau khi trở về, Lương Nôn tại trong phòng của mình ngồi 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, Lương Nôn cẩn thận suy tư hồi lâu, Dạ Minh dạy tại sao muốn giết người? Không ở ngoài hai loại khả năng. Thứ nhất là Dạ Minh dạy cùng 10 bộ tộc lớn có thủ, đây là báo thủ. Thứ hai là Dạ Minh dạy muốn gây ra 10 bộ tộc lớn nội loạn. Khả năng thứ nhất tính rất nhỏ, Dạ Minh dạy có Trịnh Thu cao thủ như vậy, muốn báo thủ có thể trực tiếp đi tìm các bộ tộc lớn tộc trưởng, không cần thiết đùa nghịch loại thủ đoạn này. Loại thứ hai ngược lại là có chút khả năng, Lang Hoàn Bách tộc đều lấy đại địa chi mẫu tín đồ tự cho mình là, cấm chỉ lẫn nhau chém giết, nếu như lần này săn bắn bên trong tử thương thảm trọng, chỉ sợ 10 bộ tộc lớn ở giữa sẽ sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Kết quả này rất phù hợp Dạ Minh dạy giáo nghĩa, bọn hắn chỉ e thiên hạ bất loạn, cái gọi là đêm tận bình minh chỉ sợ sẽ là muốn lật đổ Thần Nông Sơn địa vị siêu phàm, cho Lang Hoàn đại lục mang đến trật tự mới. Vì sáng tạo thế giới mới, thế giới cũng nhất định phải loạn, mà lại càng loạn càng tốt. Chính Thu âm mưu chỉ sợ chỉ là trong đó một vòng, toàn bộ Lang Hoàn đại lục khác biệt địa phương cũng sẽ ở tương lai không lâu trình diễn giống nhau tiết mục. Lương Nôn đem mạch suy nghĩ sửa sang lại một lần, trong lòng đạt được một cái kết luận. Đây cũng là Lang Hoàn đại lục mới thế lực cũ ở giữa một trận đánh cờ, cũng không biết làm thế lực cũ Thần Nông Sơn có hay không phát giác, có thể hay không làm ra sách lược tương đối. Đương nhiên, song phương đánh cờ kết quả cuối cùng như thế nào, Lương Nôn cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì cảnh giới rơi xuống, mình ở mọi phương diện đều bị hạn chế, cho nên khôi phục thực lực đồng thời cứu tỉnh vô tâm, mới là hắn phải quan tâm sự tình. Bình phục nỗi lòng về sau, Lương Nôn tiếp tục ngồi xuống nhập định. Đến ngày thứ tư sáng sớm, Lương Nôn lần nữa đi ra ngoài, đồng thời hẹn lên Lô rất có, để hắn mang mình đi một chuyến rồng đỉnh núi. Lần này 10 bộ tộc lớn giao đấu địa điểm, ngay tại Thạch Linh tộc phạm vi thế lực biên giới chỗ. Hai người ra thôn, một đường hướng tây, bỏ ra 7 tháng ngày, cuối cùng đi đến rồng đỉnh núi chân núi. Bởi vì tức sẽ tiến hành săn bắn nguyên nhân, 10 bộ tộc lớn đã sớm phái người phong sơn, hiện tại bất luận cái gì người đều không được lên núi. Lỗ Lớn có yêu mến du lịch, trước đó cũng đã tới mấy lần rồng đỉnh núi, mặc dù không có đi lên đỉnh núi, nhưng đối trên núi một chút địa hình lại hết sức quen thuộc. Hắn mang theo Lương Nôn, quay chung quanh rồng đỉnh núi chân núi dạo qua một vòng, bỏ ra dòng ra 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Lương Nôn một bên ở trong lòng vẽ rồng đỉnh núi bản đồ địa hình, một bên nghe Lô rất có giảng giải, đối với rồng đỉnh núi địa hình có một thứ đại khái hiểu rõ. Hắn có lúc sẽ nghĩ tượng, nếu như mình là Dạ Minh dạy người, chọn tại những địa phương nào độc thủ, sau đó lại như thế nào lặng yên bỏ chạy, không làm cho bất luận người nào hoài nghi. Rất nhanh, Lương Nôn liền trong lòng mình mô phỏng ra nhiều loại phương án. 2 ngày sau đó, hắn đã đối rồng đỉnh núi địa hình hiểu không sai biệt lắm, ngoại trừ tới gần đỉnh núi kia phiến thần thức không cách nào dò xét địa phương, cái khác đường núi đã khắc ở trong đầu của hắn. Lỗ rất có là cái rất trực sảng người, hắn cảm thấy Lương Nôn làm như thế là vì để Thạch Linh tộc thu hoạch được tốt hơn xếp hạng, cho nên không có nửa điểm giữ lại, đem tự mình biết đều nói ra. Tốt, chúng ta trở về đi. Lương Nôn vô vỗ Lỗ rất có, đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Hai người đường cũ trở về, mấy ngày sau một lần nữa về tới Thạch Linh thôn bên trong. Dừng ở đây, Lương Nôn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ rồng đỉnh núi săn bắn ngày đến. Tiếp xuống, dài đến 3 thời gian 10 ngày, Lương Nôn trạch viện đại môn rốt cuộc chưa từng mở ra. Hắn cũng không phải bế quan tu luyện, bởi vì cảnh giới đã không cách nào tăng lên. Cái này 3 thời gian 10 ngày, hắn đều trong phòng lật xem Thiên Công bí quyển. Thiên Cơ Không Hổ là thời kỳ thượng cổ nho môn đại tông, quyển này bí quyển bên trong thể hiện tất cả khôi lỗi chi thuật cùng con đường luyện khí huyền diệu, thấy Lương Nôn từ trong đáy lòng bội phục. Tốt, chắc không được Lạc Tình hao tổn tâm cơ, muốn có được bản này bí quyển, quả nhiên là một kiện hiếm thấy chân bảo. Lương Nôn cảm khái nhất thanh, cầm trong tay bí quyển khép lại, lần nữa thả lại mình trong nhận chứa đồ. Vì không cho Trịnh Thu đem lòng sinh nghi, cái này 3 thời gian 10 ngày, hắn chân không bước ra khỏi nhà, chưa bao giờ từng rời đi trạch viện. Mà trong đoạn thời gian này, hắn cũng không phải tập trung tinh thần nghiên cứu Thiên Công bí quyển, thường xuyên sẽ lợi dụng Y Y Doãn trong phủ ấn ký đến thám thính một chút tình huống ngoại giới. Y Y Doãn thân là Thạch Linh tộc đại tế ti, lâu dài cầm quyền, thường xuyên sẽ có người bái phỏng. Những người này đều là tại Thạch Linh tộc bên trong rất có địa vị người, bọn hắn đến Y Y Doãn trong phủ đàm luận gần đây phát sinh sự tình, liền sẽ bị Lương Nôn thám thính. Lương Nôn từ trong miệng của bọn hắn biết được bên ngoài không có cái gì lớn chuyện phát sinh, chỉ ít tại rồng đỉnh núi săn bắn trước đó, 10 bộ tộc lớn mặt ngoài đều rất bình tĩnh, Trịnh Thu tạm thời cũng không có đối ý để doãn động thủ dự định. Hết thể an ổn, đối ở hiện tại Lương Nôn tới nói, chính là tốt nhất tin tức. Cho nên hắn không hề rời đi trạch viện của mình, mà lại an tĩnh chờ đợi rồng đỉnh núi săn bắn đến. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt lại là 10 ngày quá khứ. Một ngày này, Thạch Linh thôn bên trong tiếng người huyên áo, hơn ngàn cái Thạch Linh tộc tu sĩ đều tụ tập đến trong thôn trên quảng trường. Quảng trường phía sau có một tòa đài cao, trên đài đứng 3 người, theo thứ tự là tộc trưởng Mục Xuân, đại tế Ti Y Lệ Doãn cùng thần uy Lâm Dịch. 3 người này là Thạch Linh tộc bên trong quyền lợi cao nhất 3 người. Ha ha, 10 năm một lần giao đấu lại bắt đầu, ta Thạch Linh tộc các tráng sĩ bọn họ, lần này có thể hay không cầm tới một cái tốt xếp hạng, vì ta Thạch Linh tộc tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mục Xuân nhìn xem dưới đài Thạch Linh tộc tu sĩ, tay vê sợi râu, khẽ cười nói: Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không đọa ta Thạch Linh tộc uy danh. Trả lời hắn là Hồng Vân ba sĩ một trong cổ hành vân. Giờ này khắc này, dưới đài cao phương có 4 người đứng tại phía trước nhất. Ngoại trừ đặt song song Hồng Vân ba sĩ cổ hành vân, La Khải cùng Tuần Thông bên ngoài, còn có một cái áo xám nam tử. Người này tự nhiên chính là Lương Nôn. Hắn chắp hai tay sau lưng, khoan thai mà đứng, mặc dù đã biết trên đạo đài Mộ Xuân là Trịnh Thu giả trang, sắc mặt lại không có chút nào ba động. Ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, sau lưng còn có mây trắng bảy anh mây đen 12 kiệt cùng một chút thực lực cao cường tụ nguyên cảnh tu sĩ, cộng lại tổng cộng 33 người. Những người này cũng là muốn đi tham gia rồng đỉnh núi săn bắn một ánh, Lô rất có thỉnh lình cũng ở trong đó. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Tất cả muốn tham gia trận đấu người đều biểu đạt quyết tâm, Lương Luân tự nhiên cũng ứng phó nhất thanh. Một Xuân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, quay người nhìn thoáng qua Y Lệ Doãn, cười nói đại tế ti, thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về rồng đỉnh núi a. Tốt. Y Lệ Doãn nhẹ gật đầu, không có nhiều nói nhảm, nhấc vung tay lên, một đạo thanh quang từ nàng tay áo bên trong bay ra. Cái này đạo thanh quang rơi trên mặt đất, hóa thành một chiếc trăm trượng dài thuyền rồng, nhìn qua khí thế bằng bạc. Lên đi. Theo Y Lệ Doãn ra lệnh một tiếng, tất cả tham gia trận đấu tu sĩ đều đi lên thuyền rồng, Lương Luân cũng không ngoại lệ. Lang Hoàn Đại Lục cấm chỉ phi thiên độ địa, cho nên cái này thuyền rồng không phải cái gì phi hành pháp khí. Y Lệ Doãn đứng ở đầu thuyền, hướng phía trên thuyền rồng cấm chế đánh vào một đạo pháp quyết, lại đem linh thạch khảm vào trong đó. Thuyền rồng rất nhanh phát động, tại vũng bùn đại địa bên trên dương buồn xuất phát, tốc độ thế mà không thể so với kim đan cảnh tu sĩ tốc độ bay chậm, rất nhanh liền rời đi thạch linh thôn, hướng phía rồng đỉnh núi phương hướng chạy tới. Ba ngày sau đó, đám người cưỡi thuyền rồng đi tới một tòa hùng vĩ núi cao trước. Chân núi chỗ, sớm đã có người chờ. Lương Nôn đứng tại thuyền một bên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có mấy trăm người, chia làm bảy cái thế lực khác nhau, lúc này đều đang lặng lặng chờ đợi. Tại bên cạnh hắn, Lỗ rất có chính không sợ người khác làm phiền giới thiệu lấy phía trước nhất đám người kia là Xích Hỏa tộc, lấy hỏa hệ pháp thuật nghe tiếng, chính đông bên cạnh đám người kia là Đan Vương tộc, trong tộc tu sĩ am hiểu luyện đan, tới gần chân núi đám người kia là Thần Phong tộc, tốc độ rất nhanh, mà lại thiện ở điều khiển cuồng phong. Lỗ rất có miệng không ngừng, một hơi đem rồng đỉnh sơn nơi chân núi bộ tộc đều giới thiệu một lần. Lương Luân trước đó ngay tại Y Y Doãn bên kia giải không ít tình báo, lúc này lại cùng Lỗ rất có nói tới, nghiệm chứng, biết đại khái từng cái bộ tộc thực lực, cùng bọn hắn trong bộ tộc người nào chiến lược mạnh nhất. Chính nói chuyện công phu, thuyền rồng đã rơi xuống đất. Một Xuân, Y Lệ Doãn mang theo đám người hạ thuyền rồng, đi tới rồng đỉnh sơn nơi chân núi. Ha ha, một tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thần Phong tộc tộc trưởng cái thứ nhất tới chào hỏi, một Xuân lại chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mình mặt nóng dáng người khác mông lạnh, Thần Phong tộc tộc trưởng có chút xấu hổ, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể hậm hực đi trở về. Thấy cảnh này, Lương Luân trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, bởi vì là chân chính một Xuân đã sớm chết. Hiện tại đứng ở chỗ này chính là Trình Thu. Hắn cùng cái kia Thần Phong tộc tộc trưởng căn bản không quen, sợ mình tại trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra sơ hở gì, cho nên mới biểu hiện được lạnh nhạt như vậy. Y Lệ Doãn mang theo đám người tìm một chỗ nghỉ ngơi, mọi người mới vừa mới đặt chân, nơi xa liền chuyển đến tiếng xé gió. Lương Luân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai chiếc thuyền rồng, một trái một phải, đồng thời lái tới. Trong đó một chiếc thuyền rồng 10 phần cao lớn, toàn thân bị dòng nước vây quanh, phía trên đứng chừng 50 cái tu sĩ, ngoại trừ tộc trưởng, đại tế ti cùng thần uy bên ngoài, còn có 7 cái kim đan cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Thuyền rồng còn chưa tới gần, bàng bạc thủy hệ linh khí liền đã chen chúc mà đến, đám người phảng phất trên đất bằng nhìn thấy một vùng biển rộng, sóng cả mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn. Căn bản không cần Lỗ rất có giới thiệu, Lương Luân biết đây chính là 10 bộ tộc lớn bên trong thực lực mạnh nhất thiên thủy tộc. Về phần mặt khác một chiếc thuyền rồng liền muốn quỷ dị được nhiều, rõ ràng là tại giữa ban ngày, nhưng thật giống như hành xử tại quang cùng ảnh chỗ giao giới, khi thì lộ ra toàn cảnh, khi thì lại trốn vào bóng đen, để cho người ta sinh ra một loại khó mà nắm lấy cảm giác. Kia là vô ảnh tộc. Lỗ rất có thấp giọng nói. Lương Luân hí mắt, nhắc tới chiếc trên thuyền rồng kim đan cảnh tu sĩ, chỉ so với thiên thủy tộc thiếu một cái, khí thế không hề yếu. Nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ rơi vào một người trong đó trên thân. Phương Vân. Chương 1456, Thần Nông sứ giả chương 1456, Thần Nông sứ giả vô ảnh tộc ngồi trên thuyền rồng, có một người nam tử Lương Nôn đã từng thấy qua. Người này dáng người cao gầy, một bộ áo bào đen, chính là đêm đó xuất hiện tại Bạch Phượng sườn núi Phương Vân. Đêm hôm đó, Lương Nôn giấu ở ngoài viện, đem mấy người mưu đồ nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Phương Vân cũng là Dạ Minh dạy thành viên, mà lại lần này rồng đỉnh núi săn bắn bên trong, người này rất có thể sẽ đến săn giết chính mình. Ngay tại Lương Luân âm thầm dò xét Phương Vân thời điểm, kia Phương Vân tựa hồ cũng lòng có cảm giác, ánh mắt hướng phía hắn vị trí nhìn tới. Lương Luân lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn biết, Phương này mây sở dĩ nhìn mình, cũng không phải là bởi vì hắn có phát giác, mà là cảm ứng được mình trong nhận chứa đồ lớn cổ khôi lỗi. Chính thu tại khôi lỗi bên trong làm tiêu ký, Dạ Minh dạy thành viên có thể thông qua cái này tiêu ký tìm tới mình, sau đó đem chính mình cái này không xác định kẻ ngoại lai thanh trừ hết. Lương Luân đối với cái này lòng dạ biết rõ, mặt ngoài lại giả vờ làm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không có thôi động thiên cơ châu che giấu lớn cổ khí tức, bởi vì làm như vậy sẽ khiến hoài nghi, mà chờ tiến vào rồng đỉnh núi về sau, hắn liền sẽ tại Dạ Minh dạy dưới mí mắt mất tích. Phương Vân trong lòng có quỷ, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua Lương Luân, cũng lập tức thu hồi ánh mắt. Hai chiếc thuyền rồng từ phương hướng khác nhau mà đến, cuối cùng lại đồng thời đến rồng đỉnh sơn nơi chân núi, rơi ở trước mặt mọi người. Thiên thủy tộc cùng vô ảnh tộc tu sĩ đều từ trên thuyền rồng xuống tới, hai phe tu sĩ không có chào hỏi một tiếng, lẫn nhau ở giữa cách nhau rất xa, ẩn ẩn có một tia địch ý. Lương Luân tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên đã nhận ra dị dạng. Làm sao? Thiên thủy tộc cùng vô ảnh tộc không cùng? Lương Luân hướng bên cạnh Lỗ rất có hỏi. Đó cũng không phải là. Lỗ rất có nhún vai một cái nói, hai cái này bộ tộc thực lực không sai biệt nhiều, lâu dài tranh đoạt vị trí thứ nhất, trước kia đều là vô ảnh tộc chiếm lấy đứng đầu bảng, mấy năm gần đây lại bị thiên thủy tộc phản siêu, ngươi nói bọn hắn có thể hòa thuận sao? Không phải nói Lang Hoàn Bách tộc ở giữa không có phân tranh sao? Lang Hoàn Bách tộc đương nhiên không có phân tranh, bất quá nơi này dính đến một đoạn phong lưu chuyện cũ. Lỗ rất có thở dài nói, đơn giản tới nói, Thiên Thủy tộc tộc trưởng là một vị đa tình nữ tử, đã từng cùng Vô Ảnh tộc tộc trưởng miến nhau, đến cuối cùng thậm chí không tiếc từ bỏ địa vị của mình, nhưng Vô Ảnh tộc tộc trưởng lại di tình biệt luyến, cuối cùng từ bỏ Thiên Thủy tộc tộc trưởng, hai tộc cân đoán bởi vậy sinh ra. Lại là dạng này. Lương Luân không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, ánh mắt nhìn, chỉ gặp Thiên Thủy tộc phía trước nhất, có một vị người mặc cung trang, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cái này cờ mờ nờ là Kim Đan đỉnh phong tu vi, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt lại là lạnh lùng như băng, xem ra chính là Lỗ rất có trong miệng, bị Vô Ảnh tộc tộc trưởng bức bỏ nữ tử. Về phần Vô Ảnh tộc, là từ một vị thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng nam tử dẫn đội, nam tử này bên cạnh còn đi theo một cái diễm như hoa đảo xinh đẹp giai nhân, xem bộ dáng là một đôi đạo lữ. Hai phe nhân mã đi hướng đường núi giao lộ chắc ít, song phương không ai nhường ai. Lớn mật, các ngươi Vô Ảnh tộc tu sĩ, thấy chúng ta Thiên Thủy tộc ở đây, còn không tranh thủ thời gian nhường qua một bên. Thiên Thủy tộc bên trong, có một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi kêu lớn. Ha ha, ta nói là ai ở chỗ này chó sủa, nguyên lai là các ngươi Thiên Thủy tộc đồ nào. Làm sao? Lần trước bị ta đánh cho không đủ thảm, ra lại ngứa. Vô Ảnh tộc trong đám người, một thanh âm cười lạnh nói. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là Phương Vân. Thiên Thủy tộc đoàn đạo bị hắn khí đến sắc mặt phím hồng, kêu lớn Phương Vân. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Lần trước là ta cố ý để ngươi, có bản lĩnh chúng ta lại đến so tay một chút. Còn phải lại khoa tay. Phương Vân trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, ha ha cười nói thành á đợi chút nữa tiến vào rồng đỉnh núi, ngươi gặp phải ta thời điểm, cũng đừng hù đến kẻ ra quần. Hắn vừa dứt lời, Vô Ảnh tộc tu sĩ lập tức cười ha ha. Còn có người ồn ào đạo nghe nói đoàn đạo trước kia liền nhát gan chờ sau đó không sẽ trực tiếp bị hù chết à? Thật hay giả? Hù chết người khác có tính không trái với quy củ. Thần nông sứ giả sẽ không xử phạt chúng ta à? Ha ha ha. Vô Ảnh tộc tu sĩ cười đến không kiêng nể gì cả, tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, đoàn đạo sắc mặt tái xanh, nắm chắc song quyền nổi gân xanh, đột nhiên hét lớn một tiếng Phương Vân, ta liều mạng với ngươi, có gan liền tới. Lời còn chưa nói hết, bả vai liền bị người đè lại. Đoàn đạo tỉnh ngộ lại, nhìn lại, phát hiện là mình tộc trưởng. Vị này người mặc cung trang, ánh mắt băng lãnh nữ tu hướng hắn lắc đầu. Cái sau lập tức hiểu ý, đem lửa giận trong lòng ép xuống, hướng lui về phía sau trở lại trong đám người. Tư Đồ Văn, tộc nhân của ngươi, chính là mặt hàng này sao? Nữ tu thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa Vô Ảnh tộc tộc trưởng. Tộc nhân của ta thế nào? Không phải là các ngươi Thiên Thủy tộc người khiêu khích trước đây sao? Tư Đồ Văn chậm rãi, đối mặt Thiên Thủy tộc tộc trưởng chất vấn, không có nửa điểm lựa bộ. Lam Cách tỷ tỷ, cái này chính là của ngươi không đúng. Tư Đồ sang mình bên cạnh, tướng mạo xinh đẹp nữ tu cười hì hì nói. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, vốn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngươi tại sao muốn sai sử đoàn đảo đến khiêu khích chúng ta? Chẳng lẽ ngươi vẫn là đối Tư Đồ ca ca nhớ mãi không quên, đối bội bội ta trong lòng tức giận? Ta nhổ vào. Lam Cách cả giận nói các ngươi đôi cậu nam nữ này, cũng không đi tiểu chiếu chiếu. Tư Đồ Văn là mặt hàng gì, ta còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Còn có ngươi cái này nhỏ đừng tưởng rằng câu được Tư Đồ Văn liền có thể bình bộ thanh vân chờ hắn chơi chán thời điểm, ngươi cũng giống vậy sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Im ngay. Tư Đồ Văn giận quát một tiếng, đột nhiên cách không một trường bố ra, một cái từ bóng đen tạo thành bàn tay xuất hiện tại Lam Cách trước mặt, hướng phía lồng ngực của nàng lớn đi. Lam Cách thấy thế, không những không giận mà còn cười. Tư Đồ Văn a Tư Đồ Văn, đây chính là ngươi động thủ trước, bản tọa chờ đợi ngày này rất lâu. Vừa dứt lời, Lam Cách liền hai tay bấm niệm pháp quyết, ngực hiện ra một giọt nước. Giọt nước bay tít một vòng, xông lên trên trời, hóa thành tám đầu thủy long, dương nhanh múa bước, khí thế dọa người, đồng thời hướng phía Tư Đồ Văn màu đen trưởng ấn tát tới. Tư Đồ Văn nguyên bản đánh lén chiếm ưu, nhưng cái này tám đầu thủy long tốc độ quá nhanh, vậy mà đoạt tại màu đen trưởng ấn đánh về phía Lam Cách trước đó đem nó ngăn lại. Ầm ầm, nhất thanh bạo hưởng truyền đến, màu đen trưởng ấn bị thủy long va nát, hóa thành nhàn nhạt khói đen tiêu tán trong không. Mà kia tám đầu thủy long lại là lông tóc không tổn hao gì, vờn quanh tại Lam Cách bên cạnh, khí thế mười phần. Chơi thủy thần rồng quyết. Tư Đồ Văn Viễn xa thấy cảnh này, hai mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới à, các ngươi Thiên Thủy tộc thế mà còn có người có thể từ đồ đằng bên trên ngộ ra trời thủy thần rồng quyết. Ta nhớ được cái chức ngộ ra môn công pháp này chính là Lâm tộc trưởng, tính toán thời gian, cái kia hẳn là 3000 năm trước nhân vật a. Hừ, tổ tiên có thể ngộ ra, ta cũng có thể ngộ ra, mà lại ta sẽ còn siêu việt cổ nhân, để Thiên Thủy tộc trở thành thập tộc mạnh nhất. Lam Cách hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa Tư Đồ Văn, lạnh lùng nói Tư Đồ Văn, ngươi sẽ vì quyết định ban đầu mà hối hận. Hôm nay liền để ngươi biết, ta Lam Cách cao hơn ngươi vô cùng. Vừa dứt lời, Lam Cách liền đã hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển tám đầu thủy long, hướng phía Tư Đồ Văn giết tới đây. Nữ nhân điên. Tư Đồ Văn lắc đầu, trên mặt lại không có sợ hãi chút nào, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lam Cách đi vào hai cái bộ tộc ở giữa, nhưng không thấy Tư Đồ Văn, lúc này cười lạnh nói ha ha, các ngươi Vô Ảnh tộc người liền thích đông tránh ít rét, uổng cho ngươi vẫn là người nam tử, cái nào có một chút nam nhi huyết tính. Có bản lĩnh ra cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nàng vừa dứt lời, sau lưng liền có một cái lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, đã ngươi thích chiến, vậy liền đánh đi. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng Lam Cách lại là biến sắc. Nàng đội vàng xoay người, chỉ gặp một đạo sắc bén bóng đen đã cách mình không đến ba thước, sau một khắc liền phải rơi vào trên người mình. Thời khắc nguy cấp, Lam Ly thể nội công pháp vận chuyển, khoảng cách nàng gần nhất một đầu thủy long kịp thời đổi tới, đánh tới chạm mặt tới bóng đen. Xoát, bóng đen phá không mà tới, sắc bén vô cùng, vậy mà đem thủy long đầu cho gọt xuống dưới. Nhưng tốc độ của nó lại vì vậy mà giảm bớt, Lam Cách có phản ứng thời gian, hướng về sau thả người nhảy lên, đồng thời điều khiển còn lại 7 đầu thủy long, đem bóng đen kia bao vây vào giữa. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, bóng đen kia chính là Tư Đồ Văn. Toàn thân hắn đều bị khói đen che phủ, gương mặt giấu ở bóng ma bên trong, khi thì có thể thấy rõ tướng mạo của hắn, khi thì lại tựa như tại biến mất tại chỗ. Trong tay của hắn còn cầm một thanh đen như mực loan đao, vừa rồi chính là trôi này màu đen loan đao đem Lam Cách Thủy Long tức bắt đầu. Nguyên lai ngươi một mực che giấu thực lực, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế âm hiểm. Lam Cách nhìn xem hắc vụ bên trong Tư Đồ Văn, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ha ha, Lam Cách, ngươi cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không tốt dùng. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, thân hình tại nguyên chỗ nhất chuyển, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đây quan chiến tất cả mọi người, lúc này đều là mở mịt tứ phương, căn bản tìm không thấy Tư Đồ Văn vị trí. Chỉ có một Xuân Lương Nôn chờ giải rác mấy người, mới biết được Tư Đồ Văn hiện tại đến tuột cùng nơi nào. Lên đỉnh đầu, Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái, ở trong lòng thầm kêu nhất thanh. Nhưng hắn cũng không có đem ánh mắt nhìn quá khứ, Dạ Minh dạy người giấu ở mười lớn trong bộ tộc, địch bạn khó phân biệt, mình bất luận cái gì một chút khác thường, chỉ sợ đều sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi. Cho nên hắn mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như không biết, giống như những người khác tìm kiếm khắp nơi. Lam Cách, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy một người. Giữa không trung, đột nhiên truyền đến Tư Đồ Văn băng lãnh thanh âm. Chỉ gặp Lam Cách đỉnh đầu xuất hiện một đoàn hắc vụ, ngay sau đó một đầu màu đen cự mãng từ trời rơi xuống, mở cái miệng rộng, hướng phía nàng cắn một cái hạ. Lần này đánh lén ngoài phần lớn người đoán trước, hắc mãng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, răng nọc của nó đã nhanh muốn đụng phải Lam Cách con mắt. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lam Cách sẽ bị trọng thương thời điểm, cái này nguyên vốn có chút kinh hoàng nữ tử, sắc mặt chợt trở nên 10 phần trấn định. Trong mắt của nàng còn có một tia trào phúng. Người đều sẽ biến, Tư Đồ Văn, ngây thơ người kia là ngươi. Chỉ gặp Lam Cách không chút nào hoảng, lưỡi beo ngọc bội bỗng nhiên bay lên trên trời, hóa vì một con bạch ngọc nhỏ khóa, đem đầu kia màu đen cự mãng khóa ở giữa không trung bên trong. Đây là pháp bảo gì? Tư Đồ Văn nhìn xem đem mình thần thông khóa lại bạch ngọc nhỏ khóa, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Đây là vì ngươi chuẩn bị đồ tốt, ngươi nhưng chạy không thoát. Lam Cách ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, đã chặt đầu thủy long một lần nữa ngọc ra đầu. Sau đó tám đầu thủy long đồng loạt xông về Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn sắc mặt biến hóa, nghĩ muốn lần nữa trốn vào bóng đen, lại phát hiện kia nhỏ khóa không chỉ có khóa lại thần thông của mình, còn đem khí tức của mình quá chặt, không có khả năng chạy thoát được Lam Cách cảm giác. Mắt thấy tám đầu thủy long khí thế hùng hổ, Tư Đồ Văn chỉ có thể điều động toàn thân linh lực, hóa thành tám chuôi màu đen loan đao, đồng thời chém về phía thần thông của đối phương. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến trầm đụng, loan đao cùng thủy long giao đánh nhau, cường đại thủy hệ linh lực cùng vô ảnh đao khí quét sạch rồng đỉnh núi chấn núi. Một chút tu vi cảnh giới không đủ tập nhân, chỉ có thể tạm thời lui lại. Khoảng cách 300 trượng trở lên mới có thể không bị hai người đấu pháp dư ba gây thương tích. Tộc trưởng, Thiên Thủy tộc cùng Vô Ảnh tộc tộc nhân lúc này đều có chút bận tâm, giống loại tranh đấu này sự tình trước kia rất ít phát sinh, Lam Cách hiển nhiên đến có chuẩn bị, tại trong tranh đấu hơi chiếm thượng phong. Nhưng Thần Nông Sơn có văn bản rõ ràng quy định, không có thể tùy ý giết người. Nhìn hai người hiện tại đấu pháp đều đã dùng hết toàn lực, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Cần biết pháp thuật không có mắt, chỉ cần một phương có chút sơ sẩy, khả năng liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Giết hoặc là bị giết. Đôi này hai tộc người mà nói, đều không làm một chuyện tốt. Chiến bại một phương có thể sẽ chết ở chỗ này, chiến thắng một phương cũng phải tiếp nhận Thần Nông Sơn chế tài. Tộc trưởng, dừng tay đi. Liền ngay cả ban đầu khiêu khích Thiên Thủy tộc đoàn đảo, lúc này cũng tại thuyết phục tộc trưởng từ bỏ tranh đấu. Nhưng Lam Cách tựa hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trong mắt lộ ra một cỗ điên cuồng chi sắc, tộc nhân la lên nàng dễ bản không có nghe lọt, ngược lại càng đánh càng mạnh. Tám đầu thủy long, giữ tợn gào thét, khí thế mười phần, để ép Tư Đồ Văn Vô Ảnh đao đang đánh. Tư Đồ Văn có khổ khó nói, nhưng hắn lúc này tiến cũng vào không được, lui cũng không lui được, chỉ có thể mạnh đánh thần, đến ứng đối Lam Cách các loại sát chiêu. Giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã không phải là luận bản tỷ thí, mà là sinh tử tương bác, chiêu chiêu chí mạng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét dài. Tiếng gào mạnh mẽ đánh ép, xuyên qua trùng điệp rừng cây, rõ ràng chuyển đến trong thai mọi người. Sau một khắc, hai đạo thanh quang đồng thời từ trong rừng bắn ra, trong đó một đạo chỉ hướng Lam Cách, một đạo khác thì chỉ hướng Tư Đồ Văn. Xoát, thanh quang pha không, trực tiếp đâm rách Lam Cách hộ thể linh quang. Lam Cách bỗng nhiên cảm giác với bản thân khí tức chỉ trệ, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, phát hiện kinh mạch trong cơ thể lại nhưng đã bị người phong bế. 3. Phản phất là bọt khí vỡ tan thanh âm, giữa không trung, tám đầu thủy long đồng thời biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Về phần Tư Đồ Văn, giống như nàng, cũng bị thanh quang đánh trúng, màu đen cự mãng hư không tiêu thất, Vô Ảnh đao cũng hóa thành một bãi hắc thủy từ giữa không trung bay xuống. Là phong mạch chỉ. Một bên Lô rất có bỗng nhiên kêu lớn lên, sắc mặt hết sức kích động. Lương Luân đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại nghe được bên cạnh Lô rất có tiếng kêu, không khỏi nhíu mày hỏi cái gì phong mạch chỉ. Thần Đông Sơn bảy đại tuyệt học một trong, phong mạch chỉ. A. Còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, chung quanh 10 bộ tộc lớn tu sĩ đã đồng thời cúi đầu, hướng phía rừng cây chỗ sâu chắp tay nói cung nên Thần Nông sứ giả. Chương 1457, tiến vào rồng đỉnh núi. Chương 1457, tiến vào rồng đỉnh núi cung nên Thần Nông sứ giả. Mấy trăm người đều nhịp, gần như đồng thời phát ra tiếng, thanh âm vang vọng tứ phương, đem trong rừng lá cây chấn động đến vang xào xạc. Sau một khắc, từ trong rừng cây đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Lương Nôn định thần nhìn lại, chỉ thấy người này áo xanh trường bào, tướng mạo anh tuấn, bên hông cắm một cây trường tiêu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà tới. Hắn chính là Thần Nông sứ giả. Lương Nôn trong lòng hơi động, vì không lộ hãm, hắn cũng cùng mọi người chung quanh, có chút túi đầu, nhưng ánh mắt lại đang len lén dò xét vị này từ trong rừng đi ra nam tử trẻ tuổi. Này người khí tức trên thân có chút đặc thù, mặc dù nhìn qua không mạnh, nhưng đây là hắn ngưng mà không phát biểu hiện, một khi động thủ, hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức sẽ vượt xa hiện tại. Thông huyền sơ kỳ. Đối phương cũng không có ẩn tàng tu vi của mình cảnh giới, Lương Luân thông qua bổ đề gương sáng tướng rất nhanh liền nhìn ra lai lịch của người này. Ngay tại Lương Luân âm thầm dò xét thời điểm, nam tử trẻ tuổi đã đi tới trước mặt mọi người, khẽ mỉm cười nói, "Chư vị đợi lâu." Người này mười phần nho nhã, không có nửa điểm giá đỡ, một bên nói một bên hướng đám người chắp tay hoàn lễ. "Ha ha, chúng ta cũng là vừa tới." Trong đám người, Thần Phong tộc cười dài nói, chỉ là không nghĩ tới lần này tới thần nông sứ giả trẻ tuổi như vậy, xem ra thần nông sơn lại có máu mới, sứ giả tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng à. Đối mặt Thần Phong tộc trưởng lấy lòng, nam tử trẻ tuổi chỉ là cười nhạt một tiếng. Bạch tộc trưởng quá khen, tại hạ đường chân, lần thứ nhất rời núi, thủ mệnh chủ trì 10 bộ tộc lớn ở giữa giao đấu. Không nghĩ tới mới vừa vặn đến nơi này, liền thấy có người phá hư quý củ. Cuối cùng câu nói này, rõ ràng là nói cho Tư Đồ Văn cùng Lam Cách nghe. Sứ giả bất giận. Hai người này thân thể khẽ run lên, liền xem như mới vừa rồi bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Lam Cách, lúc này cũng triệt để bình tĩnh lại, tại đường chân trước mặt không dám có chút bất kính. Các người nói sai, ta tuyệt không sinh khí, nhưng quy củ chính là quy củ, Lang Hoàng Đại Lục từ xưa đến nay, vì sao bách tộc ở giữa như thế hài hòa? Bởi vì thần nông sơn công tất thượng, qua tất phạt bất kỳ người nào xúc phạm quy củ đều là đối xử như nhau. Đường chân nói đến đây lại nhìn lướt qua Tư Đồ Văn cùng Lam Cách, thản nhiên nói, hai người các người, thân là tộc trưởng, không đại biểu toàn tộc, ngược lại tại trước mặt mọi người tư đấu, mà lại ra chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn lấy đối thủ tính mệnh. Vừa rồi nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ hai người các ngươi liền muốn phân ra sinh tử. Nói xong lời cuối cùng, đường chân trên mặt đã không có mỉm cười. Một cỗ nhàn nhạt hàn ý bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, thiên thủy tộc cùng vô ảnh tộc người đều là sắc mặt biến hóa, từ đấy lòng cảm thấy sợ hãi. Phù phù. Tư Đồ Văn cùng Lam Cách gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất. Là ta nhất thời lửa giận công tâm, đã mất đi lý trí, còn xin sứ giả dơ cao đánh khẽ, buông tha ta lần này. Lam Cách mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Sứ giả, ta cũng là nhất thời xúc động, hiện tại ta đã biết sai rồi, mời sứ giả dơ cao đánh khẽ. Tư Đồ Văn đồng dạng cầu xin tha thứ. Không chỉ có hai người cầu xin tha thứ, liền ngay cả phía sau bọn họ tiên thủy tộc nhân cùng vô ảnh tộc nhân cũng đều quỳ trên mặt đất, cùng nhau hướng đường chân cầu tình. Đường chân đảo mắt đám người, hai mắt nhắm lại, cũng không có mở miệng nói chuyện. Một bên Xích Hỏa tộc trưởng thấy thế, lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, sứ giả đại nhân, thiên thủy, vô ảnh hai tộc trưởng mặc dù xúc phạm quy củ, nhưng cũng may bọn hắn kịp thời thu tay lại, không có đủ thành đại họa, xin ngài xem ở chúng ta 10 bộ tộc lớn phân thượng, bỏ qua cho bọn hắn lần này đi. Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta 10 bộ tộc lớn luôn luôn an phận thủ thường, đối thần nông sơn cũng là cùng kính có thừa, mời sứ giả bỏ qua cho bọn hắn lần này. Đan Vương tộc trưởng cũng mở miệng cười nói. Mắt thấy nhiều người như vậy cầu tình, đường chân rốt cục có chỗ buông lỏng, thở dài nói, thôi, nghệ tình hai người các ngươi là vi phạm lần đầu, mà lại không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng phân thượng, ta lần này liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Nhưng hai người các ngươi chỉ cần lập thệ, từ nay về sau không thể lẫn nhau báo thù, cũng không thể cổ động thiên thủy tộc cùng vô ảnh tộc ở giữa mâu thuẫn. Tư Đồ Văn cùng Lam Cách liếc nhau một cái, mặc dù trong lòng còn có khư phục, nhưng dưới sự đè ép của đường chân, hai người kia cuối cùng không dám la lối nữa xuống dưới. Ta Tư Đồ Văn ở đây lập thệ chỉ cần Lam Cách không chọc đến ta, ta tuyệt đối không sẽ chủ động xuất thủ, chúng ta vô ảnh tộc cũng sẽ không cùng thiên thủy tộc phát sinh chiến tranh. Tư Đồ Văn trước tiên mở miệng nói, ta Lam Cách cũng ở đây lập thệ, sau này sẽ không cùng Tư Đồ Văn động thủ. Lam Cách trong mắt hung quang dần dần thu liễm, nói mà không có biểu cảm gì đạo tốt, có hai vị tộc trưởng lời thề, chuyện này liền dừng ở đây. Đường chân nhẹ gật đầu, lại quay người nhìn về phía còn lại bộ tộc tu sĩ, chậm rãi nói, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, Lang Hoàn Bách tộc đồng khí liên trì, cấm chỉ tư đấu báo thủ, nếu có cái gì không phục sự tình, có thể hướng thần nông sơn báo cáo, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thần nông sứ giả ra mặt cho các ngươi chủ trì công đạo. Nếu như bị ta phát hiện có người tự mình trả thù, hoặc là xúi dục người khác báo thù hử. Đường chân nói đến đây, ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ vô cùng, trong đám người quét qua, cho người ta một loại đao pha ảo giác. Cho đến lúc đó, coi như đừng trách Đường Mô vô tình. Lời lạnh như băng ầm, rơi tại trong thai của mọi người, để 10 bộ tộc lớn tu sĩ đều là khẽ run lên. Về phần các bộ tộc trưởng, lúc này cũng đều tiến lên một bước, không người nói, mời thần nông sứ giả yên tâm, chúng ta nhất định ước thúc bộ hạ, tuyệt đối sẽ không xúc phạm thần nông sơn quý củ. Được. Đường chân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này bộ tộc giao đấu nội dung, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, chính là ở trước mắt chiếc long đỉnh này trong núi săn bắn. Các bộ tộc lớn dự thi nhân số không hạn, nhưng là tuổi tác nhất định phải là tại 400 tuổi trở xuống. Đường chân nói, từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương cổ, treo ở đỉnh đầu mọi người. 10 bộ tộc lớn dự thi tu sĩ, từ mặt này cổ kính phía dưới theo thứ tự đi qua, nếu có vượt qua niên hạn tu sĩ, cổ kính sẽ phát ra hồng quang. Ta khuyên các ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn, một khi bị ta phát hiện có người gian lận, hắn chỗ bộ tộc đem sẽ trực tiếp mất đi tư cách dự thi. Nghe đường chân, 10 bộ tộc lớn tu sĩ không dám thất lễ, những này từ tộc trưởng cùng đại tế ti tâm chọn lựa tuổi trẻ tuấn kiệt, theo thứ tự từ hắn cổ kính pháp bảo hạ đi qua. Lương Luân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn từ cổ kính phía dưới lúc đi qua, rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ trên người mình, tựa hồ muốn dò xét mình cốt linh. Lương Luân bất động thanh sắc, cũng không có chống cự cỗ lực lượng này, chỉ dùng tiền cơ châu ẩn tàng cái khác bí mật, mà tùy ý cổ kính dò xét mình cốt linh. A. Lương Luân từ cổ kính phía dưới lúc đi qua, mặt kính cũng không có sáng lên hồng quang, nhưng Đường Chân lại tựa hồ như lòng có cảm giác, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Vị này thần nông sứ giả trong mắt, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không tệ, không tệ. Cốt linh mới hơn 200 năm mà thôi, vậy mà liền có kim đan cảnh tu vi." Sau khi kinh ngạc, Đường Chân lại lộ ra vẻ hân thượng, tựa như là đối đãi hy thế chân bảo đồng dạng nhìn xem Lương Nôn. "Tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào bộ tộc? Tên gọi là gì?" Đường Chân ngữ khí rất nhẹ nhàng. Lương Nôn không nghĩ tới mình vậy mà lại gây nên thần nông sứ giả chú ý, chỉ có thể dừng bước lại, hướng Đường Chân chắp tay, cung kính nói, "Tại hạ Lương gây nên đạo, Thạch linh tộc tu sĩ." "Lương gây nên đạo tốt, tốt." Đường Chân liên tiếp hai cái tốt chữ, gật đầu nói, "Ta sẽ đang âm thầm quan sát, nếu như ngươi có thể tại lần tỷ đấu này bên trong có một cái tốt biểu hiện, ta có thể đem ngươi đề cử bên trên thần nông sơn." "Thần nông sơn?" Đường Chân vừa dứt lời, mọi người ở đây không kinh ngạc. Phải biết tại Lang Hoàng đại lục, thần nông sơn chính là cao nữa là tổ đại, tùy tiện một sứ giả đều có thể bao trùm tại bách tộc phía trên. Mà lại thần nông sơn tài nguyên phong phú, công pháp huyền diệu, là tất cả mọi người trong lòng tu luyện thánh địa, chỉ có các bộ tộc lớn tộc trưởng mới có cơ hội đi thần nông sơn ngộ đạo một lần, những người khác đều không có tư cách vào núi. Cho nên khi Đường Chân hướng Lương Nôn phát ra mời thời điểm, chung quanh tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Lương Nôn vốn là dự định đi thần nông sơn, nghe được Đường Chân mời, lúc này thuận nước đẩy thuyền, khẽ cười nói, "Thần nông sơn là trong lòng ta thánh địa, tại hạ hướng tới đã lâu, nhận được sứ giả có phần coi trọng, ta nhất định dốc hết toàn lực." "Được." Đường Chân gật đầu nói, "Ta chờ mong biểu hiện của ngươi, hiện tại ngươi đi trước chân núi chờ đi." Lương Nôn tự nhiên không có dị nghị, nhẹ gật đầu, quay người hướng Rồng Đỉnh Sơn nơi chân núi đi đến. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian qua đi, tất cả mọi người thông qua được cổ kính khảo thí, hội tụ đến Rồng Đỉnh núi chân núi. Chân núi chỗ có một cái trận pháp truyền tống, vật liệu còn rất mới, hiển nhiên là vừa mới kiến tạo không lâu. Đường Chân kiểm lại một chút nhân số, lập tức mở miệng nói, "Đây là một cái cự ly ngắn cỡ nhỏ trận pháp truyền tống điểm rơi cũng không xác định, có thể sẽ xuất hiện tại Rồng Đỉnh núi các cái địa phương, bởi vậy các ngươi đường lên núi tuyến cũng không giống." Đối với cái quy củ này, kỳ thật đám người đã sớm biết, cũng không có điều gì dị nghị. "Tốt, ta tuyên bố hiện tại Rồng Đỉnh núi săn bắn chính thức bắt đầu, các ngươi có thể theo thứ tự tiến vào trận pháp truyền tống." Đường Chân ra lệnh một tiếng, 10 bộ tộc lớn tu sĩ bắt đầu lần lượt đi vào trận pháp truyền tống, mà theo bạch quang lóe lên, những tu sĩ này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Lương Nôn Tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, xác định trận pháp truyền tống bên trên không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, liền cũng đi theo đám người, đi vào pháp trận phạm vi. Xoát. Theo không gian chi lực vào tới, Lương Nôn cảm giác chung quanh xuất hiện một cái bọc khí, đem mình đưa vào đường hầm hư không bên trong, chung quanh trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ kéo dài mấy hơi thở công phu, sau một khắc, bọc khí vỡ tan, Lương Nôn cảm giác hai chân của mình một lần nữa rơi xuống đất. Mà hắn sau khi rơi xuống đất chuyện làm thứ nhất, chính là phát động thiên cơ châu, đem trong nhận chứa đồ lớn cổ khí tức phong bế. Chính thu tại lớn cổ bên trong động tay động chân, Dạ Minh dạy giáo đồ có thể thông qua cái này cố khôi lôi đến khóa chặt vị trí của mình, Lương Nôn tạm thời còn không nghĩ đối địch với bọn hắn, dứt khoát tận nấp khí tức của mình, từ dưới mí mắt bọn hắn biến mất. Phát động thiên cơ châu về sau, Lương Nôn lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh rừng cây rậm rạp, cỏ thơm thức hương, linh khí dạt dào, hào quang dị sắc. Nhìn đến nơi này chính là Rồng Đỉnh núi. Lương Nôn khẽ gật đầu, nơi này là một chỗ tuyệt hảo động thiên phúc địa, chắc không được sẽ có rất nhiều yêu thú ở đây tu luyện, bất quá những này yêu thú cuối cùng cũng chỉ là nhân tộc con mồi, tựa như nuôi dưỡng tại song sắt bên trong súc vật đồng dạng. Đang suy nghĩ ở giữa, sau lưng bỗng nhiên có tiếng xé gió đánh tới. Lương Nôn đi mắt, cũng không quay người, trở tay một trường vô hướng về phía sau mình. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau lưng chạy nhanh đến đổ vật tựa hồ đâm vào một khối trên miếng sắt, bị Lương Nôn ngạnh sinh sinh theo tại nguyên chỗ. Hừ. Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, hóa trưởng bị bắt, vào tay chỗ băng lạnh phảng phất một cây côn sắt, bị hắn trộm trong tay, hướng phía trước hất lên. Ầm ầm. Sau lưng đồ vật bị hắn bung bay ra ngoài, đâm vào một gốc đại thụ che trời bên trên, đem ngay ngắn thân cây từ đó bẻ gãy. Chỉ thấy là một đầu màu băng lam cự ngưu, dưới thân chỉ có hai chân, toàn thân bị hàn khí bao phủ, đỉnh đầu còn có một cây thật dài sừng trâu, phảng phất băng truy. Vừa rồi Lương Nôn nắm chặt đồ vật, chính là căn này sừng trâu. Cự ngưu từ dưới đất bò dậy thở hổn hển hai tiếng, tựa hồ cũng không có đả thương quá nặng, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Huyền băng mang ưu. Lương Nôn nhìn trước mắt yêu thú, trong đầu hiện ra một cái tên. Khi tiến vào Rồng Đỉnh núi trước đó, hắn đã hướng Y Lệ Doãn cùng Lô rất có nghe ngóng không ít tình báo. Cái này Huyền Băng Mang Nhu là Rồng Đỉnh trong núi 10 phần thường gặp một loại yêu thú. Sau khi thành niên có được tụ nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, mà lại tính tình táo bạo, thích chủ động công kích nhân tộc. Mới vừa vặn lên núi liền đụng phải một con yêu thú, xem ra vận khí ta không tệ. Lương Nôn nói, cất bước đi hướng Huyền Băng Mang Nhu. Tiêu Mang Nhu tính tình nóng nảy, mặc dù vừa rồi tại Lương Nôn trong tay ăn một cái thiệt thòi, lại cũng không sợ hãi, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Giống. Theo gầm lên giận dữ vang lên, Huyền Băng Mang Nhu chân sau đạp một cái, hóa thành một đạo màu băng lam gió lốc, hướng phía Lương Nôn của tới. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, tay phải kim quang lưu chuyển, không nhìn chung quanh hàn băng chi khí, trực tiếp vươn vào trong gió lốc. Sau một khắc, chung quanh băng phong dần dần dừng, xương lạnh tối lui, chỉ gặp Huyền Băng Mang Nhu bị Lương Nôn nắm chặt sừng trâu, nâng tại giữa không trung, bốn vó loạn đạp, chu lên không thôi. Liền chút năng lực ấy, tính tình hẳn là thả tốt một chút nha. Lương Nôn một cái tay nắm lấy sừng trâu, một cái tay tại nó trên trán nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ nghe Mang Nhu thể nội truyền đến trầm đục, toàn thân khớp xương giống như đốt pháo vỡ vụn thành từng mảnh. Vẹn vẹn chỉ là trong phiến khắc, Mang Nhu đầu đã thấp rủ xuống, hai con lớn như đèn lồng nhu nhãn, cũng tại thời khắc này đã mất đi sinh cơ. Lương Nôn một chiêu giết chết Huyền Băng Mang Nhu, đưa nó vứt trên mặt đất, tay phải nắm trường thành đao, đem châu bụng mở ra, lấy ra một quả lớn chừng cái trứng gà màu lam viên châu. Đem cái này mai viên châu trên tay ước lượng, Lương Nôn khẽ lắc đầu. Không được, cái này yêu hạch phẩm chất quá kém. Mình thế nhưng là đáp ứng Y Dĩ Doãn, muốn để Thạch Linh tộc xếp hạng tiến vào trước ba, nếu như trên đường đi săn giết đều là loại này yêu thú, chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đối với lần này tranh tài, Lương Nôn không có khả năng đem hy vọng đặt ở những cái kia đồng đội trên thân, hắn cần nhờ sức một mình cải biến Thạch Linh tộc xếp hạng. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tử kim lư hương cùng một đóa màu đỏ sẫm yêu hoa. May mà ta tích xúc tương đối khá, lần này ngược lại là phát huy được tác dụng. Chương 1458, trang trận săn giết. Chương 1458, trang trận săn giết. Lương Nôn mặc dù rơi xuống cảnh giới, nhưng hắn trước kia dù sao cũng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, kinh lịch lớn nhỏ tranh đấu vô số, lại chấp trưởng vô song thành Bích Hải Cung, tự nhiên vơ vét không ít bảo vật. Trước mắt cái này tử kim lư hương tên là Mê Hương Lôm, màu đỏ sẫm yêu hoa tên là Loạn Thần Hoa. Hai món bảo vật này là nguyên bộ sử dụng cái trước có thể tản mát ra mê hoặc yêu thú mùi thơm, để bọn chúng nghĩ lầm nơi đây có thiên tài địa bảo từ đó chen chúc mà tới. Cái sau thì sẽ phóng xuất ra nhiều loạn tâm trí mùi thơm, khiến cái này yêu thú vì Loạn Thần Hoa mà ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau. Bộ này bảo vật là Lương Nôn ngẫu nhiên đoạt được, lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, đến một lần hắn không phải ngự thú lưu tu sĩ, thứ hai có thể bị Mê Hương Lô hấp dẫn tới yêu thú đẳng cấp đều không cao, bình thường sẽ không vượt qua kim đan cảnh, đối với ngay lúc đó Lương Nôn tới nói đơn giản chính là gân gà. Cũng may hắn không có lấy đi thương hội giao dịch, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Nhìn lấy trong tay đan lô cùng yêu hoa, Lương Nôn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, quay người rời đi nguyên địa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lương Nôn tại trong núi rừng tìm một mảnh trống trải địa phương. Hắn đem Mê Hương Lô đặt ở đất trống chính giữa, sau đó đem Loạn Thần Hoa cắm ở bên trong lư hương. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào Loạn Thần Hoa trên mặt cánh hoa, vậy mà giấy lên sâu kín ngọn lửa. Theo Loạn Thần Hoa thiêu đốt, một cỗ nhàn nhạt hương hoa, hỗn hợp có Mê Hương Lô hương khí, bắt đầu hướng bốn phía quyết tán. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Lương Nôn nhìn một chút trước mắt thiêu đốt lên yêu hoa lư hương, tự lẩm bẩm nhất thanh. Sau một khắc, hắn rời đi đất trống, tùy ý chọn tuyển một cây đại thụ, ở trên nhánh cây ngồi xếp bằng, ẩn tàng khí tức, bắt đầu yên lặng đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bốn phía rừng cây bỗng nhiên vang lên sàn sạt thanh âm. Đến rồi. Ngồi xuống bên trong, Lương Nôn đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ gặp xa xa rừng cây lắc lư không ngừng, một lát sau nhảy ra một đầu lục túc sói đen, hai mắt hẹp dài, răng nanh sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa đất trống ở giữa Loạn Thần Hoa. Trong ánh mắt của nó tràn đầy vẻ tham lam, khóe miệng thậm chí lưu lại một giọt tiên dịch. Sau một khắc, lục túc sói đen từ trong rừng cây chui ra, liều lĩnh xông về Loạn Thần Hoa. Thế nhưng là nó mới vừa vặn chạy ra 10 trượng, liền bị một bàn tay cực kỳ lớn theo trên mặt đất. Chỉ gặp một đầu to lớn song đầu viên hầu từ trên ngọn cây rơi xuống, một tay nắm bắt lấy lục túc sói đen đầu lâu, đem nó toàn bộ đầu sói cho ấn vào lòng đất. Giống. Song đầu cự viên trọng thương sói đen về sau, phát ra gầm lên giận dữ, bước nhanh chân hướng phía Loạn Thần Hoa phóng đi. Bước tiến của nó cực lớn, vừa xài bước ra chính là mấy trượng khoảng cách, nhưng chỉ bèn bèn bước ra 7 bước, hai chân vậy mà lưu tại nguyên chỗ, chỉ còn nửa thân trên nhào về phía trước. Chỉ thấy là một đầu nhỏ như sợi tóc bạch tuyến, đem song đầu cự viên thân thể cắt thành hai nửa, nửa thân dưới lưu ngay tại chỗ, nửa thân trên còn duy trì chạy tư thế, liều mạng muốn hướng Loạn Thần Hoa bỏ đi. Huyết thủy nhuộm đỏ bạch tuyến, mà tại bạch tuyến bên kia là một con mọc đầy bụng mắt cự nhện lớn. Nó đem mình tơ nhện lưới từng chút thu hồi, đồng thời đem kia song đầu cự viên thân thể cắt thành vô số mảnh vỡ. Quả nhiên hữu dụng. Ẩn thân tại trong rừng cây Lương Nôn, thấy cảnh này không khỏi âm thầm gật đầu. Mê Hương Lô cùng Loạn Thần Hoa đều không để cho mình thất vọng, lúc này mới ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã có mười mấy đầu linh thú chạy tới nơi này, vì tranh đoạt Loạn Thần Hoa mà tự giết lẫn nhau. Cái này nhưng so với mình một đầu đi tìm muốn dễ dàng nhiều, mà lại dẫn tới yêu thú phẩm cấp đều không thấp, giống như trăm mắt chi cùng liệt hỏa vượn đều là tụ nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú, bọn hắn một cái yêu hạch tương đương với ba đầu huyền băng mang yêu. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi là được rồi. Lương Nôn tuyệt không gấp, tại trên ngọn cây kiên nhẫn chờ, Loạn Thần Hoa chỉ có cái này một đóa, tại nó đốt xong trước đó, muốn tranh thủ săn giết càng nhiều yêu thú. Theo thời gian trôi qua, đến đây tranh đoạt Loạn Thần Hoa yêu thú càng ngày càng nhiều, mà lại phẩm cấp đều không thấp, giống thiên tàn mãng trăm mắt chi tuyết khỉ các loại, chí ít đều là tụ nguyên trung kỳ trở lên thực lực. Trên đất trống khắp nơi đều là thi thể, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng những cái kia yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuổi đi tìm cái chết. Lương Nôn từ đầu đến cuối giấu ở trong rừng cây, một vừa nhìn những này yêu thú tự giết lẫn nhau, một bên tính toán số lượng. 113 con yêu thú, 30 đầu tụ nguyên hậu kỳ, 63 đầu tụ nguyên trung kỳ, 20 đầu tụ nguyên sơ kỳ. Lương Nôn nhìn thoáng qua đã nhanh muốn đốt sạch Loạn Thần Hoa, đối với lần này đi săn thành quả coi như hài lòng. Chỉ tiếc không có hấp dẫn đến kim đan cảnh yêu thú, nếu không cơ bản có thể xác định trước ba vị trí, nhìn như vậy, kim đan cảnh yêu thú hẳn là đều tập trung ở đỉnh núi vị trí. Thôi được, trước đem những này yêu thú yêu hạch nhận lấy, sau đó lại đi đỉnh núi phụ cận nhìn xem. Nghĩ tới đây, Lương Nôn từ trên ngọn cây nhảy xuống tới, đi vào trung ương đất trống. Giờ này khắc này, toàn bộ đất trống đã là xác chết khắp nơi, xung quanh khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Hơn 100 con yêu thú, bây giờ chỉ còn lại 7 con yêu thú còn có ý thức. Bọn hắn vết thương chồng chất, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn còn đang liều mạng chém giết. Bọn này đã sớm giết đỏ cả mắt yêu thú, trông thấy Lương Nôn đến, coi là lại là đến tranh đoạt Loạn Thần Hoa địch nhân, không nói lời gì liền bật lên. Lương Nôn trong tay kim quang lưu chuyển, một quyền đánh ra, kinh lực chia ra làm 7, đồng thời rơi vào 7 con yêu thú trên thân, tiếp ngay cả phát ra khớp xương bạo liệt chầm đụng. Phù phù, phù phù. còn sót lại 7 con yêu thú, một đầu tiếp một đầu rơi trên mặt đất, triệt để đánh mất sinh cơ. Đến tận đây, xôn xao sơn lâm đất trống, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Tổng cộng 113 con yêu thú, lúc này đều nằm trên mặt đất, không có khí tức chờ đợi lấy Lương Nôn đi lấy bọn chúng yêu hạch. Nhưng Lương Nôn lại không có lập tức hành động. Hắn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc, một lát sau cất cao giọng nói, "Chư vị, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên ra xem một chút ta." A. Trong rừng cây truyền đến nhẹ kêu thanh âm, ngay sau đó, một người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp công tử trẻ tuổi từ trong rừng đi ra. Thế mà có thể khám phá ta ẩn nặc thuật, xem ra vị đạo hữu này không tầm thường a. Công tử áo trắng một bên đong đưa quạt xếp, một bên nhẹ giọng cười nói. Tại hắn sau khi đi ra trong rừng lần lượt có người đi ra. Một cái nông hán ăn mặc nam tử trung niên, còn có một cái thân mặc váy đỏ. Ba người này đều là kim đan sơ kỳ tu vi, mà lại xuất hiện vị trí 10 phần xảo diệu, âm thầm tạo thành một cái lưới bao vây, đem Lương Nôn vây ở trung tâm. Các ngươi là cái nào bộ tộc tu sĩ? Đối mặt ba người vây quanh, Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ha ha, tại hạ Vô Ảnh tộc, thiết nhân. Công tử áo trắng đem quạt xếp vừa thu lại, khẽ cười nói. Man Nhu tộc Lý Bữa, Sinh Hỏa tộc Lâm Nam. Trung niên hán tử cùng váy đỏ thiếu phụ cũng phân biệt báo lai lịch. Các ngươi đến tới nơi này làm gì? Lương Nôn tiếp tục hỏi. Đạo hữu đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Thiết nhân cười ha ha nói, ta dọc theo con đường này phát hiện yêu thú cũng giống như tựa như phát điên hướng về một phương hướng chạy, đương nhiên muốn tra một chút nguyên nhân. Không nghĩ tới là ngươi bố trí ở chỗ này mồi nhử, chật chật, loại thủ đoạn này thật có chút kinh diễm, bất quá nha. Hắn nói đến một nửa, nhìn lướt qua xa xa Lý Búa cùng Lâm Nam, tiếp lấy cười nói, các hạ dùng loại này mánh khóe săn giết yêu thú, khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ à. Thắng mà không võ. Lương Nôn cười lạnh nói, ngươi cũng không phải thần nông sứ giả, dựa vào cái gì nói ta thắng mà không võ. Nếu như ta xúc phạm săn bắn quý củ, thần nông sứ giả tự nhiên sẽ xuất thủ đem ta trục xuất rồng đỉnh núi, làm sao cũng không tới phiên các ngươi nói này nói kia à. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Búa thanh âm trầm thấp tại sau lưng vang lên, nghe vào đã hơi không kiên nhẫn. Các ngươi muốn như thế nào? Lương Nôn thản nhiên nói. Rất đơn giản, cái gọi là người gặp có phần, nơi này yêu thú nhiều như vậy, chúng ta đem nó chia 4 phần, mọi người ở đây cắt đến một phần, đối tại chúng ta 4 bộ tộc lớn tới nói đều không ăn thua thiệt, như thế chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Thiết nhân cười ha hà nói. Nếu như ta không nói gì. Lương Nôn thanh âm bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Nói như vậy, ngươi là muốn một con đường đi đến đen rồi. Thiết nhân thu hồi tiểu dung, sắc mặt đồng dạng có chút băng lãnh. Lâm Nam cũng vào lúc này mở miệng, ta nói vị tiểu ca này, ngươi cũng không cần quá bướng bỉnh, nơi này yêu thú đầy đủ chúng ta 4 người chia đều, sao không thuận nước đẩy thuyền làm một cái nhân tình đâu. Bớt nói nhiều lời, nơi này yêu thú đều là một mình ta săn giết, các ngươi một cái đều cầm không đi. Lương Nôn thanh âm chém đinh chặt sắt. Thiết nhân nghe xong, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lộ ra một điểm hàn mang. Tốt, đã hắn như thế ngoan cố, vậy chúng ta liền cho hắn chút giáo huấn. Mặc dù nói 10 bộ tộc lớn không cho phép giết người, nhưng đem hắn đánh thành trọng thương, trở về nằm cái mấy năm, hẳn là cũng không có cái gì quan hệ à? Ha ha, chính hợp ý ta. Lý Búa cười lớn một tiếng, từ phía sau lấy ra hai thanh đen nhánh chiến phủ, phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn, tựa hồ là một loại nào đó ngưng tụ linh lực trận văn. Tiểu tử, an ngươi Lý gia ra một búa. Vừa dứt lời, Lý Búa đã nhảy lên giữa không trung, hai tay vung lên chiến phủ, một cỗ nặng nghề lực lượng từ búa trên thân khuyết tán ra đến, phảng phất một đầu man như bay thẳng địch nhân. Bên cạnh quan chiến Tiết Nhân cùng Lâm Nam thấy cảnh này, đều là hai mắt nhắm lại. Tiểu tử này man như kình lại có tăng lên, lần sau gặp được hắn thời điểm, nhưng phải để phòng một điểm. Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện tại trong lòng hai người, hiển nhiên bọn hắn đối với Lý Búa thực lực vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lực lượng cùng bạo mãnh liệt mà đến, màu đen hai lưới búa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn đỉnh đầu. Mà ở Lý Búa thị giác bên trong, Lương Nôn lại là không tránh không né, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, du du nhiên địa đứng tại chỗ. Tiểu tử này làm sao không tránh? Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Không được, thần nông sứ giả liền trong núi, ta nhưng không thể giết người phạm giới, nhiều nhất ở trên người hắn lưu lại bị thương thế. Nghĩ tới đây, Lý Búa lực đạo có chút lệch ra, chuẩn bị dùng chiến phủ chém vào Lương Nôn trên bờ vai. Ngay lúc này, Nguyên Đổi mới nhanh nhất mời Trình Duyệt đưa vào ở đây Tiết Nhân cùng Lâm Nam. Một khắc trước còn kinh ngạc tại Lý Búa mang như kình, giờ khắc này lại nhìn thấy Lý Búa bị người một trường đánh bay, ngay cả biểu lộ cũng không kịp chuyển hóa, chỉ là trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đi một cái a. Xem ra Lý Búa là không có ý định muốn ta yêu hạch. Lương Nôn nhìn một chút Lý Búa bị đánh bay phương hướng, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiết Nhân cùng Lâm Nam trên thân. Hai người này bị hắn nhìn lướt qua, không khỏi run lên vì lạnh, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi đâu? Còn muốn hay không yêu hạch rồi? Vừa dứt lời, Lương Nôn đã xuất hiện tại Tiết Nhân trước người, tay phải một trường rơi xuống, trong lòng bàn tay kim quang bắn ra. Tiết Nhân kinh hãi, vội vàng phát động Vô Ảnh tộc thần thông, trung quanh gió nhẹ cuốn lên, cả người hóa thành một sợi khói xanh, liền muốn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà Lương Nôn như thế nào để hắn đạt được, Bồ Đề gương sáng tướng phát động, đã sớm khóa chặt Tiết Nhân vị trí. Bàn tay màu vàng nóng đập vào khói xanh phía trên, một ngụm máu tươi từ giữa không trung chảy xuống, Tiết Nhân bị hắn đánh cho hiện ra thân hình, tóc hai bù xù, ngực lõm, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiết Nhân cùng Lý Bữa bị Lương Nôn một trường đập bay, cả người giống như mũi tên, thân bất do kỷ hướng nơi xa bay đi. Ven đường những nơi đi qua, cây cối toàn bộ đục gãy, ở trong rừng vạch ra một đầu thật sâu quy tích. Tốt, xem ra hai người bọn họ có đức độ, cũng không muốn Lương Mô yêu hạch. Lương Nôn vô vô bụi đất trên người, thần thái nhẹ nhõm, thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Ngươi đây, còn muốn ta yêu hay sao?